Chương 124, Nưu Tính chương 124, Nưu Tính diễn võ rung động, như là mùa đông hàn vũ, thật lâu quanh quẩn tại Hà Loan bộ lạc trong lòng của mỗi người, thẩm thấu tiến giấc mơ của bọn họ cùng ban ngày hoàng hốt. Không còn là đơn thuần hâm mộ hoặc tò mò, mà là hỗn hợp có vung đi không được tính sợ, thậm chí khó mà diễn tả bằng lời sợ hãi. Những kia trầm mặc kỵ binh, những kia tinh chuẩn chí mạng mũi tên cùng đầu mâu, nhất là cái đó như là chiến thần loại một giáo đâm giết công dương khôi ngô kỵ sĩ, trở thành bộ lạc ban đêm bên cạnh đống lửa hạ giọng đàm luận truyền kỳ. Bọn nhỏ bắt chước cưỡi ngựa công kích động tác, lại không dám đến gần nữa bờ sông, nhìn về phía bờ bên kia doanh trại trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần rụt rè xa cách. Cự Thạch là thủ lĩnh, cảm thụ phức tạp nhất, hắn cầm cái kia thanh thanh đồng tiểu đao thời gian dài hơn, lòng bàn tay lặp đi lặp lại vuốt ve lạnh buốt thân đao, nhưng trong lòng lại không ban đầu hưng phấn cùng lòng ham chiếm hữu, chỉ còn lại chịu nặng lạnh băng. Lực lượng chênh lệch như thế cách xa bất kỳ cái gì tiểu tâm tư trước thực lực tuyệt đối, đều có vẻ buồn cười mà yếu ớt. Diễn võ sau khi kết thúc ngày thứ hai, sáng sớm sương đặc biệt trầm trọng, đem cả khu cùng doanh trại song gỗ đều nhuộm thành một mảnh ngân bạch. Bên kia bờ sông hạ thành doanh trại, có mới tiếng động, mọi người nhìn thấy, kia năm tên đóng giữ gần 2 tháng, tương đối quen thuộc chút kỵ binh, bắt đầu sửa sang lại hành trang. Bọn hắn cẩn thận lau vũ khí, kiểm tra yên ngựa, đóng gói không nhiều cá nhân vật phẩm. Động tác cẩn thận tỉ mỉ, ánh mắt tiến tĩnh, cùng hôm qua trường cuồng bạo diễn võ mang tới xung kích cảm hoàn toàn khác biệt, lại tự có một loại kỷ luật nghiêm minh ung dung. Không lâu, năm thất chiến mã bị dẫn ra xếp hàng, cầm đầu đội trưởng kỵ binh Thạch Đầu tại cùng Thanh Thạch, Bạch Mục đứng ở một bên thấp giọng trò chuyện, Thanh Thạch từ trong ngực lấy ra một cái băng thẳng, dùng dây nhỏ cẩn thận gói tốt túi ra, trịnh trọng giao cho đội trưởng. Tiếp lấy Thạch Đầu gọi tới một tên kỵ sĩ, đem túi ra đưa cho hắn. Không có càng nhiều cáo biệt, năm tên kỵ binh trở mình lên ngựa, quay đầu ngựa lại, hướng về lúc đến tây nam phương hướng, chạy chậm đến rời đi. Cù năng đạp nát mỏng xương, thân ảnh dần dần dung nhập hoang nguyên xảo xạc bối cảnh trong, gọn gàng mà linh hoạt, giống như bọn hắn ở đây đóng giữ 2 tháng, chỉ là dài rằng giặc chức trách trung bình phàm một đoạn. Hà Loan bộ lạc đám người yên lặng nhìn chi này tương đối quen thuộc đội ngũ rời khỏi, bọn hắn rời đi, mang đi cuối cùng một tia bởi vì thường ngày tiếp xúc mà sinh ra mơ hồ thân cận cảm giác, đem bờ bên kia doanh trại lần nữa đẩy hướng hoàn toàn xa lạ mà cường đại phạm chủ. Nhưng mà, tiểu này cảm giác xa lạ cũng không kéo dài quá lâu, liền bị một loại càng thâm trầm cảm giác gáp bách thay thế. Mới luân chuyển cương vị đội ngũ, là do hôm qua vừa mới biểu hiện ra qua tuyệt cường võ lực Thạch Đầu tự mình dẫn đầu. Rất nhiều người nhịn không được từ túp lều khe hở bên trong thăm dò, thậm chí mơ hồ phát run, đối phương không chỉ thực lực mạnh mẽ, với lại tổ chức chặt chẽ, mang tới áp lực xa so với đơn thuần võ lực càng khiến người ta ngạt thở. Buổi chiều, Thanh Thạch cùng Bạch một lần nữa qua sông, mời Cự Thạch đàm phán, địa điểm vẫn như cũ là gió lạnh lẫm liệt bờ sông bến Cự Thạch. Cự Thạch chỉ dẫn theo ba kiểm, bước chân so dị vãng nặng nề rất nhiều, hắn nhìn thấy Thanh Thạch cùng Bạch một sau lưng cách đó không xa, Thạch Đầu chính án đao mà đứng, dù chưa nhìn thẳng bên này, nhưng hôm qua giáo nhọn nhỏ máu hình tượng, không tự chủ được hiện trong óc. Cự Thạch thủ lĩnh, Thanh Thạch mở miệng, giọng nói so dị vãng nhiều hơn một phần rõ ràng hơn tự tin, có lẽ là bởi vì Thạch Đầu mang tới sức lực, đóng giữ nhân viên thay phiên hoàn tất, vị này là Thạch đội trưởng, tiếp xuống mùa đông chúng ta hạ thành doanh trại phòng vệ, do hắn phụ trách. Hắn nghiêng người ra hiệu một chút Thạch Đầu. Thạch Đầu ánh mắt chuyển đến, đối với Cự Thạch khẽ gật đầu, coi như là bắt chuyện qua, ánh mắt bình tĩnh không lay động, lại làm cho Cự Thạch cảm thấy một cỗ như thực chất áp lực, hắn vội vàng cũng gật đầu đáp lại, tiết hầu có chút phát khô. Thạch đội trưởng hôm qua thần uy, khiến người ta kinh ngạc. Cự Thạch miễn cưỡng nói, dùng tới kinh ngữ. Thanh Thạch đem trọng tâm câu chuyện kéo về, thay phiên là thường lệ, Cự Thạch thủ lĩnh không cần lo ngại, hôm nay mời ngươi tới, là truyền đạt chúng ta hạ thành thủ lĩnh Vu Chỉ Thị. Nghe được Vu Chỉ Thị, Cự Thạch mừng rỡ, thái độ càng thêm kính cẩn, vị kia chưa từng gặp mặt, lại năng lực phái ra mạnh như thế binh hạ thành tối cao thủ lĩnh, trong lòng hắn đã gần như thần thoại. Bạch Mục tiếp lời, giọng nói vẫn ôn hòa như cũ, Vu đã biết nơi đây tình huống, tâm hắn hoài nhân tử, nhớ tới mùa đông gian nan, đặc mệnh chúng ta đem lại sùng túc lương thảo. Hắn dừng một chút, quan sát đến Cự Thạch đống nhiên sáng lên lại cưỡng chế ánh mắt, tiếp tục nói, Vu Chỉ Thị, hàng đông như đến khốc liệt, tuyết lớn ngập núi, các ngươi săn thức ăn không, tộc nhân gần như cơ nội thời điểm, chúng ta có thể thiết lều cháo, lược thi biện thủ, lấy bảo đảm tính mệnh không ngại. Cự Thạch hô hấp có hơi cứng lại, mặc dù hôm qua diễn võ về sau, hắn đã đối với Hạ Thành cường đại có nhận thức mới, nhưng trực tiếp nghe nói đối phương vui lòng tại Hàn Đông bố thí lương thực, vẫn là rung động không thôi. Nhưng lương thực cũng có tận lúc, không thể làm thi. Thanh Thạch bổ sung, giọng nói chuyển sang lạnh lẽo, mang theo rõ ràng quy tắc cảm giác, không phải mỗi ngày mở, không phải người người nhưng phải, chỉ có tại liên tục tuyết lớn, kiếm ăn tuyệt cảnh thời điểm, xem tình hình mà định ra, cấp cho cơ bản khẩu phần lương thực, điếu mệnh mà thôi. Khi nào thi, làm sao thi, do chúng ta quyết đoán. Trước cho hy vọng, lại họa giới hạn. Đây cũng không phải là vô điều kiện nhân tử, mà là một loại bị khống chế cứu tế. Ngoài ra, Bạch Mục từ trong ngực lấy ra một cái khác hơi nhỏ túi ra, biểu hiện ra cho Cự Thạch, đây là Vu viết cùng ta hai người phong thư phó bản trích yếu, đề cập ngươi bộ. Vu Nôn, trong ngươi bộ năng lực sống qua Hàn Đông, năm sau xuân đoán, cần càng nhiều tay chân đồng tâm khai khẩn. Khai khẩn, cần cường tráng thân thể. Năm sau mùa xuân, khai khẩn, cần cường tráng nhân viên. Này không vẹn vẹn là có thể đồ ăn cứu tế, mà là hạ thành cần bọn hắn còn sống, hơn nữa là lấy sức lao động hình thức còn sống, vì mùa xuân kia phiến không biết đất màu mỡ. Cảm giác này phức tạp khó tả, càng có bị triệt để đặt vào người khác uy hoạch bất an. Nhìn Cự Thạch thủ lĩnh cùng tộc nhân chuẩn bị sớm ứng đối giá lạnh, Thanh Thạch cuối cùng nói, kết thúc lần này đàm phán, trở về bộ lạc trên đường. Cự Thạch nhịp chân nặng nề, hắn đem cùng Hạ Thành nói chuyện hạch tâm nội dung báo cho mấy tên thân tín. Thông tin không cách nào hoàn toàn phong tỏa, rất nhanh Hạ Thành có lẽ sẽ tại lạnh nhất rất khi đói bụng cho một miếng ăn cái này mơ hồ hy vọng, như là hắc ám trong đêm đông nhất tinh yếu ớt hỏa trùng, tại bộ lạc tuyệt vọng màu lót thượng lặng yên giấy lên. Rất nhiều người trong lòng đối với Hà Loan bờ bên kia cảm nhận, đang sợ hãi cùng kính sợ chi thượng, lại trộn lẫn vào một tia đắng chát chờ đợi. Hạ Thành doanh trại, trong nhà gỗ lò lửa chính vượng. Thạch Đầu tan mất bộ phận giáp trụ, ngồi ở bên lửa, dùng một khối vải mềm lau sạch lấy hắn trường sóc giáo phong, Thanh Thạch thì đem Lâm Phong tin lần nữa triển khai, cùng Bạch Mục cùng nhau mảnh đọc. Tin là Thạch Đầu mang tới, cùng sáng nay nhường nguyên đội ngũ mang về Hạ Thành báo cáo tin khác nhau. Kia phong là Thanh Thạch, Bạch Mục đối với bộ lạc tình huống kỹ càng kể lệ cùng phán đoán ban đầu, mà cái này phong thì là Lâm Phong căn cứ vào đã có thông tin, gửi tới rõ ràng chỉ lệnh cùng chiến lược quy hoạch. Trên tờ giấy chữ viết cứng rắn rõ ràng, Thanh Thạch, Bạch Mục, Thạch đội đã tới, uy đã là vậy. Mùa đông phương lược, đầu tại tuần người. Này bộ 58 khẩu, thanh niên trai tráng hơn 20, phụ nữ trẻ em già yếu hơn 30, đều không đến lao lực, cái bữa vụ xuân gốc dễ. Hàn Đông là thiên si, địa yếu lưu mạnh, nhưng ta cần hắn toàn, chí ít cần đại bộ. Phát cháo kế sách, không phải là từ thiện, thật là tôn trọng. Chọn hắn rất khó lúc, tuyết lớn ngập núi, đi săn tuyệt thu 3 năm ngày sau, thi trì, cháo có thể hiếm, nhưng nhất định nhiệt, hơi nén muối mỡ, bảo đảm hắn bất tử không bệnh là đủ. Số lần nên thiếu, nhưng mỗi lần cần hắn ghi khắc ai cho mạng sống. Có thể tại phát cháo lúc, chọn hắn rất kính cẩn nghe theo hoặc rất khốn đốn người ba lượng người, lấy nhẹ dịch, quét tuyết, trẻ tuổi, truyền lại thông tin, đổi hơi dày cháo ăn, lập lao có chỗ lợi chi quy, thay đổi một cách vô chi vô giác, phá hắn ngồi đợi chi niệm. Bộ lạc người cầm đầu, vừa sợ ta uy, lại nhận ta ân, cần lấy lê lai chi, hơi cho mặt, khiến cho vì ta trấn an nội bộ. Nhưng không thể làm cho hắn cảm giác có thể ỷ lại ân mà lớn mạnh, có chừng có mực các ngươi từ nắm. Thạch đội đóng giữ là Định Hải Trâm. Thường ngày tuần tra bày ra võ không thể ngừng, nhưng không cần lại đi hôm qua cử chỉ. Hàn Đông giã thú cũng cơ, đề phòng hắn tập kích quấy rối doanh trại cùng bộ lạc, cũng là hiển lộ rõ ràng ta hộ vệ chi năng cơ hội. Tất cả các loại đều là một cái xuân chữ. Trong ngôn ngữ có thể thấu phong, Hạ Thành có đất màu mở trăm ngàn mẫu, có ăn vô tận, có phòng chống lạnh, nhưng tất cả cần tay chân đồng tâm cộng kiến. Khiến cho sợ ta lực, cảm ta ân, mộ ta lợi, ba phương tụ lại, nhân tâm có thể dần dần thu. Nhớ lấy, hôm nay chỗ hao tổn chi lương chính là năm tới thu hoạch chi dân. Mùa đông chi lạnh chính có thể rèn đi tản mạn gia tính, đông đưa ra quy thuận chi tâm. Cẩn thận làm việc, làm gì chắc đó, đầu xuân trước đó, ta muốn này bộ trên dưới tất cả tổn trông mong ta chi tâm, mà không phải sợ tử chi niệm. Cuối thư, Lâm Phong ký tên nét chữ cứng cáp, vu nhu đồ sâu xa kín đáo. Bạch Mục để thư xuống, cảm thán nói, tổn người lập quy bày ra lợi nhiếp tâm, thận trọng từng bước. Thanh Thạch nhìn về phía đang xoa giáo thạch đầu, thạch đội trưởng, sau này doanh phòng cùng đối ngoại uy hiếp đều dựa vào ngươi. Thường ngày tuần tra, thực tế chú ý giã thú động tĩnh, khi tất yếu có thể xua đuổi thậm chí săn giết tới gần bộ lạc manh thu to lớn, vừa bảo vệ toàn, cũng nhường bộ lạc người xem xét, ai tại chính thức thủ hộ bọn họ. Thạch Đầu dừng lại động tác, giáo phong chiếu đến lò lửa hàn quang lóe lên, thuộc buồn phận chuyện, giã thú không tới thì thôi, đến rồi chính là thêm đồ ăn. Thanh Thạch gật đầu, ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, sắc trời càng thêm âm trầm, mây đen buông xuống, một trận tuyết lớn đang chân trời ấp ủ, gió lạnh vòng quanh cõi huyết, lướt qua mặt sông, nào về phía bờ bên kia những tia chập chờn tốt đều. Đoán chừng không cần mấy ngày, trận tuyết lớn đầu tiên muốn đến. May mắn trở về Hạ Thành năm tên kỵ binh là quần áo nhẹ mà đi, thuận lợi trở về Hạ Thành cũng không thành vấn đề. Chương 125, mùa đông phát cháo. Chương 125, mùa đông phát cháo. Bắt đầu mùa đông hơn 2 tháng sau hoang dã, rút đi ngày mùa thu cuối cùng một tia bớt ve an ủi, triệt để hiện lộ ra tàn khốc diện mục thật sự. Đối với Hà Loan bộ lạc mà nói, trong một năm gian nan nhất chết quý, chân chính bắt đầu. Đi săn, cái này dựa vào sinh tồn hoạt động, trở nên trước nay chưa có gian nan cùng nguy hiểm. Cỡ lớn đàn thú sớm đã rời đi càng ấm áp phương nam hoặc xâm nhập bí mật hơn sơn cốc, lưu tại phụ cận hoang dã. Hoặc là đồng dạng bụng đói kêu vang, hung tính đại phát mánh thú, hoặc chính là những kia đặc biệt cơ cảnh, giỏi về giấu kín giải rác tiểu thú. Bộ lạc đám thợ săn không còn là top 5 top 3 tự do xuất kích, mà là mỗi lần đều phải dốc toàn bộ lực lượng, tụ hợp nổi tất cả còn có thể phát ra mâu trưởng thành nam tính. Xuất phát trước, mỗi người đều đem chính mình che phủ như một khỏa cổng kềnh mao cầu, bọn hắn mặc vào trong nhà thâm hậu nhất, bảo tồn hoàn hảo nhất áo da thú. Những thứ này da lông, rất nhiều là trong nhà góp nhặt nhiều năm bù liếng, về đêm muộn chăn đệm, là qua mùa đông ỉ vào, giờ phút này nhưng lại không thể không mặc lên người, vì đi ra làng xóm. Bại lộ tại hoang dã gió lạnh cùng tiềm ẩn trong nguy hiểm, chết nhiệt độ cơ thể đều mang ý nghĩa nhanh chóng tử vong. Mỗi một lần đi ra ngoài, đều giống như thế chân một nửa ra sản đi tiến hành một hồi thắng bại khó liệu đánh bạc. Bọn hắn đi săn cách thức, kế thừa mảnh này ở vào ven rừng rậm, mặt hướng thảo nguyên khu vực tiên dân cổ lao trí tuệ. Không am hiểu tinh xảo cạm bẫy hoặc bí ẩn phục kích, bọn hắn càng ỷ lại tập thể lực lượng, bền bị sức chịu đựng cùng một cố liều lĩnh. Phát hiện con mồi tung tích về sau, thường thường là hiện lên hình quạt tảng ra, dựa vào nhiều người thế chúng tiến hành xua đuổi, vòng đây, đem con mồi đẩy vào bất lợi địa hình hoặc hao hết hắn thể lực. Sau đó cùng nhau tiến lên, dùng thạch mâu, một mâu tiến hành cuối cùng săn giết. Loại phương pháp này đối phó thành đàn dê rừng, giã lộc thậm chí lạc đàn giã ngưu từng có chút hữu hiệu. Nhưng ở vạn vật khó khăn mùa đông, khó khăn nhất một vòng chưa bao giờ là cuối cùng chém giết, mà là tìm thấy cùng tới gần. Dấu chân bị mới tuyết bao trùm, mùi bị gió lạnh thổi tan, chùi lủi rừng cây cùng khô héo thảo nguyên cung cấp cực ít che đậy. Con mồi nhóm trở nên gấp bội cảnh giác, có chút gió thổi cỏ lay liền trốn xa vô tung. Có khi đám thợ săn ngược đạp tuyết ở trong vùng hoang dã buôn ba cả ngày, truy tung đến chỉ là một chuỗi biến mất tại thạch bến hoặc chỗ rừng sâu, vô dụng dấu chân. Có khi thật không dễ dàng xa xa thoáng nhìn một đám gầy trơ cả xương dê vàng, không chờ bọn họ hoàn thành một đánh, cơ cảnh dê đầu đàn một tiếng tê minh, cả nhóm dương tựa như chim sợ cảnh cong, trong nháy mắt biến mất đang phập phồng đường chân trời sau. Lại giống, trạng vạng tối, làm mệt mỏi, hàm râu lông mày đều treo đầy băng xương, đám thợ săn kéo lấy bước chân nặng nề về đến tốt liều lúc, câu này trầm thấp lời nói, trở thành thường thấy nhất thở dài. Mang về con mồi thường thường ít đến thương cảm, mấy cái nhỏ gầy thỏ tuyết, một hai con vận khí không tốt bị chặn trong huyệt độc trồn, hoặc là một cái tại kẽ nước băng tuyết bên cạnh may mắn xoa đến, cóng đến cứng cá lớn. Điểm ấy thu hoạch, phân đến mấy chục tấm chờ đợi thức ăn trong miệng, mỗi người có thể được đến khối thịt mỏng thông sáng, ngao ra trong canh dường như nhìn không thấy giọt dầu. Đói khát, như là giòi trong xương, bắt đầu cắn nuốt mỗi người dạ dày cùng ý chí. Cất giữ đồ ăn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt, những kia phơi khô ngư, thun đến hắc cứng rắn miếng thịt, đám chát sợi cỏ thân củ, bị cẩn thận phân phối. Hai tử đói khát tiếng khóc giống tại ban đêm trở nên tấp nập, mọi người trầm mặc liếm láp chén sành trong một điểm cuối cùng cháo, trong ánh mắt là đúng ngày mai càng sâu sầu lo. Ngay tại như vậy làm người tuyệt vọng màu xám tuần hoàn trong, Hà Loan bờ bên kia mặt kia tung bay hạ trước kỳ, cùng với dưới cờ ngày càng vững chắc nhà gỗ doanh trại, trở thành trong bóng tối duy nhất xác định nguồn sáng, mặc dù này nguồn sáng mang theo lệnh băng khoảng cách cảm cũng không cách nào phỏng đoán ý đồ. Thanh Thạch cùng Bạch Mục nghiêm ngặt tuần hoàn theo Lâm Phong trong thư chỉ thị, như là thông minh lanh lợi kỳ thủ, tại thời khắc mấu chốt rơi xuống quân cờ. Phát cháo cũng không phải là mỗi ngày làm theo thông lệ, cũng không phải dương quang phổ chiếu loại hào phóng, nó khởi động có điều kiện hà khắc. Bình thường là tại đám thợ săn liên tục mấy ngày không thu hoạch được gì, vẻ mặt cùng đói khát tại bộ lạc bên trong lan tràn lên men, gây xôn xao thời điểm, hoặc là tại một hồi che ngập bầu trời tuyết lớn sau đó, tuyết động không có đầu gối, ngay cả đi ra tốt lều đều khó khăn, càng đừng đề cập đi săn lúc. Doanh trại biên giới, tới gần bờ sông nơi tránh gió, sẽ chống lên một ngụm từ hạ thành mang tới, to lớn hai lô hai gốm nồi đồng. Phía dưới dựng lên thịnh vượng củi lửa, nồi đồng trong nấu chín lấy đậm đặc, màu nâu sáng cháo. Chủ yếu thành phần là nghiền nát ngô cùng khoai làm, tăng thêm một chút muối, ngẫu nhiên năng lực nhìn thấy nhỏ xíu, không biết tên rau khô mảnh mỡ. Cháo hương khí tại lạnh băng trong không khí có vẻ đặc biệt mê người, hỗn hợp có củi lửa khói lửa, thổi qua đóng băng mặt sông, chui vào mỗi một cái đói khát xoắn núi. Phát cháo thông tin sẽ do được thuê qua, cùng hạ thành người hơi quen thuộc bộ lạc dân mang về bộ lạc, hoặc là do Thanh Thạch, Bạch Mục trực tiếp báo cho biết cử thạch. Canh giờ vừa đến, Hà Loan bộ lạc đám người, bất kể nam nữ già trẻ, chỉ cần có thể đi lại, đều sẽ che kín trên người tất cả năng lực chống lạnh thứ gì đó, yên lặng, trật tự dành mạch mà xếp thành hàng dài, tập tễnh đi qua sông băng, đi vào lều cháo trước. Không ai ồn ào, thậm chí rất ít trò chuyện, chỉ có lạnh gió đang gào thét cùng đè nén tiếng ho khan. Mỗi người trong tay đều chăm chú nắm chặt chính mình chén gỗ hoặc chén sành, con mắt nhìn chằm chằm trước kia nóng hôi hổi đại nồi đồng, trong ánh mắt hỗn hợp có hèn mọn chờ đợi còn có đối với phát cháo người thật sâu kính sợ. Phát cháo chính là Bạch Mục, Thanh Thạch bình thường đứng ở chỗ xa xa, cùng án đao mà đứng thạch đầu thấp giọng trò chuyện, ánh mắt bình tĩnh đảo qua xếp hàng đám người, như là kiểm kê tài sản. Mỗi người một thìa nóng hổi, đậm đặc độ vừa vào cháo, thổi lạnh sau mấy ngụm có thể uống sạch. Nó không cách nào làm cho người chắc bụng, cô kia dòng nước ấm vào trong bụng về sau, cảm giác đói bụng thậm chí có thể vì dạ dày bị tỉnh lại mà càng biến đổi thêm rõ ràng. Nhưng nó năng lực cung cấp cơ bản nhất nhiệt lượng cùng muối, có thể khiến người ta tại giá lạnh trong nhiều chi căng cứng một ngày, có thể khiến cho hài tử đình chỉ bởi vì đói khát mà lên khóc giống, có thể khiến cho lòng tuyệt vọng đấy lại lần nữa dấy lên một tia yếu ớt, đối với ngày mai trông cậy vào. Là cái này không đói chết độ chính xác lượng, mong muốn càng nhiều. Lều cháo bên cạnh, có khi sẽ đứng thẳng một khối nho nhỏ thẻ gỗ, hoặc là do Bạch Một miệng tuyên bố, cần hai người thanh lý doanh trại phía đông tuyết động, cần một người giúp đỡ đem bổ tốt tuổi lửa xếp chồng chất chỉnh tề, thậm chí, cần người giúp đỡ xử lý một ít doanh trại sinh ra, bọn hắn xưng là phân bón chất bẩn. Những chuyện lặt vặt này kế bình thường không nặng, với lại vô cùng bí hiếm, luôn có người sẽ đứng ra, có thể là trong nhà đã triệt để cạn lương thực, có thể là muốn vì sinh bệnh người nhà nhiều cầu một ngụm thức ăn, cũng có thể là đơn thuần muốn tới gần hạ thành người, thu hoạch càng nhiều tin tức. Làm việc người, sẽ ở lao động sau khi kết thúc, đạt được quá mức một bát cháo, hoặc là một khối cứng rắn nhưng đính đói hoa màu bánh. Bắt đầu mùa đông hơn 2 tháng, dạng này phát cháo, tổng cộng cũng bất quá tiến hành 4-5 lần. Vì bộ lạc còn có một chút dự trữ, đi săn cũng không phải nhiều lần thất bại, kia tàn khốc sinh tồn tính bền dẻo còn đang ở phát huy tác dụng. Nhưng theo hàng đông xâm nhập, chữ lương thấy đáy, đi săn hy vọng càng thêm xa vời, phát cháo tần suất sợ rằng sẽ không thể không tăng thêm. Tại hạ thành người đến trước đó, Hà Loan bộ lạc năm qua năm chính là như vậy sống qua tới. Dựa vào có hạn dự trữ, khi có khi không đi săn vật khí, cùng với thiên nhiên vô tình sảng chọn sau những người còn lại khẩu, tại mùa xuân tiến đến trước miễn cưỡng tổ tụ. Tử vong, nhất là lão nhân, bệnh hoạn cùng người yếu trẻ nhỏ chết đi, là mỗi cái mùa đông nhìn lắm thành quen phong cảnh, là bộ lạc hô hấp trong mang theo mùi máu tanh. Hạ thành xuất hiện, như là nhất đạo bổ ra trầm trọng đông vân quang mang, mặc dù quang mang này đầu nguồn lạnh băng mà tràn ngập tính toán, nhưng nó quả thật mang đến không giống nhau thứ gì đó, một loại có thể sống sót hy vọng, một loại vượt qua bọn hắn phạm vi hiểu biết, có tổ chức cứu tế năng lực. Hy vọng này như độc dược loại ngọt ngào, để người đang ỉ lại vào trong dần dần tê liệt, nhưng lại không cách nào từ chối. Bên trong nhà gỗ, Thanh Thạch ghi chép mỗi lần phát cháo thời gian, nhân số, tiêu hao lương thực, cùng với ra đây lấy công đổi cháo người tính danh cùng biểu hiện. Bạch Mục thì tại một bên, sửa sang lấy từ những thứ này tiếp xúc trong đạt được, về bộ lạc nội bộ nhỏ hơn hơi thông tin, nhà ai khó khăn nhất, ai đối với hạ thành biểu lộ qua tò mò, ai lại tại trong âm thầm vẫn đối với cự thạch duy trì tuyệt đối trung thành. Tồn kho tiêu hao tại dự tính trong, Thanh Thạch buông xuống bút than, nhưng nhìn xem sắc trời này, hạ một trận tuyết lớn không xa, sau đó, sợ là muốn tấp nập chút ít. Thạch Đầu từ ngoài cửa đi vào, mang vào một luồng hơi lạnh, hắn xoa xoa đôi bàn tay, tuần tra lúc nhìn thấy hai con sói đói tại bộ lạc bên ngoài bồi hồi, bị chúng ta bắn tên đuổi đi, chính bọn họ sợ là không có phát hiện. Rất tốt. Thanh Thạch trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, đây chính là Vu muốn hiệu quả, để bọn hắn tại trong lúc vô hình quen thuộc được bảo hộ, ỷ lại kiểu này bảo hộ. Đợi đến chính bọn họ đều không ý thức được rời khỏi chúng ta gặp phải loại nào nguy hiểm lúc, rất nhiều chuyện đều nước chảy thành sông. Bạch Mục thở dài một tiếng, nói cho cùng, Vu không muốn dùng kỵ binh san bằng nơi này, là vì chúng ta muốn là lao lực, nếu dùng kỵ binh san bằng nơi này, thanh niên trai tráng tương vong, còn lại phụ nữ trẻ em già yếu kinh sợ tán loạn, quản lý lên hao phí lớn hơn. Bọn hắn muốn là không có gì cả, duy nhất có thể cướp đoạt chỉ có người thân mình. Thân ái độc giả các bằng hữu, nhất bộ tiểu thuyết là tại hiện thực thổ nhưỡng thượng sinh trưởng ra kỳ tích chi thụ. Nó thân cảnh là tình cảm suy luận, phiến lá là nghệ thuật chân thực, quả thực là thẳng đến nhân tâm lực lượng. Tại văn học thế giới bên trong, chúng ta tuân theo chính là tình cảm cơ học mà không phải kinh điển cơ học. Quan Vũ Thanh Long đao gánh chịu chính là trung nghĩa chi trọng, đòn quỷ xuất trường mâu kích động chính là lý tưởng chi điên, mà ta dưới ngòi bút nhuốm máu giáo nhọn, gánh chịu chính là một cái chiến sĩ dũng mãnh. Như khăng khăng phải dùng phòng thí nghiệm tiêu xích thẩm phán mỗi một chỗ nghệ thuật khoa trường, kia trăm năm cô độc thăng thiên, sơn hải kinh kỳ quan đều đem biến thành không khoa học chê cười. Chân chính thông minh độc là nhường linh hồn tạm thời rời khỏi sức hút trái đất, tại tác giả dựng thời không song song trong trải nghiệm một loại sinh mạng khác có thể. Nếu ngươi chỉ nguyện làm hiện thực pháp tắc chất kiểm viên, nơi này xác thực không có ngươi muốn tiêu chuẩn đáp án. Như sáng tác nhất định phải bị Liệu Tần cơ học phê duyệt, sơn hải kinh cái kia bị xé bỏ, tôn nộ không kim cô đồng sẽ bởi vì mật độ vượt chỉ tiêu đè sập hoa quả sơn. Ngài không phải tại biểu hiện ra trí tuệ, chỉ là tại bại lộ sức tưởng tượng cằn cỗi, đem ý thơ bức tranh xé thành bản nháp trên giấy công thức, còn đắc ý cho rằng là học thuật phát hiện. Khi ngài khăng khăng dùng thức cặp đo đạc vẩy mực sân thủy, lấy được trừ ra đầy giấy hoang đường, cũng chỉ thừa đối với hắn sáng tạo thế giới bất lực của nộ. Mời tiếp tục tại ngài tuyệt đối khoa học trong cánh đồng hoang vu làm duy trì trật tự đội trưởng, chúng ta sẽ ở cho phép kỳ tích phát sinh văn học thế giới bên trong dục ngựa lao nhanh. Chúc ngài sớm hàng ngày thủy động học luận chứng ra khuất nguyên nhảy sông chính xác đường vòng cung. Phiên dịch, đầu óc không phải là bài trí, mời phân rõ hiện thực cùng tiểu thuyết ta, không nên truy cầu nghiêm cẩn, đề cử đi xem luật văn, do ta viết không phải luật văn, cũng không phải hiện thực còn không có xuyên qua đấy. Dùng đũa đá đốn cây gọt gỗ muốn làm nửa năm mới đắp lên một gian nhà gỗ nhỏ, phù hợp ngươi thực tế sao? Đến chết cũng xây lập không được một cái đại bộ lạc, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, đừng nói thuần hóa thực vật, không bị dã nhân thuần hóa ăn tươi nuốt sống cũng không tệ rồi, sẽ không cần biết tiểu thuyết, vì căn bản sống không nổi. Đừng tiếp tục hiện ra ngươi đại thông minh đầu óc, vô dụng đều quên cho điên cuồng đạ vợ đi. DS, cảm tạ còn đang ở truy càng các vị độc giả, cảm tạ thưởng cho ta các vị đại lão, chí ít để cho ta có ghi đi xuống động lực. Được rồi, kỳ thực cũng không có cái gì động lực, cuối năm hạng mục bận điệu, mỗi ngày tăng ca, công ty cái ghế lại ngồi không thoải mái, lưng eo mệt mỏi quá, mỗi ngày đối với hạng mục có chút đầu óc, ban ngày đi làm đã đầu óc rất mệt mỏi, buổi tối quay về còn phải gõ chữ. Đừng thúc giục, thúc cũng vô dụng, không nghe, VPS, ta thật lợi hại, một câu thô tục chưa nói, chương 126, gồm đủ mùa đông khốc liệt nhất băng cứng, cuối cùng đang kéo dài nhiều tháng, dường như ép khô Hà Loan bộ lạc cuối cùng sinh cơ giá lạnh về sau, hiện lộ ra một tia bừng lòng dấu hiệu. Mặc dù gió lạnh vẫn như cũ sẽ lạnh, nhưng hướng gió lặng yên chuyển biến, ngẫu nhiên từ phương nam thổi tới khí lưu trong, bắt đầu xen lẫn như có như không, ướt át bùn đất cùng nảy sinh khí tức. Ánh nắng bẩy lên người lúc, cũng cuối cùng có thể cảm giác được một tia đã lâu, yếu ớt ấm áp. Ngay tại này đông xuân giao mùa, hy vọng gian nan chui từ dưới đất lên thời khắc, tây nam phương hướng, xuất hiện lần nữa hạ thành đội ngũ thân ảnh. Lần này chiến trận, so trước đó bất kỳ lần nào còn lớn hơn. Đầu tiên đập vào mi mắt, vẫn là 5 tên võ trang đầy đủ, áo giáp rõ ràng kỵ binh, dẫn đầu chính là Thạch Đầu. Cái kia khôi ngô thân hình cùng trầm mặc khí chất đã thành một loại ký hiệu. Phía sau bọn họ kia vài khung kỳ lạ, tại khô héo trên thảo nguyên trượt công cụ, trượt tuyết. Rộng lớn bằng phẳng chất gỗ ván trượt, do cứng cỏi nhánh dây cùng gân thú gói mà thành, kết cấu đơn giản lại dị thường vững chắc. Ba cái tuyết lớn kêu phía trước chia ra do hai con ngựa chiến hoặc một đầu cường tráng trâu dắt dẫn. Trượt tuyết bên trên, hàng hóa xếp như núi, dùng dây đặc da thú cùng vài đầy thô dây thường lưới một mực cố định. Cho dù cách khoảng cách, cũng có thể nhìn thấy kia cổng kềnh hình dáng, cùng với ngẫu nhiên từ bao trùm vật khe hở bên trong lộ ra, làm người tim đập thình thịch ra tốc rồi rào ngũ cốc túi cùng gói chỉnh tề da lông. Lại tới, còn mang theo càng nhiều đồ vật. Túp lều một bên, có người tự lẩm bẩm, âm thanh khô khốc, ánh mắt lại không cách nào từ những kia trượt tuyết thượng dịch chuyển khỏi. Tất cả mùa đông, bờ bên kia doanh trại dường như một cái sâu không thấy đáy bảo khố, mỗi khi bọn hắn cho rằng sắp thấy đáy lúc, chắc chắn sẽ có tiếp liệu mới xuất hiện. Đội ngũ thoải mái lướt qua chưa hoàn toàn hòa tan tuyết động khu vực, đến doanh trại. Dỡ hàng quá trình kéo dài đã hơn nửa ngày, trừ ra trong dự liệu đại lượng nô, gạo kê, khoai lang, thịt khô cùng muối, còn có mấy chục bộ thuộc da tinh xảo, màu lông sáng rõ dày đặc áo da thú vật, thậm chí còn có mấy bó lớn tính chất chặt chẽ vải bố cùng một ít tiểu sạp nhưng thực dùng sinh hoạt công cụ. Lần này vận chuyển vật tư quy mô vừa xa dĩ vãng đơn thuần tiếp tế. Hà Loan bộ lạc đám người nhìn xa xa, xì xào bàn tán, trong lòng tràn đầy các loại suy đoán cùng mơ hồ bất an. Hạ thành người, rốt cục muốn làm gì? Đáp án rất nhanh công bố, vật tư gỡ hết ngày thứ hai, cự thạch thủ lĩnh nhận được chính thức mà trịnh trọng mời hắn đơn độc tiến về hạ thành doanh trại, có chuyện quan trọng thương lượng. Độc thân, cự thạch cầm mời cốt phiến, phía trên khắc lấy đơn giản ký hiệu, do một tên được thuê qua bộ lạc dân chuyển giao, tại nhà mình tốt lều trong trầm mặt thật lâu. Lo sưởi quang chiếu vào hắn âm tình bất định trên mặt, hắn hiểu rõ điều này có ý vị gì. Cuối cùng, hắn cẩn thận mặc vào chính mình tốt nhất một bộ áo da thú, thậm chí đem đầu kia đã có chút ít hư hại da gấu choàng tại trên vai, nỗ lực duy trì lấy thủ lĩnh cuối cùng sĩ diện, một thân một mình, bước qua đóng băng mặt sông. trong doanh địa lớn nhất gian nhà gỗ đó trong, lò lửa hừng hực, thanh thạch, bạch mục cùng với thạch đầu đều tại. Không có kiếm bạc nỗ trương bầu không khí, thậm chí chuẩn bị nước nóng cùng một điểm đơn giản đồ ăn. Nói chuyện nội dung cụ thể, không có bị người thứ ba biết được, chỉ có giữ ở ngoài cửa hạ thành chiến sĩ, mơ hồ nghe được bên trong đứt quãng trò chuyện âm thanh, khi thì bình tĩnh, khi thì hơi có phập phồng, nhưng từ đầu đến cuối không có diễn biến thành cãi lộn, tất cả quá trình kéo dài gần 2 canh giờ. Làm cự thạch lần nữa đi ra nhà gỗ lúc, sát trời đã gần đến hoàng hôn, trên mặt hắn biểu tình cực kỳ phức tạp, rút đi đại bộ phận là thủ lĩnh cứng rắn cùng ngờ vực vô căn cứ, nhiều hơn mấy phần thoải mái, mệt mỏi, cùng với một loại gần như nhận mệnh bình tĩnh. Từ ngày đó trở đi, trong bộ lạc bén nhạy người ngay lập tức phát hiện cự thạch biến hóa, hắn đối với thanh thạch, bạch mục thái độ, từ trước đó giữ một khoảng cách cung kính, biến thành phát ra từ nội tâm thậm chí mang theo vài phần thân cận cung kính. Hắn sẽ tại phân phối hạ thành ngẫu nhiên thông qua dị công đại trận, lấy việc làm thay việc cứu trợ, cách thức chạy qua tới một điểm quá mức độ ăn lúc, vô tình hay cố ý cường điệu đây là hạ thành vu ban ân. Hắn thậm chí bắt đầu ràng buộc mấy cái kia ngày thường rất ương ảnh, đối với hạ thành cũng nhất là mâu thuẫn thân tín thợ săn, trong âm thầm cùng bọn hắn tiến hành một lần lại một lần nói chuyện lâu. Những biến hóa này, như đầu nhập bình tĩnh mặt nước cục đá, tại trong bộ lạc kích thích tầng tầng gợn sóng, mọi người mơ hồ cảm giác được, có cái gì trọng đại, không thể nghịch chuyển sự việc đang nổi lên. Hạ thành một mùa đông thời gian, liền vì vô hại thông quan, thu phục tất cả mọi người, đương nhiên, không phải phe mình, mà là làm cho đối phương vô hại, bạo lực xung đột cái thứ nhất bị thương thường thường là thanh trắng niên, làm bị thương một cái đều đau lòng, tốt như vậy sức lao động, được gìn giữ hoàn chỉnh. Tại đây nguyên thủy thế giới, người người tuổi thọ ngắn, trẻ nhỏ chết yếu suất lại cao, có thể trưởng thành biến thành thanh trắng niên cỡ nào không dễ dàng. Khai vô song mãng đi qua nhiều đơn giản, nhưng trọng điểm không phải chinh phục, không phải tranh bá, cùng người nguyên thủy chơi cái gì tranh bá đâu, mà là gồm đủ, là phát triển, dùng một mùa đông thời gian nhàn hạ thu phục một cái hoàn chỉnh đại bộ lạc, là cỡ nào có lợi sự việc. Một tuần sau, một cái sáng sủa nhưng vẫn như cũ rét lạnh buổi sáng, thanh thạch cùng bạch mục đứng ở doanh trại trước một chỗ hơi cao trên đài đất, đối mặt với bị triệu tập mà đến toàn thể Hà Loan bộ lạc dân chúng. Cự thạch đứng ở bọn hắn bên cạnh thân sau đó một điểm vị trí, xuôi tay đứng nghiêm, tư thế rõ ràng. Gió lạnh cuốn qua cỏ khô, gợi lên lấy mọi người đơn bạc quần áo cùng thấp phòng tâm. Giọng thanh thạch to mà rõ ràng, trải qua một mùa đông tôi luyện, bộ lạc của hắn ngữ đã tương đối lưu loát, Hà Loan bộ lạc các minh đệ tỉ muội. Lời dạo đầu liền để rất nhiều người khẽ giật mình, cái từ này vô cùng lạ lẫm. Dài răng giặt mùa đông sắp trôi qua, ấm áp mùa xuân muốn đến. Mùa đông này, chúng ta cùng nhau đã trải qua rất nhiều gian nan, cũng cho chúng ta lẫn nhau có nhiều hơn nữa hiểu rõ. Hôm nay, ta cùng Bạch Mục đại biểu Hà Thành, đại biểu chúng ta vĩ đại vu, ở chỗ này tuyên bố một kiện quyết định các ngươi tương lai vận mệnh đại sự. Tất cả mọi người nín thở, khẩn trương chờ đợi. Kinh cùng cự thạch thủ lĩnh bàn bạc, đồng thời tuân theo vu nhân từ cùng nhìn xa trông rộng, chúng ta quyết định, Hà Loan bộ lạc kể từ hôm nay chính thức gia nhập Hà Thành. Biến thành Hạ Thành cái này ôn hòa, cường đại, giàu có đại gia đình một thành viên. Soạn. Đám người trong nháy mắt sôi trào, tiếng kinh hô, tiếng nghị luận, khó có thể tin hấp khí thanh vang lên liên miên. Thanh thạch giơ tay lên, đè xuống bạo động, âm thanh càng thêm tràn ngập sức cuốn hút, biến thành Hạ Thành con dân, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa các ngươi sẽ được đến vu che chở, như cùng chúng ta tất cả Hạ Thành người giống nhau. Mang ý nghĩa các ngươi sẽ không còn chịu đói, Hạ Thành kho lúa, đủ để cho mỗi cái cần mẫn khổ nhọc người ăn no. Mang ý nghĩa các ngươi sẽ không còn bị đông, Hạ Thành công tượng sẽ vì các ngươi kiến tạo kiên cố giữ ấm phòng ốc, cung cấp giày đặc quần áo. Mang ý nghĩa các ngươi hài đồng có thể khỏe mạnh trưởng thành, lão nhân có thể an hưởng tuổi già, rốt cuộc không cần hàng năm mùa đông đều tại kề cận cái chết dãy rủa. Mỗi một câu lời nói cũng giống như một cái trọng truy, gõ vào mọi người yếu ớt nhất, khát vọng nhất thần kinh bên trên. Không chịu đói, không nhận đông, có che chở. Đây chẳng phải là bọn hắn trong mộng cũng không dám yêu cầu xa vời sinh hoạt sao? Mừng như điên cùng hưng phấn như là dã hỏa, tại đại đa số người trên mặt lan tràn ra. Nhất là những kia tại mùa đông mất đi thân nhân, chính mình đã từng tới gần tuyệt cảnh đám người, hốc mắt trong nháy mắt đều đỏ lên, tiếp tục sống, tốt hơn mà tiếp tục sống, còn có cái gì so đây càng trọng yếu. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả mọi người vui mừng khôn xiết, cự thạch bên cạnh, lấy ba kiểm cầm đầu mấy cái tinh nguyện nhất, cũng rất ỷ vào đi săn kỹ nghệ cùng muốn có địa vị hạch tâm thợ săn, trên mặt lộ ra rõ ràng không phục, mâu thuẫn. Đi Hạ Thành, bọn hắn những thứ này đã từng bộ lạc dũng sĩ, thủ lĩnh thân tín, còn có thể có cái gì địa vị đặc thủ. Còn có thể giống như kiểu trước đây, ưu tiên phân đến con mồi ngon nhất, có nhiều hơn quyền lên tiếng. Thậm chí đối với phổ thông tộc nhân quyền sinh sát trong tay sao? Vậy bọn hắn khổ luyện đi săn kỹ nghệ, liều chết chém giết đổi lấy hy vọng, còn có cái gì dùng? Bọn hắn không phục dường như viết lên mặt, nhưng ngoài dự đoán là, cự thạch không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ, thậm chí có hơi nghiêng người, tránh khỏi bọn hắn ánh mắt. Vài ngày trước lần kia nhà gỗ nói chuyện lâu nội dung, cùng với đến tiếp sau lần lựa tâm thầm trong lúc nói chuyện với nhau cự thạch lộ ra Hạ Thành thực lực, quy củ, đã để bọn hắn đã hiểu bất kỳ cái gì phản kháng tại Hạ Thành trước mặt đều không có chút ý nghĩa nào, sẽ chỉ tự rước lấy đủ. Cự thạch lựa chọn là bộ lạc chỉnh thể mưu một con đường sống. Mà bọn hắn cá nhân đặc quyền, tại sinh tồn đại thế trước mặt, nhất định phải nhượng bộ. Thanh thạch cùng bạch mục đem đây hết thảy thu hết vào mắt, đối với mấy cái này đau đầu, vu sớm có sắp đặt. Ta biết, sửa đổi tổng hội nương theo không muốn, thậm chí lo nghĩ. Bạch mục ôn hòa mở miệng, ánh mắt đảo qua ba kiểm đám người, nhất là đối chúng ta trong bộ lạc dũng mãnh nhất đám thợ săn, các ngươi quen thuộc rong ruổi hoang dã, lấy dũng khí cùng kỹ nghệ thắng được tôn kính. Xin yên tâm, Hạ Thành đồng dạng quý trọng dũng khí cùng lực lượng. Hạ Thành tú lực đội, cần các ngươi như vậy kinh nghiệm phong phú chiến sĩ gia nhập, đi thăm dò càng xa bãi săn, ứng đối nguy hiểm hơn manh thú. Tại Hạ Thành, bằng bản sự ăn cơm, bằng công lao lấy được thưởng thức, quy củ thanh minh sẽ chỉ làm chân chính dũng sĩ đạt được so ở chỗ này càng lớn vinh quang cùng hồi báo. Ba kiểm đám người sắc mặt hơi trì hoãn, nhưng trong mắt lo nghĩ cũng không hoàn toàn tiêu tán. Thú lực đội nghe tới dường như còn có thể làm nghề cũ, nhưng thật có thể giống như trước đây sao? Thanh Thạch tiếp lấy tuyên bố cụ thể sắp đặt, Hà Loan bộ lạc gia nhập Hạ Thành là khởi đầu hoàn toàn mới. Nhưng nơi đây khoảng cách Hạ Thành bản thành đường xá không gần, duy nhất một lần toàn thể di chuyển khó khăn chống chất. Bởi vậy, Vũ quyết định phân lượt tiến hành. Nhóm đầu tiên, hắn lên giọng, cần 20 tên rất cường tráng, có thể nhất chịu khổ nhọc thanh niên trai tráng nam tử. Các ngươi tương tác làm đầu hành giả, tiến về Hạ Thành. Vũ cần các ngươi tại mùa xuân luồng thứ nhất gió mát thổi hóa thổ địa lúc, vùi đầu vào quan trọng nhất cày bừa vụ xuân bên trong. Dùng các ngươi mồ hôi, vì chính mình, cũng vì đến tiếp sau đến người nhà, khai khẩn ra nuôi sống tất cả mọi người đất màu mỡ. Cày bừa vụ xuân, khai khẩn thổ địa. Rất nhiều thợ săn lộ ra vẻ mặt mờ mịt, chuyện này đối với bọn hắn mà nói là xa lạ lĩnh vực. Yên tâm, Bạch Mục hợp thời bổ sung, Hạ Thành sẽ phái người dạy bảo các ngươi làm sao trồng trọt, làm sao sử dụng tốt hơn công cụ. Này không chỉ có là lao động, càng là hơn học tập sinh tồn kỹ năng mới. Là nhóm đầu tiên người mở đường, mỗi người các ngươi đem ngay lập tức đạt được một kiện mới tinh, dây đặc áo da thú phục, đủ để chống cự lữ đồ cùng đầu xuân rét lạnh. Đồng thời, người nhà của các ngươi, tại các ngươi rời khỏi trong lúc đó, đem tiếp tục đạt được Hạ Thành lương thực viện trợ, bảo đảm bọn hắn sẽ không chịu đói. Chờ các ngươi tại Hạ Thành yên ổn, là có thể tiếp người nhà đoàn tụ. Bộ này tổ hợp quyền tiếp theo, nguyên bản đối với chồng chọn cảm thấy lạ lẫm cùng do dự thanh niên trai chẳng nhóm, ánh mắt cũng dần dần phát sáng lên, quần áo mới, người nhà có cơm ăn, còn có thể học được mới bản sự. Càng quan trọng chính là, đây là thoát khỏi trước mắt tuyệt vọng sinh hoạt cơ hội. Báo danh, cơ hội là nô nước tấp nập, tại hy vọng sinh tồn cùng thiết thực lợi ích trước mặt, rời xa nơi chôn rau cắt rốn sợ hãi bị ép đến thấp nhất. Cự Thạch cũng ra mặt hiệp trợ sàng chọn, rất nhanh, 20 tên tuổi tác tại thập bát đến 30 tuổi trong lúc đó, thân thể tương đối cường tráng, gia đình ràng buộc cũng không tính là nặng nhất thanh niên trai tráng bị xác định được. Tiếp xuống một tháng, thời tiết kéo dài chuyển biến tốt đẹp, tuyết động tăng dã, đường sông bắt đầu xuất hiện róc rách tiếng nước. 20 tên người mở đường dẫn tới cam kết mới áo da thú, tính chất mềm mại, khâu lại chặt chẽ, mang theo thuộc da sau nhàn nhạt hương khí, so chính bọn họ kia cũ nát cứng da không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Người nhà của bọn hắn cũng định kỳ nhận được một phần đủ để no bụng lương thực, đây hết thảy đều bị còn lại bộ lạc dân đối với Hạ Thành hứa hẹn càng thêm tin tưởng không nghi ngờ, đối với tương lai chờ đợi càng thêm nóng bỏng. Cuối cùng, tại một cái sương sớm mỏng manh, ánh bình minh vừa ló dạng sáng sớm, 20 tên mặc thống nhất bộ đồ mới, con đơn giản bọc hành lý Hà Loan bộ lạc thanh niên trai trắng, tại bên bờ sông tập hợp. Bờ sông, năm tên võ trang đầy đủ kỵ binh đã chờ xuất phát. Không có long trọng nghi thức, Thanh Thạch cùng Bạch Mục chỉ là đối với mọi người làm cuối cùng căn dặn, đi theo Thạch đội trưởng, nghe theo sắp đặt, lộ mặc dù xa, nhưng đồ ăn bao no, quần áo giữ ấm, không cần gấp đổi. Bình an đã đến Hạ Thành, chính là đệ nhất công. Cự Thạch đứng ở trước đám người, nhìn những thứ này sắp rời đi tộc nhân, ánh mắt phức tạp, cuối cùng chỉ là nặng nề vô vô mấy người trẻ tuổi bà bay, hảo hảo làm, đừng cho Hà Loan mất mặt, Hạ Thành là chúng ta nhà mới. Xuất phát. Thạch đầu ra lệnh một tiếng, năm kỵ phía trước dẫn đạo, 20 người đội ngũ theo sát phía sau, bước lên thông hướng tây nam phương hướng, dần dần hiện lộ ra bùn đất con đường. Bọn hắn sẽ tại kỵ binh hộ tổng dưới, đi bộ đi về phía trong truyền thuyết kia giàu có chi thành. Đường xá cần hơn nửa tháng, nhưng chính như Thanh Thạch nói, đây không phải phục khổ dịch, không có khắc nghiệt xua đuổi, đồ ăn cùng giữ ấm có bảo hộ, là một lần tràn ngập hy vọng di chuyển. Nhìn qua đội ngũ từ từ đi xa bóng lưng, lưu tại Hà Loan đám người, trong lòng tràn đầy phức tạp tâm tình. Có không muốn, có chờ đợi, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với cái đó sắp biến thành bọn hắn nhà mới Hạ Thành, vô hạn tò mò cùng hướng tới. Nhà gỗ trước, Thanh Thạch đối với Bạch Mộ thấp giọng nói, chờ bọn hắn đến Hạ Thành, tận mắt thấy tường thành, đồng ruộng, công xưởng, cảm nhận được nơi đó trật tự cùng giàu có. Lại trải qua cày bừa vụ xuân tập thể lao động, bọn hắn liền không còn là Hà Loan thợ săn, mà sẽ là Hạ Thành nông dân. Bạch Mộ gật đầu, nhìn về phía đông phương chân trời, một mùa đông nhàn hạ cùng một chút lương thực vật tư, đổi lấy mười mấy cái sắp dung nhập sức lao động, còn vì đến tiếp sau hơn trăm người miệng quy thuận trải bằng con đường. Vụ cuộc mua bán này làm được thật là quá đáng giá. Tiếp đó, cái kia chuẩn bị tiếp thu nhóm thứ hai, cùng với quy hoạch mảnh này Hà Loan mà tương lai. Chương 127, sơ chống đỡ Hạ Thành. Chương 127, sơ chống đỡ Hạ Thành. 20 cái mặt trời mọc mặt trời lặn, tại bàn chân cùng dần dần trở nên mềm mại thổ địa lặp đi lặp lại đo đạc trong, lặng yên lướt qua. Hà Loan bộ lạc 20 tên thanh niên trai tráng, đi theo 5 tên trầm mặc mà tin cậy kỵ binh sau lưng, đi qua hoang nguyên, xuyên qua còn có tuyết động sơn cốc, lội qua bắt đầu làm tan, lạnh băng thấu xương dòng nước. Lộ so trong tưởng tượng trưởng, cảnh sát cũng từ quen thuộc Hà Loan thảo nguyên, dần dần biến thành càng thêm khoáng đạt nhẹ nhàng đồi núi cùng bình nguyên giao giới khu vực. Mỗi ngày hành trình không tính gấp gáp, Thạch Đầu đội trưởng sẽ căn cứ nguồn nước cùng địa thế sớm tuyển định hạ trại địa điểm, đồ ăn là sung túc nô bánh cùng thịt muối làm, buổi tối có đống lửa, có mới phát dày đặc áo ra bọc lấy, trừ ra đi đường mang tới mệt mỏi, cũng không cảm thấy quá nhiều khổ sở. Tương phản, rời đi cái đó tại trong trời đông giá rét dãy rủa, tràn ngập tuyệt vọng khí tức cũ làng xóm, mỗi ngày hướng về trong truyền thuyết giàu có cường đại Hạ Thành đi tới, đại đa số người trong lòng ngược lại tràn đầy một loại gần như triều thánh loại chờ mong cùng mơ hồ phấn khởi. Một ngày này, làm sương sớm dưới ánh chiều dương dần dần mỏng manh, dẫn đường Thạch Đầu đội trưởng đưa tay ra hiệu đội ngũ dừng lại, chỉ hướng phương xa lúc, tất cả mọi người theo bản năng mà nín thở, nhón chân lên, nhìn về phía trước. Đầu tiên đập vào mi mắt là từng mảng lớn bị chỉnh tề chia cắt, phơi bày màu nâu đen thổ nhưỡng ruộng đồng. Bờ ruộng thẳng tắp, cống danh tung hành, một mực kéo dài đến tầm mắt cuối cùng, cùng núi xa màu xanh nhạt hình dáng đụng vào nhau. Một ít trong ruộng đã năng lực nhìn thấy sáng sớm người tại hoạt động, tựa hồ tại kiểm tra cái gì. Rộng lớn như vậy, như thế hợp quy tắc thổ địa, là bọn hắn những thứ này quen thuộc tại mảnh nhỏ khai hoang trên mặt đất vũ trụ, phó thác cho trời Hà Loan thợ săn chưa bao giờ tưởng tượng qua cảnh tượng. Mà càng làm cho bọn hắn tâm thần rung động, là ruộng đồng vờn quanh bên trong tòa thành kia. Nhất đạo màu vàng xám, chất lịch bức tường, trầm mặc đứng sừng sững ở giữa vùng bình nguyên, tường không tính đặc biệt cao, nhưng kéo dài rất dài, vây ra một cái ngay ngắn hình dáng. Trên đầu tường, lờ mờ năng lực nhìn thấy đi lại bóng người cùng dựng đứng cây gỗ, thành nội, từng mảnh ngăn nắp, có chỉnh tề nghiêng định phòng ốc chặt chẽ mà có thứ tự mà sắp hàng, không còn là bọn hắn quen thuộc lộn xộn tốt đều. Giờ phút này chính là sáng sớm, mấy chục đạo tinh tế khói bếp từ những kia nóc nhà dâng lên, bị gió sớm qua loa kéo nghiêng, lượn lờ mà dung nhập nhạt bầu trời màu lam, trong không khí tựa hồ cũng bay tới một tia như có như không, ấm áp đồ ăn hương khí. Yên tĩnh, có thứ tự, vững chắc, giàu có. Tất cả bọn hắn thiếu thốn, hướng tới từ ngữ, tựa hồ cũng năng lực từ trước mắt này tấm cảnh tượng trong tìm thấy đối ứng. Trong đội ngũ vang lên một hồi lẽ thấp, khó có thể tin hấp khí thanh, cái đó gọi a một tuổi trẻ thợ săn, miệng há được năng lực nhét vào một quả trứng gà, con mắt trừng được căng tròn. Ngay cả hơi lớn tuổi, luôn luôn trầm ổn lão căn, giờ phút này cũng quên đi hô hấp, chỉ là nhìn chằm chằm tòa thành kia, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Là cái này hạ thành. Đây chính là bọn họ tương lai muốn sinh hoạt địa phương. Cùng bọn hắn trong trí nhớ cái đó có quắp tại Hà Loan, lộn xộn, trong gió rét run lẩy bẩy bộ lạc khu quần cư so sánh, hết thảy trước mắt như là thật tích. Một loại hỗn tạp kính sợ, tự ti, cùng với mãnh liệt thuộc về khát vọng tâm tình, tại mỗi người trong lòng cuộn cuộn. Bọn hắn cảm thấy mình lúc trước thế giới là cỡ nào nhỏ bé, thô ráp, mà có thể gia nhập chỗ như vậy, biến thành nó một bộ phận, lại là may mắn dường nào. Đó chính là Hạ Thành. Thạch Đầu đội trưởng quay đầu lại, nhìn bọn này trợn mắt hốc mồm người mới, trên mặt không có gì biểu lộ, nhưng trong mắt dường như hiện lên có thể hiểu thành đã sớm nói qua cho các ngươi thần sắc. Đuổi theo, đừng tụt lại phía sau. Đội ngũ lần nữa di động, càng đến gần, loại đó văn minh cảm giác gáp bách đều càng ngày càng mãnh liệt, bọn hắn nhìn thấy rõ ràng hơn tường thành chi tiết, nhìn thấy bao lấy vỏ sắt trầm trọng cửa gỗ, nhìn thấy trước cửa bằng phẳng con đường, thậm chí nhìn thấy ven đường dùng hòn đá lũy thế, bọn hắn không rõ công dụng công rãnh, thoát nước mương. Chỗ cửa thành, có mặc sạch sẽ giáp ra, cầm trong tay trường mâu thủ vệ, nhìn thấy Thạch Đầu đội trưởng một nhóm, xa xa là được lễ ra hiệu, ánh mắt đảo qua bọn hắn những thứ này người mới lúc, mang theo xem kỹ, nhưng cũng không hung ác. Kỵ binh không tại trong thành, những thủ vệ này là vì trước giờ cảnh báo trước có dã thú đột kích. Đi vào cửa thành, lại là khác thuận theo thiên địa. Dưới chân là cứng rắn, bị giẫm đạp được bóng loáng đường đất, mặc dù không phải phiến đá, lại dị thường vuông vức sạch sẽ. Hai bên đường là từng dãy chỉnh tề ốc xá, tường gỗ dày đặc, trên cửa sổ được thông sáng mỏng ra hoặc nào đó bệ bận, nóc nhà che dày cột cỏ tranh. Một ít phòng chức dùng thấp hàng rào vây ra tiểu viện, phơi nắng lấy quần áo hoặc rau khô, trong không khí hỗn hợp có vật liệu gỗ, khói bếp, súp vật, còn có nào đó bọn hắn không nói ra được, thuộc về rất nhiều người cùng sống đặc thù mùi. Bọn hắn đến, không còn nghi ngờ gì nữa khiến cho thành nội cư dân chú ý, trên đường hành tẩu nam nam nữ nữ, chuẩn bị tiến về trong ruộng làm việc, tại phòng chức lấy ra công, đều không tự chủ được ngừng công việc trong tay mà tính, cuốn bọn họ nhìn tới. Một cái chính sách thùng nước phụ nhân, nhìn những thứ này mặc thống nhất ra non ý đi, lại khó nén trên mặt co quắp cùng tò mò thần sắc người trẻ tuổi, đối với đồng bạn bên cạnh thấp giọng cười nói, nhìn, lại tới chút ít người mới, cùng chúng ta trước đây vừa tới lúc ấy, giống nhau. Khi đó Hạ Thành còn chưa thành lập, chỉ là cái trong núi thôn nhỏ, mãi cho đến một ngày, Vu nói gì đó thời cơ chín muồi loại hình nghe không hiểu lời nói, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, di chuyển đến phía trên vùng bình nguyên này tới. Sớm nhất đi theo Vu bước ra núi rừng, khảo sát gia viên mới những kia lão Hạ Thành người, bây giờ tại vùng đồng ruộng nghỉ ngơi lúc, còn thường cùng bọn hậu bối nhắc tới cái đó sửa đổi tất cả sáng sớm. Ngày ấy, Vu đột nhiên triệu tập 10 cái tinh trắng nhất hán tử, nói, chúng ta không thể vĩnh viễn uốn tại sơn trong khe. Được ra ngoài, tìm một mảnh có thể khiến cho tử tôn hậu đại cắm rễ thổ địa. Bọn hắn đi theo Vu, treo đeo lội suối, đi rồi rất nhiều ngày. Đó là một mảnh bọn hắn chưa từng thấy qua rộng lớn vùng quê, sương sớm như nu sa giống nhau trải tại ngang gối sâu thảo lãng bên trên, thảo diệp treo lấy giọt sương, tại mới lên dưới thái dương lập lòe tỏa sáng. Một cái rộng lớn thanh tịnh dòng sông như thắt lưng ngọc loại từ phương xa cuốn lượn mà đến, dòng nước nhẹ nhàng, bờ sông bằng phẳng rộng rãi. Thành đàn dã lộc ở phía xa uống nước, chim muông từ tươi tốt trong bụi lau sậy hù dọa. Gió thổi qua, đem lại bùn đất ẩm ướt phì nhiều khí tức, hỗn hợp có thanh thảo cùng hoa dại mùi thơm ngát. Vũ dừng bước lại, nhìn thật lâu, sau đó hắn ngồi xổm người xuống, dùng sức nắm lên một cái mang theo cỏ dại màu nâu đen bùn đất, tại giữa ngón tay tỉ mỉ ép hai, bùn đất trơn như bôi dầu, tinh tế tỉ mỉ, xen lẫn bùn mảnh vụn. Nhìn xem này thổ. Giọng Vũ không lớn, hắn cọ sát trong tay thổ, chỉ hướng phương xa. Thảo trường được như thế bượng, thuyết minh độ phì của đất chân, hạ ở đâu, lấy nước thuận tiện, còn có thể dẫn mương tới tiêu. Địa thế chiều cao vừa phải, cản gió hướng dương. Hắn đứng dậy, ánh mắt đảo qua toàn bộ vùng quê, lại nhìn phía càng xa xôi mơ hồ dãy núi hình dáng, như là tại đo đạc, tại quy hoạch. Cuối cùng, hắn xoay người, trên mặt là những thứ này ông bạn già nhóm từ thấy qua, hôn hợp có quyết đoán cùng ước mơ nét mặt. Chính là nơi này. Giọng Vu chém đinh chặt sắt, trong mắt có ánh sáng, thủy thảo phong mỹ, thổ địa phì nhiêu, trời ban nơi. Chúng ta ở chỗ này kiến thành. Kiến thành. Bọn hắn lúc đó đối với cái từ này chỉ có mơ hồ tưởng tượng, nhưng bọn hắn vĩnh viễn tin tưởng Vu tất cả quyết đoán. Về đến sơn cốc về sau, tất cả bộ lạc bị độc biên, Vu dùng than củi tại bằng phẳng trên đất cắt vẽ ra ban đầu bố cục, ở đâu là khu cư trú, ở đâu là ruộng đồng, tường thành khoảng vây bao lớn, mương nước đi như thế nào. Tòa này bây giờ tại người mới tới trong mắt hợp quy tắc, vững chắc, tràn ngập sinh cơ Hạ Thành, cũng không phải là từ trên trời giáng xuống. Nó một viên ngói một viên lạch, một cây một thổ, đều thẩm thấu sớm nhất đám kia kẻ khai thác mồ hôi, khắc rõ bọn hắn bàn tay đường vân cùng đầu vai chai. Là Vu dẫn bọn hắn tìm đến nơi này, càng là hơn mỗi một người bọn hắn, dùng dụng cụ đơn sơ cùng cứng rắn nhất nghị lực, từ không tới có, đem Vu ngón tay qua kia phiến hoang nguyên, biến thành hôm nay khói bếp lở lở, bờ ruộng tung hoành quê hương. Nàng đồng bạn, một cái trên mặt có gian nan vất vả dấu vết lao thợ săn, gật đầu, ánh mắt xa xăm, đúng vậy à, nhớ tới, lúc ấy Vu mang theo chúng ta từ trên núi rời ra ngoài, tìm thấy chỗ này, nói chỗ này tốt, muốn kiến thành. Một cái chớp mắt, đều tốt mấy năm đi. Bọn hắn cũng không có phun lên trước vây xem, chỉ là đứng tại chỗ, hoặc từ cửa sổ sau lặng lặng nhìn. Những thứ này hạ thành lao nhân nhóm, trải qua chưa từng có khai hoang, trải qua tập thể lao động mồ hôi, cũng trải qua thành viên mới không ngừng gia nhập dung hợp. Bọn hắn lý giải kiểu này mới đến mờ mịt, cũng tin tưởng, không bao lâu, những thứ này người mới liền biết giống như bọn họ, tại trong tòa thành này tìm thấy vị trí của mình, biến thành kiến thiết nó một thành viên. Rốt cuộc, tòa thành này một viên ngói một viên lạch, một lũ một điện, không phải đều là như thế tới sao? Dựa vào là Vu dẫn đầu, càng là hơn mỗi người mồ hôi. Rất nhanh, một vị ngoài 30, mặc sẫm màu áo bài bảo, nhìn lên tới có chút già dặn nam tử từ một cái trong ngõ nhỏ bước nhanh đi ra, đón lấy thạch đầu đội trưởng. Hắn chính là chính sự đường phái tới chuyên môn phụ trách tiếp đãi hộ chính quan, tên là Văn Tự. Hắn này chức vị, tại hạ thành dân số còn không tính quá nhiều, sự vụ tương đối rõ ràng ngay sau đó, xác thực không tính bận rộn. Chủ yếu chính là ghi chép dân số sinh lão bệnh tử, cưới tang gia thú, sắp đặt gia đình mới trụ sở, tuần tra phòng ốc tình hình kịp thời báo tu các loại. Ngày thường ở đâu bận không qua nổi, hắn cũng thường bị điều đi hỗ trợ, tiếp đại nhóm này quan trọng máu mới, vừa bạn cần dùng đến hắn cẩn thận kiên nhẫn ưu điểm. Thạch đội trưởng, một đường vất vả. Văn Tự đối với thạch đầu chắp tay, lại nhìn về phía sau hắn kia 20 cái rõ ràng căng thẳng lại hiếu kỳ người trẻ tuổi, trên mặt lộ ra một cái làm hết sức ấm áp nụ cười, chư vị một đường ở xa tới, cũng khổ cực. Ta là chính sự đường Văn Tự, phụ trách sắp đặt chư vị tiếp xuống tại hạ thành sinh hoạt, chào mừng đi vào hạ thành. Thanh âm của hắn bình ổn rõ ràng, mặc dù dùng chính là hạ thành tiếng phổ thông, nhưng tận lực thả chậm tốc độ nói, phối hợp với thân mật thủ thế, để người đại khái năng lực đã hiểu ý nghĩa. Thạch đầu gật đầu, đơn giản bàn giao vài câu, liền dẫn 4 tên kỵ binh hướng thành nội một phương khác hướng đi, bọn hắn cần hướng Vu phục mệnh, đồng thời về xây nghỉ ngơi. Văn Tự thì dẫn 20 tên người mới, dọc theo đường lớn, hướng thành nội chuyên môn vạch ra người mới tạm cư khu đi đến. Hắn vừa đi, một bên dùng đơn giản từ ngữ phối hợp thủ thế, giới thiệu đi ngang qua địa phương, đó là công lò, mọi người nấu cơm chỗ ăn cơm một trong. Đó là công xưởng khu, rèn sắt, làm nghề mộc, chế gốm địa phương. Đó là giếng nước, lấy nước phải xếp hàng, chú ý vệ sinh. Những người mới như mới ra tổ chim non, nhắm mắt theo đuôi theo sát, con mắt liên tục không ngừng mà nhìn xung quanh, nỗ lực tiêu hóa lấy nghe được nhìn thấy mỗi một cái tin tức. Hợp quy tắc phòng ốc, sạch sẽ đường đi, trên mặt mọi người tương đối hồng nhuận thần sắc cùng ung dung thần thái, đều không ngừng đánh thẳng vào bọn hắn nhận thức. Cái đó gọi A một người trẻ tuổi, nhịn không được nhỏ giọng đối với bên cạnh Lao Căn nói, "Căn thúc, bọn hắn thật sự đều có thể ăn no." Lao Căn yên lặng gật đầu, ánh mắt rơi vào bên đường mấy cái đang chơi cục đá cho chơi, gương mặt mượt mà hài tử trên người, trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ cũng tiêu tán. Chỗ ở của bọn hắn, ở vào tường thành bên trong một chỗ tương đối yên tĩnh góc, là hai gian liền nhau, rộng rãi rắn chắc nhà gỗ. Đẩy cửa vào trong, bên trong là đả thông giường ép, phủ lên dày cột cỏ khô đệm, phía trên lại hiện lên một tầng vải bố giáp. Mặc dù đơn sơ, nhưng cô giáo, thông gió, so Hà Loan trong bộ lạc đại đa số tốt lều muốn dễ chịu nhiều lắm, góc phòng chỉnh tề mà xếp chồng chất lấy 20 bộ rửa mặt dùng chậu gỗ cùng vải bố giáp khăn. Cây mưa vụ xuân sắp đến, tất cả mọi người bận rộn, Văn Tự giải thích nói, khoa tay lấy chồng chọn động tác, tạm thời ủy khuất mọi người ở cùng một chỗ. Và cái bữa vụ xuân làm xong, trong thành sẽ quy hoạch chỗ ở mới, lại cho mọi người phân phối. Hiện tại, trước dàn xếp lại, đem đồ vật tất kỹ. Những người mới không có dị nghị, thậm chí cảm thấy được điều kiện này đã rất tốt, bọn hắn theo lời buông xuống đơn giản bỏ hành lý, hiếu kỳ sờ sờ dày cột đệm cỏ, xem xét sáng ngời cửa sổ. Khoảng 10 ngày nửa tháng về sau, trong đất vụn băng triệt để hòa tan về sau, hàng năm cái bữa vụ xuân hoạt động đều muốn bắt đầu, mà trong khoảng thời gian này, vừa vặn cho những thứ này người mới làm quen một chút môi trường. Những ngày tiếp theo, đối với này 20 tên người mới mà nói, mới mẻ mà phong phú, như là bị đầu nhập một cái tràn ngập quy tắc mới ôn hòa vòng xoáy. Mỗi ngày buổi sáng, Văn Tự đều sẽ đúng giờ xuất hiện, mang theo bọn hắn trong hạ thành ngắm cảnh. Hôm nay đi ngoài thành đồng ruộng, nhìn xem những kia bờ ruộng dọc ngang cống rãnh, nhìn xem đã ngâm tại nước cạn trong ruộng chờ đợi gieo hạt hạt giống, nhìn xem gác ở bờ sông, kẹt kẹt chuyển động to lớn của nước. Văn Tự sẽ cầm lấy một cái thanh đồng quốc hoặc xẻng sắt, làm mẫu làm sao sử dụng, giải thích xới đất vụn, lên lung cơ bản mấu chốt. Những người mới thay phiên lên thủ thử một chút, chịu nặng, sắc bén kim loại công cụ cảm giác vào tay, lần nữa để bọn hắn sợ hãi thán phục. Ngày mai đi công xưởng khu bên ngoài, nhìn xem thợ rèn làm sao đánh nung đỏ khối thiết, nhìn xem thợ mộc làm sao đem gỗ tròn trở thành hợp quy tắc lương trụ cùng tấm vật liệu, nhìn xem gốm tượng thủ hạ xoay tròn gốm phôi làm sao dần dần thành hình. Mặc dù không thể đi vào quái dày, nhưng nhìn xa xa kia khí thế ngất trời lại ngay ngắn trật tự cảnh tượng, đã đầy đủ để bọn hắn đối với hạ thành chế tạo năng lực có trực quan biết nhau. Hậu thiên đi bãi bầy thú, nhìn xem thành đàn dê bò tại quyển bò trong yên tĩnh nhai lấy cỏ khô, nhìn xem gà vịt tại đặc biệt trong khu vực kiếm ăn, nhìn xem kia vài thất cao lớn thần tuấn mã bị tỉ mỉ chăm sóc. Bọn hắn thậm chí nhìn thấy mấy cái màu lông bóng loáng tại đống cỏ khô thượng phơi nắng miêu, biết được những tiểu tử này là chuyên môn đối phó lao thử, càng là hơn cảm thấy mới lạ không thôi. Xế chiều mỗi ngày thì là bền lòng đứng dạ học đường thời gian, địa điểm ngay tại chính sự đường bên cạnh một gian khá lớn trong phòng. bọn hắn tiếng phổ thông hay là tại nửa hiểu nửa không trạng thái, cái này không thể được, cái bữa vụ xuân sắp đến, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, mỗi người cũng có sắp đặt, không dành một lần lặp lại, cực kỳ gấp vấn luyện một chút, ít nhất phải để bọn hắn nghe hiểu được một ít thường dùng câu nói, được nghe hiểu được chỉ huy. Dạy bọn họ chính là một vị thanh âm ôn hòa nhưng yêu cầu nghiêm khắc trung niên phụ nhân, tất cả mọi người bảo nàng sầm phu tử trước mặt nàng tấm gỗ nhỏ bên trên, viết mấy cái thật lớn ký hiệu, chữ Hán. Thứ hôm nay trở đi, học nói chuyện, học nhận thức chữ. Sầm phu tử mở miệng, là rõ ràng chậm rãi hạ thành tiếng phổ thông, không cần sợ, từ từ sẽ đến, trước học khẩn yếu nhất. Những ngày này dạy đều là cơ sở nhất, cùng sinh tồn và lao động cùng một nhịp thở từ ngữ, nàng từng lần một lặp lại, nhường những người mới đi theo niệm, cụ chính, cổ quái phát âm, lại thông qua vật thật, bước họa cùng động tác, để bọn hắn lý giải hàm nghĩa. Cây bừa vụ xuân lúc, sẽ hô khởi công nghỉ ngơi tưới nước bón phân. Những thứ này từ, đều muốn nhớ kỹ, phải nghe hiểu. Sầm phu tử nghiêm túc nói, nghe hiểu, sống mới làm được, khô đến tốt, mới không chậm trễ chuyện của người khác. Những người mới học được rất chân thành, thậm chí có chút phí sức, những kia phương phương chính chính ký hiệu nhìn lên tới như thiên thư, những kia âm điệu phập phồng lời nói nghe tới cũng khó chịu. Nhưng nghĩ tới quan hệ này đến sắp đến cày bừa vụ xuân, quan hệ đến bọn hắn có thể hay không đang nơi này đặt chân, không người nào dám lười biếng. A một mỗi đêm nằm ở giường chung bên trên, còn có thể nhỏ giọng ôn tập ban ngày học từ, lão căn thì sẽ mượn cửa sổ xuyên qua nguyệt quang, dùng ngón tay tại đệm cỏ thượng bụng về khoa tay lấy nhớ đơn giản đồ hình. Văn tự cùng sầm phu tử, một cái dẫn bọn hắn nhìn xem, một cái dạy bọn họ nói, hai bút cùng vẽ, hạ thành hình dáng. Tại đây 20 tên người mới trong lòng, từ ban đầu rung động lại mơ hồ hình ảnh, dần dần trở nên rõ ràng, cụ thể, thậm chí bắt đầu có nhiệt độ. Bọn hắn hiểu rõ đi nơi nào múc nước, đi nơi nào lĩnh cơm, hiểu rõ những địa phương nào không thể xung loạn, hiểu rõ nhìn thấy người lớn tuổi cùng các vị quan phải như thế nào hành lễ. Bọn hắn cũng bắt đầu gặp được cái khác hạ thành người, tại công lò xếp hàng lúc, sẽ có đại nương nhiều nhìn bọn hắn một mắt, thuận tay cho bọn hắn trong chén nhiều múc nửa thìa nhiều cháo. Tại bên cạnh giếng múc nước lúc, sẽ có người tuổi trẻ tiếp nhận bọn hắn cổng kềnh thùng nước, làm mẫu làm sao càng dùng ít sức, trên đường gặp được cũng sẽ có người đối bọn họ gật đầu mỉm cười. Không có nhiệt liệt nghi thức hoan nghênh, không có tận lực thân cận, nhưng điều này bình thản, mang theo một chút tò mò cùng bao dung thường ngày tiếp xúc, ngược lại để bọn hắn càng nhanh mà trầm tĩnh lại, cảm nhận được một loại bị tiếp nhận bình ổn quá độ. Chương 128, dung nhập cùng tân sinh chương 128, dung nhập cùng tân sinh làm tiếng thứ nhất chim quốc hót vang xuyên thấu sương sớm, trên bầu trời hạ thành thanh thúy vang lên lúc, trong không khí cố kia thuộc về mùa xuân, hô tạp bùn đất thức tỉnh khí tức cùng thực vật chất lỏng mùi thơm ngát sao động, liền rốt cuộc kiềm chế không được. Cày bừa vụ xuân, khởi công. To hiệu lệnh tiếng như cùng đầu nhập bình tĩnh mặt nước cự thạch, trong nháy mắt khuấy động lên toàn thành gợn sóng. Tụ lực một đông hạ thành, giống như nhất bộ tinh vi máy móc, ầm vang khởi động, đem tất cả chú ý cùng năng lượng đều nhìn về phía ngoài thành, kia từng mảnh chờ đợi cày cấy thổ địa. Bờ ruộng bên trên, cống rãnh một bên, nông cụ trong phòng, bóng người như rể. Các nam nhân khiêng cày bá, các nữ nhân xách chủng rổ, các lao nhân nắm có vận phân bón cùng hạt giống như mã, trai trai hải tử cũng vác lấy giỏ nhỏ theo ở phía sau lục tìm hòn đá. Cho chuyện âm thanh, gào to âm thanh, nông cụ tiếng va chạm, xúc vật phát ra tiếng phì phì trong mũi thành. Đọc lại thành một mảnh bận rộn mà tràn ngập sinh cơ giao hưởng. Tại loại này toàn dân đầu nhập dậy sóng trong, kia 20 tên Hà Loan bộ lạc người mới, rất nhanh liền không còn là ánh mắt mọi người tiêu điểm. Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, đội vàng túi đầu đối phó dưới chân thổ địa, đội vàng đuổi theo chỉnh thể tiết tấu, không có quá nhiều nhàn hạ đi đặc biệt chú ý mới tới. Trừ ra hội chính quan văn tự, còn có thể tại mỗi ngày khởi công trước điểm danh, phân công nhiệm vụ khu vực lúc, cố ý nhìn nhiều hai người bọn họ mắt, xác nhận mỗi người đều tình tưởng chính mình muốn làm gì, cùng với ngẫu nhiên tuần sát lúc, lưu ý một chút tình huống của bọn hắn. Điều này không bị đặc thù đối đãi cảm giác, mới đầu nhường những người mới có chút thất vọng, nhưng rất nhanh, một loại mãnh liệt hơn tâm tình thay thế nó, một loại nhất định phải chứng minh bản thân, mau chóng dung nhập cảm giác cấp bách. Bọn hắn cực kỳ giống sơ nhập hoàn cảnh xa lạ tìm được người, kinh sợ, nhưng lại nghẹn lấy một cố kình muốn làm ra cái dáng vẻ tới. Vung quốc xới đất, bọn hắn so người bên ngoài càng dùng sức, dù là bàn tay rất nhanh mài xuất thủy phao, cũng cắn răng nhịn xuống, kéo cày khai lũng, bọn hắn cướp đi dắt phí sức nhất tức giận như mã thòng lọng. Vận chuyển phân bón hạt giống, bọn hắn luôn luôn tận lực nhiều chứa chạy mau, ướt đẫm mồ hôi mới phát áo ra áo lót. Lúc nghỉ ngơi, người khác ngồi xuống uống nước nói chuyện tiếng, bọn hắn vẫn còn nhịn không được nhìn mình chằm chằm phụ trách kia mảnh đất, cân nhắc ở đâu miếng đất không có đập nát, đầu nào danh không đủ thẳng. Mấy cái này mới tới, ngược lại là thực sự. Có lao nông ngậm sợi cỏ, nhìn cách đó không xa đang ra sức vương bức mở ruộng A1 cùng lao can, đối với người bên cạnh nói thầm. Có thể chịu được cực khổ, là khối chất liệu, nghe nói bọn hắn trước kia là thợ săn, chẳng trách khí lực chân, chẳng qua. Trước kia ai còn không phải cái thợ săn đấy. Cây bừa vụ xuân công việc, nói khó, xác thực không thoải mái, là thực sự thể lực tiêu hao, nói đơn giản. Hạch tâm trình tự đơn giản xới đất, đất vụn, bón phân, gieo hạt, che thổ, tưới nước, tại kinh nghiệm phong phú nông quan cùng lão giả chỉ điểm xuống, học cũng không phức tạp, mấu chốt ở chỗ sức chịu đựng, cẩn thận cùng với đồng bạn phối hợp. Một tuần đi qua, làm ban đầu đau lưng dần dần thích ứng, làm bàn tay bong bóng trở thành cứng rắn kén, 20 tên người mới đã cơ bản đi theo hạ thành nông dân tiết tấu. Bọn hắn hiểu rõ làm sao càng dùng ít sức mà huy động quốc, làm sao cùng gia súc kéo cày phối hợp nhường cày mương càng thẳng tắp, làm sao đều mà gieo hạt hạt giống. Mặc dù động tác ngẫu nhiên còn hiện cứng nhắc, nhưng này phần chăm chỉ làm việc kinh lực, ai cũng nhìn ở trong mắt. 20 danh chính làm trắng niên, thể lực dư thừa nam tử gia nhập, hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng. Tổ bọn họ thành mấy cái tiểu tổ, thường thường gánh chịu cần có nhất khí lực khai hoang, sâu lật cùng bật nặng vận chuyển nhiệm vụ. Nguyên bản cần càng nhiều người thay phiên mới có thể hoàn thành trình tự làm việc, bởi vì bọn họ năng lực kéo dài chuyển vận lao lực mà cực lớn tăng tốc độ. Nông Quan Hòa thô sơ giản lược đánh giá một chút, năm nay cày bừa vụ xuân chỉnh thể tiến độ so những năm qua cùng thời kỳ nhanh gần 3 thành. Đây thật là sinh lực quân a. Hoa nhìn trong ruộng khí thế ngất trời cảnh tượng, nhịn không được đối với bên người trợ thủ cảm khái, một người đỉnh một rưỡi dùng. Hai tháng xuân quang, tại mồ hôi đổ vào cùng bùn đất xoay chuyển bên trong bay nhanh trôi qua. Làm một viên cuối cùng túc miêu bị cẩn thận vùi sâu vào ướt át thổ nhưỡng, đến lúc cuối cùng nhất đạo bờ ruộng bị tu chỉnh được bình bình chỉnh chỉnh, kéo dài dòng dã một cái mùa xuân trồng trọt đại chiến, cuối cùng có một kết thúc. Đồng ruộng đổi lại mới tinh lục trang, xanh nhạt mạ chỉnh tề mà sắp xếp tại màu nâu đen thổ địa bên trên, tại gió xuân trong khẽ đung đưa, tràn đầy hy vọng. Đại quy mô tập trung trồng trọt kết thúc, nhưng nông sự cũng không ngừng, kế tiếp là dài dằng dặc đồng ruộng quản lý, nhổ cỏ, bắt trùng, tưới tiêu, bón thuốc, cùng với một cái khác xuyên qua cả năm nhiệm vụ, làm từng bước mà khai khẩn mới đất hoang, là sang năm, năm sau mở rộng trồng trọt diện tích làm chuẩn bị. Việc này không vội tại nhất thời, có thể đều đâu vào đấy tiến hành. Cây bừa vụ xuân thời tiết, thể lực tiêu hao rất lớn, tất cả mọi người lượng cơm ăn đều tăng trưởng. Công lò mỗi ngày tiêu hao nô, khoai làm lượng tăng mạnh, đối với ăn thịt nhu cầu cũng đạt tới cao phong. Mặc dù năm ngoái thu đông chữa bị không ít thịt thú, nhưng cũng chịu không được như vậy rộng mở cung ứng. Cũng may, còn có một cái quan trọng ăn thịt nơi phát ra, mùa đông từ băng hồ cùng mặt sông đánh bắt dự trữ đại lượng đông ngư. Những thứ này ngư bị bắt vớt về sau, trực tiếp tại giá lạnh trong cống đến cứng rắn như đá khối, sau đó lưu tại chuyên môn đào móc, âm lãnh hầm chỗ sâu. Theo mùa xuân nhiệt độ ấm lại, đông ngư một sáng làm tan đều rất dễ mục nát, cũng may Lâm Phong sớm có đoán được, tại mùa đông kết thúc trước, đều chuyên môn phái người đi chưa hoàn toàn hòa tan mặt sông, đào được đại lượng sạch sẽ đá lạnh trở về, phô trong hầm ngầm, kéo dài đông ngư bảo tồn kỳ. Thế là, tại tất cả cày bừa vụ xuân trong lúc đó, đông ngư trở thành bổ sung protein chủ lực. Dường như mỗi bữa cơm thái trong canh, đều có thể nhìn thấy hầm được xốp giòn vô dụng thịt cá, hoặc là trực tiếp nướng, sắt chế miếng cá. Mới đầu mọi người còn cảm thấy mới mẻ, thịt cá ngon, năng lực ăn với cơm, nhưng liên tục ăn hơn 2 tháng, lại đồ tốt cũng khó tránh khỏi chẳng lấy. Hạt dự, lại là ngư. Giờ cơm lúc, thường năng lực nghe được có người nhỏ giọng thầm thì. Thỏa mãn đi, tốt xấu là thịt, đỉnh nói. Nghĩ trước kia mùa đông, ngay cả xương cá đều gặm không lên. Bên cạnh lập tức có người lớn tuổi phản bác. Tuy nói vậy, mấy ngàn cân đông ngư, cũng tại cày bừa vụ xuân to lớn tiêu hao trong bị trống không tồn kho. Trừ ra riêng lẻ vài người có thể thật sự đối với ngư sản sinh một chút tấm ảnh, đại đa số người càng nhiều là mang theo hoàn thành nhiệm vụ thoải mái, cuối cùng đã ăn xong, tiếp xuống có thể chờ mong điểm khác ăn thịt. Cày bừa vụ xuân kết thúc, khẩn trương nhân viên có thể phóng thích, hạ thành ánh mắt, cuối cùng có thể lần nữa nhìn về phía phương xa Hà Loan. Là lúc đem Hà Loan bộ lạc còn lại mấy chục người, toàn bộ di chuyển đến đây. Nhân viên sung túc dễ làm chuyện, mấy chục tên hạ thành cư dân, tăng thêm đã quen thuộc tình huống, hoàn toàn dung nhập 20 tên Hà Loan người mở đường, cộng đồng đầu nhập vào là mới di dân kiến tạo gia viên trong công việc. Hạ thành quy hoạch lúc dự lưu, dùng cho tương lai xây dựng thêm chống không khu vực bị nhanh chóng bắt đầu dùng. Đốn đuổi đội từ phụ cận núi rừng bận đến càng nhiều thẳng tắp gỗ thô, kiến trúc đội thợ thủ công nhóm chỉ đạo lấy mọi người làm sao càng nhanh mà đánh tốt nền đất, đứng lên giàn khung, đinh tốt tường tấm. Phụ nữ trẻ em nhóm thì phụ trách bệnh bổ sung vách tường thảo nê tịch, tra sát chế cố định dùng dây gai, nhiều người lực lượng lớn, từng tòa kết cấu giống nhau, đều nhịp nhà gỗ, bằng tốc độ kinh người tại dự lưu trên đất chống đột ngột từ mặt đất mọc lên. Di chuyển cùng xây nhà đồng bộ tiến hành, hai chuyện xào rượu dính liền bổ sung, Hà Loan bộ lạc còn lại dân số, bị chia làm 3 nhóm, mỗi đám khoảng cách hẹn 20 ngày, tại 5 tên kỵ binh hộ tổng dưới. Dọc theo đã quen thuộc con đường, lần lượt đến hạ thành. Đến lúc cuối cùng một nhóm di dân, bao gồm thủ lĩnh cự thạch ở bên trong, an toàn đã đến lúc, vì bọn họ chuẩn bị tất cả phòng ốc cũng tỉnh cờ toàn bộ hoàn thành, nóc nhà cỏ tranh còn tản ra tươi mát thực vật khí tức. Mới di chuyển tới Hà Loan người, mang theo cùng kia 20 tên người mở đường mới tới lúc tương tự rung động cùng tò mò, đánh giá tòa này xa so với bọn hắn trong tưởng tượng càng hợp quy tắc, càng có sinh cơ thành, nhưng bọn hắn thích ứng quá trình, dường như thuận lợi rất nhiều. Một nguyên nhân trọng yếu là ngôn ngữ, tại quá khứ hơn 2 tháng trong, lưu tại Hà Loan thanh thạch cùng bạch một cũng không nhàn rỗi. Bọn hắn sử dụng chờ đợi di chuyển khoảng cách, mỗi ngày tổ chức bộ thông minh người học tập chủ cấp nhất, hạ thành tiếng phổ thông cùng đơn giản chữ viết. Mặc dù không bằng tại hạ thành có chính thức học đường cùng môi trường, nhưng kéo dài dạy học vẫn là để đại đa số mới di dân nắm giữ không ít thường dùng từ ngữ cùng đơn giản câu. Bởi vậy, khi bọn hắn đến hạ thành lúc, mặc dù còn không thể lưu loát trò chuyện, nhưng phối hợp thủ thế khoa tay, tiến hành thường ngày giao lưu, lý giải cơ bản chỉ lệnh đã vấn đề không lớn, này cực đại giảm bất câu thông chứng ngại mang tới khủng hoảng cùng xa cách cảm giác. Cự thạch là bộ lạc nguyên thủ lĩnh, là theo cuối cùng một nhóm người đến, hắn đã đến sau ngày thứ hai. Liên đạt được Vu Triệu Kiến. Lần này Triệu Kiến không tại khoáng đạt bờ sông, cũng không tại đông đảo tộc nhân dưới ánh mắt, mà là tại chính sự đường trong gian kia đơn giản lại tràn ngập uy nghiêm trong thính đường. Lâm Phong không có bày ra cao cao tại thượng tư thế, nhưng bình tĩnh trong lời nói ẩn chứa phân lượng, nhường tự thạch càng thêm rõ ràng nhận thức đến thân phận của mình chuyển biến. Hắn không còn là độc lập bộ lạc thủ lĩnh, mà là hạ thành quản lý ở dưới một bộ phận tộc nhân đại biểu cùng cân đối người. Lâm Phong khẳng định hắn ở đây di chuyển trong quá trình phối hợp, cũng minh xác hắn tiếp xuống nhân vật, hiệp trợ hạ thành quan biên, trấn an mới tới Hà Loan di dân, dẫn đầu tuân thủ hạ thành quy củ, tích cực tham gia lao động, biến thành cũ mới dung hợp cầu đối. Cự thạch cung kính đáp lại, hắn biết rõ, đây là tốt nhất sắp đặt, cũng là hắn có thể vì nguyên bản tộc nhân tranh thủ được rất bình ổn quá độ. Từ ngày đó trở đi, mọi người nhìn thấy cự thạch thân ảnh tấp nập xuất hiện tại các loại tập thể lao động trong, hắn làm việc ra sức, đối với hạ thành các cấp quản sự phân phó kỷ luật nghiêm minh, thái độ kính cẩn nghe theo. Nguyên bản Hà Loan người nhìn thấy chính mình lao thủ lĩnh đều như thế an phận, trong lòng điểm này có thể mâu thuẫn hoặc quan sát tâm tình, cũng tự nhiên tiêu tán hơn phân nửa, càng nhanh mà bắt đầu nếm thử dung nhập mới môi trường. Dựa theo Lâm Phong trước kia quy hoạch, mấy cái kia từng đối với gia nhập Hạ Thành lòng có mâu thuẫn, bị coi là đau đầu nguyên bộ lạc tinh nhuệ thợ săn, bị phân tán sắp đặt vào thú liệp đội. Hạ Thành thú liệp đội sớm đã không phải đơn thuần đi săn tổ chức, tại thạch đầu đám người kinh doanh dưới, mang theo bán quân sự hóa quản lý sát thái, kỷ luật nghiêm minh, chú ý phối hợp cùng phục tùng. Ở đâu, cá nhân Vũ Dũng tất nhiên bị coi trọng, nhưng càng cần chính là tuân thủ mệnh lệnh, hiệp đồng tác chiến, chuyện này đối với quen thuộc cá thể Trương Dương, lấy săn kỹ tiêu ngạo bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một loại ma luyện. Vị thành niên hải tử, bất luận nam nữ, toàn bộ bị sắp xếp vào học đường, bắt đầu lại từ đầu hệ thống học tập ngôn ngữ, chưa biết cùng Hạ Thành các loại thưởng thức. Bọn hắn là tương lai hy vọng, cũng chính là triệt để nhất bị Hạ Thành văn hóa hun đúc nhất đại. Nhóm đàn bà con gái thì căn cứ riêng phần mình năng lực cùng nguyện vọng, bị phân phối đến dệt, chế gốm, bếp núc, thu thập, dồn thành bầy chăm sóc các loại công việc trong. Sự gia nhập của các nàng hữu hiệu chia sẻ vốn có Hạ Thành phụ nữ áp lực công việc, cũng làm cho tất cả xã hội phân công càng thêm tinh tế hợp lý. Còn lại tráng niên nam tử thì được bổ sung đến mỗi cái nhu cầu cấp bách sức lao động trong đội ngũ, thú liệp đội cần máu mới thăm dò càng xa bãi săn. Đốn đuổi đội muốn vì tiếp xuống kiến thiết cùng nhiên liệu dự trữ kéo dài công tác, khai hoang đội cần người tay cầm tục đem chung quanh đất hoang biến thành ruộng tốt, kiến trúc đội thì phải giữ gìn hiện hữu phong ốc, đồng thời quy hoạch có thể vòng tiếp theo xây dựng thêm. Mọi thứ đều có điều có thứ tự, dựa theo Hạ Thành vừa có dàn khung cùng tiết tấu vận hành. Mới gia nhập mấy chục người người, như là tụ hợp vào sông lớn dòng nước, mặc dù mang đến một chút dung chuyển, nhưng rất nhanh liền bị càng lớn hệ thống chỗ bao dung, dẫn đạo, biến thành thôi động bộ này máy móc về phía trước vận chuyển mới động lực. Một cái thú vị hiện tượng là, những kia trước kia quy thuận lúc hay là bi bô tập nói thậm chí trong tá lót đấu thơ, bọn hắn dường như không chút tiếp xúc qua nguyên bản bộ lạc ngôn ngữ. Tại Hạ Thành trong hoàn cảnh, bọn hắn ban đầu âm tiết bắt chước chính là chung quanh đại nhân nói tiếng phổ thông. Bởi vậy, phát âm của bọn họ xa so với cha mẹ của bọn hắn bối muốn rõ ràng, chuẩn xác nhiều lắm, thường thường dẫn tới mọi người bật cười, lại dẫn vui mừng. Xuân qua hạ đến, vạn vật sinh trưởng, Hạ Thành bãi bầy thu trồng, lại có hai thất ngựa nhỏ chính thức lớn lên, mấy năm sung túc có khô, tăng thêm có lớn đầu chăn nuôi, những thứ này mới lớn lên xương ngựa cách cân xứng, ánh mắt linh động, đã đến có thể bắt đầu tiếp nhận ngồi cưỡi huấn luyện tuổi tác. Lâm Phong tại thị sát bãi bầy thu lúc, nhìn kia hai thất thần tuấn mã, đối với đi cùng thạch đầu nói, kỵ binh đội, cái kia thêm người mới, phía sau mấy năm, đi đi ra xem một chút, mang về nhiều hơn nữa nhân hòa tài nguyên, là không thiếu được, chỉ dựa vào các ngươi 10 cái, chưa đủ. Thạch đầu gật đầu, hắn sớm có ý này. Nhân tuyển nha, Lâm Phong do dự nói, từ lão Hạ Thành nhân hòa mới tới Hà Loan nhân trung, lựa chọn một cái đi, muốn tốt nhất người kế tục, công bằng tuyển chọn, để mọi người đều nhìn thấy cơ hội. Đúng. Thạch đầu đáp, lập tức lại hỏi, mấy cái kia? Đau đầu, cũng làm cho bọn hắn tham gia tuyển chọn. Lâm Phong cười cười, ánh mắt bình tĩnh, tham dự tuyển chọn tư cách, người người cũng có, đây là quy củ. Bất quá, kỵ binh là dao mũi nhọn, yêu cầu tự nhiên tối cao. Thân cao, lực cánh tay, nhãn lực, kỹ thuật thiên phú, tâm tính trầm ổn trình độ. Khảo hạch tiêu chuẩn có thể định được cẩn thận chút ít. Ngươi là quan chủ khảo, theo rất yêu cầu nghiêm khắc đến là được. Luôn có chút ít phương diện, là có người thiên sinh không quá thích hợp, đúng không? Thạch đầu ngầm hiểu, ta hiểu được, vu. Nhất định sẽ tuyển ra thích hợp nhất, người, cũng biết. Thực hiện nghiêm ngặt tuyển chọn tiêu chuẩn. Là Lâm Phong thủ hạ đệ nhất đại tướng, Thạch đầu biết rõ kỵ binh trong tương lai tham dò cùng gồm đủ bên trong tác dụng, cũng hoàn toàn lý giải vu gìn giữ chi đội ngũ này đơn thuần cùng trung thành dụng ý hắn sẽ xử lý tốt chuyện này, bảo đảm mới gia nhập huyết dịch vừa ưu tú tin cậy, cũng sẽ không đem lại phiền toái không cần thiết. Chương 129, thu thật chương 129, thu thật xuân đi thu đến lúc cuối cùng một gốc chiếu nặng túc tuệ bị cắt lấy, cuối cùng một khối khoai điền bị cẩn thận lật đào sạch sẽ, kéo dài nửa tháng ngày mùa thu hoạch đại dịch, cuối cùng tại một mảnh hỗn hợp có mồ hôi, bùn đất cùng ngũ gốc mùi thơm ngát mệt mỏi cảm giác thỏa mãn trong hạ màn. Hạ Thành thương cố, nên đón trước nay chưa có tràn đầy, chất như núi mang tuệ túc thử cần phơi nắng tốt hạt, thành giỏ khoai khối cần phân lấy chứa đựng, tân thu hạt đậu rào rào đổ vào đại vò gốm âm thanh thanh thúy êm tai, trong không khí tràn ngập bội thu đặc hữu, làm cho lòng người sao khí tức. Năm nay ngày mùa thu hoạch tiến độ rõ ràng nhanh hơn những năm qua. Này không chỉ có là vì mưa thuận gió hòa, đồng ruộng quản lý càng tinh tế hơn, càng bị kia mới gia nhập mấy chục tên Hà Loan bộ lạc thành viên đã trở thành thật sự sinh lực quân. Bọn hắn phần lớn chính bảo trắng niên, thể lực dồi dào, tại đã trải qua cày bừa vụ xuân rèn luyện về sau, đối với việc nhà nông đã thuần thục, làm việc tới một cái đỉnh hay. Chặt cắt, vận chuyển, tuốt hạt, phơi nắng, mỗi cái phân đoạn đều vì nhân thủ sung túc mà càng biến đổi thêm thông thuận hiệu suất cao. Để ăn mừng này khó được năm được mùa, cũng vì thăm hỏi cũ mới tộc nhân đã qua một năm vất vả cần cù, Lâm Phong quyết định tại ngày mùa thu hoạch sau khi kết thúc tháng thứ nhất tròn chi dạng, tổ chức một hồi thịnh đại đống lửa tối. Thông tin truyền ra, toàn thành vui mừng, nhất là Hà Loan bộ lạc mới di dân, càng là hơn hưng phấn không thôi. Tại bọn họ quá khứ trong trí nhớ, cái gọi là chúc mừng thường thường cùng một hồi thành công, nỗ lực thương vong đại giới đại đi săn móc đối, kèm theo là máu tanh tế hiến cùng đối với thần linh khẩn cầu, sung sướng luôn luôn nhất thời lại che một tầng bất an ấm ảnh. Giống như vậy đơn thuần vì bội thu cùng tham hỏi mà cử hành, mặt hướng tất cả mọi người tụ hội, trước nay chưa từng có. Màn đêm buông xuống, trong thành lớn nhất trên đất trống, to lớn đống lửa bị nhen lửa, lửa nóng hừng hực dâng lên cao mấy trượng, quít ánh sáng màu đỏ xua tán đi đêm thu lạnh xuống, chiếu sáng mỗi một tấm tràn đầy chờ mong khuôn mặt. Bên cạnh đống lửa nhấc lên mấy khẩu đại gốm nồi đồng, bên trong đun nhừ lấy tăng thêm muối cùng giá hành canh thịt, hương khí bốn phía. Giá nướng bên trên, đại đồng lau muối cùng ong rừng mật thịt thú bị nướng đến hương phấn rung động, bóng loáng tỏa sáng, bên cạnh chất đống lấy mới trưng tốt nô cơm nắm, nướng khoai cùng chút ít chân quý quả khô. Đồ ăn rộng mở cung ứng, bao ăn no. Đây là Vu cố ý giao phó. Mọi người ngồi vây quanh tại đống lửa trung quanh, theo gia đình hoặc quen thuộc đồng bạn tập hợp một chỗ. Ban đầu còn có một chút cẩn thận, nhất là tân lão tộc nhân trong lúc đó, giới hạn lờ mờ có thể thấy được, nhưng theo canh thịt một bát bát đưa tới trong tay, theo thịt nướng dầu chân mùi thơm tràn ngập trong không khí, bầu không khí rất nhanh nhiệt liệt lên. Không biết là ai trước dậy rồi cái đầu, ngâm nga một bài điệu đơn giản, thậm chí có chút lạc nhịp cổ lão ca dao, rất nhanh, nhiều hơn nữa người ra nhập vào, giọng ca trở nên cao thấp không đều lại dị thường to, tràn đầy nguyên thủy sinh mệnh lực. Có người mượn trên choáng, một loại dùng quả dại lên men, gây xôn xao, số độ rất thấp rượu nhạt, đứng dậy, bắt trước đi săn động tác, nhảy lên không có kết cấu gì lại kích tình bắn ra bốn phía nhảy múa, dẫn tới một mảnh thiện ý cười vang cùng lớn tiếng khen hay, bọn nhỏ thì tại phía ngoài đoàn người vây bởi chụp đùa giỡn, tiếng cười thanh thúy, chất phác, huyên áo, thậm chí có chút lỗ mãng, nhưng sung sướng là rõ ràng, từ đáy lòng. Ánh lửa tỏa ra từng trương hoặc trẻ tuổi hoặc tang thương trên mặt, những kia bởi vì trưởng kỳ lao động mà khắc xuống nếp nhăn tựa hồ cũng giãn ra. Mới tới Hà Loan người mới đầu còn có một chút không thả ra, nhưng rất nhanh cũng bị không khí này lây nhiễm, đi theo tiết tấu vỗ tay, học ngâm nga, thậm chí có mấy cái gan lớn người trẻ tuổi cũng đứng lên lựa nẹo thân thể, nhảy lên bọn hắn bộ lạc cầu phúc vũ bộ, dẫn tới càng thật tốt hơn kỳ cùng thân mật ánh mắt. Lâm Phong tại tiệc tối bắt đầu không lâu sau, xuất hiện ở bên cạnh đống lửa một tòa hơi cao trên đài đất, hắn không có giống như trước kia dạng trực tiếp đi đến trong đám người, cùng mọi người cùng nhau ngồi trên mặt đất, chia ăn thịt nướng. Sự xuất hiện của hắn, nhường huyên náo hiện trường an tĩnh một cái chớp mắt, tất cả ánh mắt đều hội tụ tới, mang theo cung kính phát ra từ nội tâm cùng ngưỡng mộ. Hắn mặc chỉnh tề sẫm màu vải bố trường bào, áo khoác một kiện biểu tượng thân phận ra soi áo trấn thủ, tóc cẩn thận buộc ở sau. Ánh lửa tại hắn trầm tĩnh trên mặt nhảy vọt, có vẻ uy nghiêm mà xa xôi, hắn đơn giản giảng mấy câu, âm thanh bình ổn, rõ ràng truyền khắp quảng trường, bội thu thuộc về mỗi một cái tung xuống mồ hôi người. Tối nay, thỏa thích hưởng dụng các ngươi thành quả lao động. Kính thổ địa, kính ngày mai, kính hạ thành. Không có thao thao bất tuyệt, lại mạnh mẽ, hắn giơ lên trong tay chén sành, bên trong chỉ là thanh thủy, hướng mọi người ra hiệu, sau đó nhàn nhạt uống một hớp. Này ngắn ngủi lộ diện, vừa đúng, hắn phô bày là lãnh tụ tồn tại cùng tán thành, nhưng cũng không quá đáng tham dự, giữ vững phải có khoảng cách. Nhất là đối tại mới gia nhập mấy chục tên Hà Loan người mà nói, vũ tư thế này càng tăng mạnh hơn hóa trong lòng bọn họ lãnh tụ uy nghiêm, không thể dễ dàng tiếp cận ấn tượng này so qua tại Hiền Hòa, không hề kiêu ngạo càng có thể khiến cho bọn hắn cảm thấy kính sợ cùng tín phục, cũng phù hợp một cái cường đại thành bang thủ lĩnh vốn có hình tượng. Tiệc tối cao trào là kỵ binh đội viên bao gồm hai tên mới tuyển chọn đội viên biểu diễn chiến vũ. Bọn hắn không có mặc toàn bộ áo giáp, nhưng nhịp chân đều nhịp, tại đơn giản nhịp chống âm thanh bên trong, mô phỏng công kích, quanh co, chém bảo, động tác tác sạng, cường tráng mạnh mẽ, sát khí đằng đằng nhưng lại tràn đầy vận luật cảm giác. Trầm mặc lực lượng cùng chỉnh tề kỷ luật, tại loại này biểu diễn trong hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế, cùng vừa rồi dân chúng tự phát, tán loạn ca múa tạo thành so sánh rõ ràng, đem lại một loại khác rung động. Tân lão hạ thành người đều thấy vậy nhìn không chuyển mắt, nhất là những người mới, lần nữa trực quan cảm nhận được hạ thành võ lực sốc bác. Làm biểu diễn kết thúc, bọn kỵ binh thu thế đứng trang nghiêm lúc, toàn trường bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng reo hò. Lâm Phong đang thưởng thức hết chiến vũ về sau, liền lặng lẽ rời đi đài đất, đem toàn bộ hoan lạc ban đêm để lại cho mọi người. Đống lửa nhiên đến sau nửa đêm, đồ ăn cơ hồ bị càn quét không còn. Rất nhiều người mang theo no bụng chân cùng hơi say rượu, hài lòng tàn đi. Ba ngày sau, làm ngày mùa thu treo cao, gió mát tiến thoải mái thời điểm, hạ thành yên tĩnh bị tiếng vó ngựa lần nữa đập phá. Lâm Phong triệu tập thạch đầu cùng với dưới trướng 11 tên kỵ binh, trải qua gần một năm tĩnh dưỡng cùng huấn luyện, tăng thêm mới bổ sung 2 tên đội viên, chi đội ngũ này tinh khí thần càng ngày càng dồi dào. Thu lương đã vào thường, nhân tâm đã sơ định. Lâm Phong trong chính sự đường, đối với mở ra, ngày càng tưởng tận xung quanh địa đồ, đối với dưới tảng đá đạt chỉ lệnh mới, là lúc đem ánh mắt của chúng ta lần nữa nhìn về phía chỗ xa hơn. Ngón tay hắn điểm hướng trên bản đồ mấy cái trước đó dò xét đến, dùng thật nhỏ ký hiệu đánh dấu địa điểm, những thứ này lẻ tẻ giải tiểu tụ rơi, dường như hoang dã bên trong cô hỏa, trước đó chúng ta chuyên chú vào tiêu hóa Hà Loan bộ lạc, không dành quan tâm chuyện khác. Hiện tại, cái kia đem bọn hắn cũng đặt vào hạ thành trật tự phía dưới. Xét lược của hắn, cùng đối đãi Hà Loan bộ lạc lúc đã có chút khác biệt. Đối với những thứ này quy mô càng nhỏ hơn, càng thêm nguyên thủy sinh man bộ lạc, chúng ta không có thời gian, cũng không cần phải. Giống như đối đãi Hà Loan như thế, hao phí nguyên một mùa đông đi chậm rãi nhu dần, thi ân cảm hóa. Giọng Lâm Phong dần dần trở nên lạnh lẽo cứng rắn, hiệu suất là hiện tại hàng đầu suy tính. Kỵ binh đội chính là hiệu suất bảo hộ. Cùng Hà Loan bộ lạc khác nhau, bọn hắn nhiều người, lá gan đều lớn, càng là cứng rắn càng sẽ dẫn phát bọn này dã man nhân phản kháng, cho nên đối với Hà Loan bộ lạc động võ đều rơi xuống tầm thường. Mà ít người đều mang ý nghĩa tốt nắm bót, hù dọa bọn hắn không dám phản kháng, đều cơ bản thành công. Tìm thấy bọn hắn, vây quanh bọn hắn, trước tuyên cáo, Lâm Phong dừng một chút, nói ra một đoạn văn, trong thiên hạ, hẳn là vũ thổ, đất ở xung quanh, hẳn là vũ dân. Vũ Thừa Thiên bắt đầu vận chuyển, thống hợp chư bộ, tổng tích đất màu mỡ, cùng hưởng phí nhiêu. Nay chuyên tới để chiêu an, các ngươi làm mau trở về vương hóa, rời vào hạ thành, khỏi bị hoang dã lưu ly nỗi khổ. Thạch đầu nghe được có chút sững sờ, đoạn văn này vẻ nho nhã, không còn nghi ngờ gì nữa, không phải những kia vẫn còn thời kỳ đồ đá, thoại đều nói không lưu loát bộ lạc nhỏ năng lực nghe hiểu. Lâm Phong nhìn hắn một cái, khoe miệng khẽ nhếch, bọn hắn tự nhiên nghe không hiểu, nhưng nghi thức phải có, lời muốn nói, nói chính là tuyên cáo, là chính danh. Có nghe hiểu hay không, là chuyện của bọn hắn. Tuyên cáo sau đó. Lâm Phong giọng nói chuyển sang lạnh lẽo, chính là đe dọa, biểu hiện ra khôi giáp của các người, cung tiễn, trường đao, biểu hiện ra chiến mã lực trùng kích. Để bọn hắn đã hiểu, chống cự không có chút ý nghĩa nào, sẽ chỉ đem lại hủy diệt. Sau đó, là hướng dẫn. Giọng nói lại hòa hoãn lại, xuất ra chúng ta mang tới đồ vật, tuyết trắng muối, bóng loáng đồ gốm, vàng nóng nô, đại lượng thịt khô, thậm chí mấy khối mật ong quả khô. Để bọn hắn xem xét, quy thuận hạ thành, mang ý nghĩa năng lực được cái gì. Cuối cùng, là cưỡng chế di chuyển, cho bọn hắn cơ bản nhất đồ ăn bảo hộ, phái người hộ tống bọn hắn, đem tất cả năng lực đi lại người, toàn bộ rời đến hạ thành bên ngoài tạm thời thu xếp khu. Động tác phải nhanh, không cho bọn hắn quá nhiều phản ứng cùng sâu trôi thời gian. Hắn nhìn về phía thạch đầu, rõ chưa? Lần này không phải mời khách ăn cơm, là vũ trang lưu động hơn người khẩu thu nạp. Phải nhanh, muốn chuẩn, muốn tận lực giảm bớt xung đột không cần thiết. Nhưng nếu có người ngu xuẩn mất khôn, cố gắng phản kháng hoặc chạy trốn, ngươi biết nên làm như thế nào? Thạch đầu trọng trọng gật đầu, trong mắt lóe lên một tia rồi mang, đã hiểu, vu. Lấy nhiếp làm chủ, lấy lợi tương dụ, không hàng thì nhiếp, phản kháng thì trừ. Rất tốt. Lâm Phong thỏa mãn gật đầu, đối với những kia rời trở về sinh man, sơ kỳ kiểm soát phải nghiêm khắc. Xác định phạm vi hoạt động, phái người trông coi. Sắp đặt trụ cột nhất, tính lập lại lao động chân tay cho bọn hắn, tỉ như vận chuyển đất đá, thanh lý sân bãi, gia công đồ ăn. Thứ nhất tiêu hao bọn hắn dư thừa tinh lực, thứ hai cũng là tại lao động trong, để bọn hắn có cơ hội tiếp xúc ngôn ngữ của chúng ta cùng quý củ. Dạy bảo bọn hắn nói chuyện nhiệm vụ, trừ ra học đường phụ tử, cũng được, nhường cự thạch thăm dự. Lâm Phong bổ sung nói, hắn trải qua từ bộ lạc dân đến hạ thành người chuyển biến, lại từng thân làm thủ lĩnh, hiểu được làm sao cùng những kia chưa khai hóa người câu thông. Nhường hắn dùng phương thức của hắn, đi thuyết phục bọn hắn, sẽ làm ít công to. Đúng. Thạch Đầu nhận mệnh lệnh. Đi thôi, mang lên đầy đủ vật tư cùng ngựa thổ, ta muốn các ngươi tại lần sau tuyết lớn ngập núi trước đó, làm hết sức nhiều đem những thứ này trong hoang dã tinh hỏa, mang về đến hạ thành ngọn đuốc bên cạnh. 12 tên kỵ binh, mang theo đếm thất quán vật liệu dự bị con ngựa, lần nữa lái ra hạ thành cửa lớn, hướng về đông bắc cùng phương hướng tây bắc, những dấu hiệu kia lấy lẻ tẻ bộ lạc ký hiệu khu vực mà đi. Hành động so dự đoán còn muốn thuận lợi, những thứ này bộ lạc nhỏ nhỏ chỉ có 10 người không đến, nhiều cũng chỉ có mười mấy người, không vượt qua 20 người, ở tại càng thêm đơn sơ tốt lều hoặc trong sân động, công cụ thiếu thốn, sinh tồn gian nan. Đối mặt đột nhiên xuất hiện, trang bị đến tận răng kỵ binh đội, nghe được kia nghe không hiểu nhưng uy nghiêm mười phần tuyên cáo, nhìn thấy dưới ánh mặt trời hàn quang loẹt loẹt binh khí cùng thần tuấn chiến mã, đại đa số bộ lạc phản ứng đầu tiên là hoảng sợ cùng ngốc trệ. Dường như không có phát sinh ra dáng chống cự, tại võ lực uy hiếp cùng vật tư hấp dẫn song trọng tác dụng dưới, những thứ này bộ lạc nhỏ thành viên mang theo mờ mịt, sợ sệt, thấp thỏm cùng với đối với thức ăn bản năng khát vọng, bị bọn kỵ binh hộ tống bước lên tiến về hạ thành di chuyển con đường, một nhóm lại một nhóm. Không thể không nói, quả nhiên là địa hình quyết định rất lớn một bộ phận làng xóm hình thành. Trên núi bộ lạc thường thường chỉ có người một nhà tập hợp một chỗ, nhân số còn vô cùng ít ỏi, phần lớn là 5 người tả hữu, mà bình nguyên địa khu người thì sẽ càng nhiều hơn một chút, hình thành tiểu tụ rơi cũng so trên núi lớn. Hạ thành ngoại, tạm thời mở ra thu xếp trong vùng, rất nhanh tiến vào từng đám mặc rách dưới da thú, ánh mắt lo sợ nghi hoặc, nói xong các loại cổ quái ngôn ngữ sinh man. Hạ thành quan viên cùng phụ trách trông coi các dân binh, dựa theo Lâm Phong chỉ thị, nghiêm ngặt quản lý, nhưng cũng cung cấp đầy đủ đồ ăn cùng cư trú chỗ. Bọn hắn bị hạn chế tại hạ thành phía tây lấy hàng rào gỗ quyển ra tân hóa khu bên trong, có người chuyên trông coi cửa ra vào, chưa qua cho phép không được tùy ý ra vào. Mỗi ngày sáng sớm, hạ thành giám sát sẽ cấp cho đơn giản làm bằng đá hoặc làm bằng gỗ công cụ, dẫn đầu bọn hắn tiến hành trụ cấp nhất, lao động, đem xa xa bãi sông đá cội vận chuyển đến địa điểm chỉ định trồng chất, hoặc là lặp đi lặp lại đánh phơi nắng đất xét gạch mục. Những thứ này cường độ lao động không lớn, lại cực kỳ buồn thể, mục đích đúng là mài đi dạ tính, để bọn hắn quen thuộc phục tùng. Cự thạch quả nhiên phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi, hắn có thể dùng đơn giản một chút thủ thế cùng tới gần phát âm, cùng những thứ này mới tới sinh man tiến hành sơ bộ câu thông, trấn an tâm tình của bọn hắn, giải thích hạ thành quy củ. Mặc dù bọn hắn phần lớn nghe không hiểu, nhưng có thể cảm nhận được thiện ý hoặc cảnh cáo. Học đường phu tử nhóm thì bắt đầu một vòng mới ngôn ngữ dạy học, đối mặt những thứ này dường như linh cơ sở học sinh, bọn hắn sớm đã tổng kết ra một bộ phương pháp, từ cụ thể nhất, vật thật cùng động tác bắt đầu, lặp đi lặp lại, phối hợp kết đại biểu tình cùng thủ thế. Ngày qua ngày, đang lặp lại lao động cùng trong sinh hoạt, một ít chủ cốt nhất, từ ngữ như cùng loại tử, bị cưỡng ép trồng vào những thứ này chống không hoặc hỗn tạp ý nghĩ. Phạm sai lầm sẽ bị cắt xén một chút đồ ăn, học được nhanh, làm tốt thì có thể nhiều đến nửa thìa thái cháo, cùng đồ ăn liên quan đến, bọn hắn ngược lại là nắm giữ nhanh điểm. Rốt cuộc, người bản năng chính là cơm khô cùng chát 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 chát. Tại bên ngoài kỵ binh đội dò xét có lẽ sẽ có bỏ sót, nhưng rất nhanh, hạ thành đều có dẫn đường đảng. Những kia đã hoàn toàn dung nhập, thậm chí bắt đầu lấy hạ thành người tự cho mình là Nguyên Hà Loan bộ lạc thành viên, tại nói chuyện phiếm hoặc tiếp nhận hỏi lúc, sẽ nhắc tới mình trước kia đi săn lúc từng xa xa thấy qua cái khác tiểu tụ rơi vị trí, mà bị tân thu lúc tới sinh man, tại sơ bộ nắm giữ một ít hạ thành ngữ, đối với cuộc sống ở nơi này không còn sợ hãi như vậy về sau, vì biểu hiện mình cũng sẽ được quáng lộ ra tự mình biết, cái khác ở phân tán tộc nhân thông tin. Lấy điểm mang mặt, một tấm rộng lớn hơn khu vực nhân loại làng xóm phân bố mạng lưới, đang hạ thành trước mặt chậm rãi triển khai. Mỗi một lần thành công thu nạp mới bộ lạc nhỏ, đều như cùng đi quả cầu tuyết thượng tăng thêm mới khối tuyết, nhường hạ thành cái này tuyết cầu càng lăn càng lớn, thế năng càng ngày càng mạnh. Những kia bị ép rời đi sinh man, tại đã trải qua ban đầu sợ hãi, lao động cùng gặp gỡ học tập về sau, có thể không bao lâu, cũng sẽ trở thành mới hạ thành người, thậm chí biến thành chỉ hướng càng phương xa hơn không biết làng xóm người dẫn đường. Lâm Phong đứng ở đầu mùa đông trên tường thành, nhìn qua xa xa tạm thời thu xếp khu dâng lên lũ lũ khói bếp, cùng với cảng phương xa hơn kỵ binh tuần tra trở về thân ảnh, ánh mắt sâu xa. Hạ thành văn minh chi hỏa, chính lấy một loại trước nay chưa có, chủ động tiến thủ tư thế, bắt đầu liễu nguyên. Thu phục, quy thuận, dung hợp, phóng đại. Một cái thuộc về hạ nền văn minh, đang mảnh này vạn cổ hoang nguyên bên trên, lặng yên thành hình. Chương 130, chân chính thành nhỏ chương 130, chân chính thành nhỏ, sao, ta có một chủ ý, hoa hai chương thời gian nhìn xem một chương, không phải tương đương với nhìn hai chương mà, dùng tay đầu chó, năng sớm vẫn chưa hoàn toàn xông vào cửa gỗ khe hở, Nham Thanh liền đã tỉnh rồi. Hắn rón rén từ giường chung ngồi dậy, cùng phòng mấy cái tiểu tử còn đang ở ngủ say, phát ra đều tiếng ấy. Ngày mùa thu sáng sớm mang theo ý lạnh, Nham Thanh nắm qua bên giường gấp lại chỉnh tề màu xám đậm vải bố áo ngắn vải thô mặc lên, vừa cẩn thận buộc lại ra châu thắt lưng. Thắt lưng chụp là làm bằng đồng, đơn giản vân vân, đây là năm ngoái hắn vì liên tục 3 lần tại Khẩn Hoang đội bình giáp đặng về sau, chính sự đường phát khen thưởng, tại Hạ Thành, là cái này sĩ diện. Hôm nay là cái đặc biệt thời gian, Vu muốn tại giữa quảng trường xử lý nhân duyên hội triệu tập tất cả đến tuổi tác, còn chưa thành ra nam nữ tham gia. Nham Thanh cương tròn 19, tại Hạ Thành thế hệ tuổi trẻ trong, chính là cái kia suy xét việc này lúc. Hắn đối với cái này cũng không kháng cự, thậm chí có chút mơ hồ chờ mong, Vu hiệu triệu chuyện, luôn luôn có đạo lý. Huống chi có thể cùng chính mình thấy vậy thuận mắt người cùng nhau kết nhóm sống qua ngày, như hắn á phụ a mẫu như thế, cũng rất tốt. Hắn là sớm nhất đám kia đi theo Vu người, khi đó còn không có Hạ Thành, mọi người còn lốn tại cái đó bị dây núi vây quanh, mùa đông trời lạnh gió có thể thổi vào trong sân gốc. Nham Thanh còn nhớ chính mình hay là cái trai trai hài từ lúc, Vu liền dạy bọn hắn những thứ này gương mặt bẩn tiểu đám tiểu tệ tử nhận thức chữ, đếm xem. Vu nói chuyện rất nhiều nghe không hiểu, nhưng Vu ánh mắt rất sáng, cầm trong tay căn thang tuổi tại phiến đá thượng vẽ ra ký hiệu, như có loại ma lực. Sau đó, Vu mang người đi ra khỏi sân gốc, tìm đến khu này đại hà bên cạnh bình nguyên. Nham Thanh đi theo mọi người cùng nhau đốn tuổi, học đắp đất tường, khai khẩn mảnh thứ nhất đất hoang lúc, hắn vung bất động quốc, chỉ có thể theo ở phía sau nhặt sợi cỏ thạch đầu. Nhưng hắn nhìn nhà gỗ từng gian đứng lên, nhìn bờ ruộng từng chút một kéo dài ra ngoài, nhìn trong sơn cốc già trẻ lớn bé mang theo toàn bộ gia sản, tại kỵ binh hộ vệ dưới rời đến mảnh này ra viên mới, trong lòng là tràn đầy, không nói ra được mùi vị. Vũ đã từng nói, kiến thành không là một người hoặc mấy người chuyện, là tất cả mọi người mồ hôi hợp thành cùng nhau, hắn tin. 5 năm trôi qua, sơn cốc trở thành trong trí nhớ một cái mơ hồ khởi điểm, mà trước mắt tòa này tên là Hạ Thành, đã là sống sờ sờ, mỗi ngày đều đang hô hấp sinh trưởng quái vật khổng lồ. Nham Thanh đẩy ra cửa phòng, hít một hơi thật dài mát lạnh không khí. Hắn ở tại thành Đông Cần Lực phường cái này phiến phần lớn là như hắn như vậy độc thân, tại các bộ môn làm việc người trẻ tuổi. Trên phố đường nhỏ đã quét sạch sẽ, sáng sớm phụ nhân chính sách thùng gỗ đi công cộng giếng nước. Xa xa truyền đến kỵ binh doanh phương hướng mơ hồ, chỉnh tề dậm chân cùng tiếng hò hét, đó là thạch đầu đội trưởng ở dẫn người luyện công buổi sáng, mọi thứ đều ngay ngắn trật tự, tràn ngập tinh thần phấn chấn. Hắn đi đến phường miệng công cộng bên buồn rửa, vốc lên nước lạnh rửa mặt, đối với bên buồn rửa một khối trà sáng gương đồng, công xưởng sản phẩm mới, số lượng còn không nhiều, chiếu chiếu. Trong kính thanh niên, khuôn mặt rút đi thiếu niên mà, đường cong cứng rắn chút ít, làn da là lâu dài ngoài trời lao động với thành khỏe mạnh mạch sắc, ánh mắt thanh tịnh, mang theo cái tuổi này đặc hữu, hỗn hợp có một chút thấp thỏm cùng kích động qua mang. Hắn sửa sang tóc, bảo đảm buộc tóc dây ra không có cởi bỏ. Nham Thanh, sớm như vậy. Cùng phương thợ săn Đại Xuyên cũng đuốt mắt hiện ra, nhìn thấy hắn liền nhếch miệng cười, "Tiểu gì, hôm nay có nhìn chuẩn cô nương không?" Nham Thanh cười cười, không có nói tiếp gốc dạng, Đại Xuyên tính cách ngay thẳng, là thú liệp đội hảo thủ, hôm nay khẳng định cũng muốn đi. Đi quảng trường trên đường, đụng phải không ít người đồng lứa, có giống như hắn mặc chỉnh tề áo vải, có mặc thuộc gia tinh xảo da áo chấn thủ, từng cái đều tinh thần phấn chấn. Các cô nương thì top 5 top 3, bước chân hơi nhanh, thấp giọng nói cười lấy, trong tóc ngẫu nhiên năng lực nhìn thấy mới hái cúc dại hoặc cài lấy cốt châm, váy áo màu sắc cũng so ngày thường sáng rõ, trong không khí tràn ngập một loại khắc chế lại tâm tình hưng phấn. Giữa quảng trường đã bố trí, mặt đất quét sạch được không thấy một mảnh lá rụng, ở giữa trở lại rộng rãi đất trống, hai bên dùng dài mảnh tấm ván gỗ dựng lên ngồi đối diện nhau ghế. Chính sự đường mấy cái trẻ tuổi văn thư đang làm cuối cùng kiểm tra, duy trì trật tự. Quảng trường bốn phía, một ít không cần đang trực người trung niên cùng tò mò trai trai hải tử đã tụ lại đến, mang trên mặt nụ cười thân thiện. Nham Thanh tìm cái sang bên chỗ ngồi xuống, ánh mắt không tự chủ được quét về phía đối diện dần dần ngồi đầy đám nữ hải tử, nhịp tim có chút nhanh. Hắn nhìn thấy mấy cái khuôn mặt quen thuộc, có tại phường dệt năng lực dệt ra tỉ mỉ nhất vài bố xảo thủ cô đương, có tại học đường giúp đỡ mang hải tử, tính tình ôn nhu, cũng có đi theo thu thập đội lên núi, phân biệt thảo dược rất có thủ đoạn. Mặt trời lên cao chút ít, trên quảng trường ngồi tràn đầy, Vu tại vài vị quản sự cùng đi tới. Đám người ngay lập tức an tĩnh lại, ánh mắt tụ vào. Nham Thanh đứng thẳng lưng sống lưng, Vu hôm nay mặc vật thường xuyên sẫm màu vải bố bảo, áo khoác da sói áo chấn thủ dưới ánh mặt trời hào phong mơ hồ, thần sắc bình thản, ánh mắt đảo qua giữa sân từng trương gương mặt trẻ tuổi lúc, mang theo một loại trưởng giả loại ôn hòa cùng mong đợi. Không có dài dòng nói chuyện, Vu chỉ là nói qua vài câu, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Hôm nay chi hội, chỉ vì thỏa mãn lương duyên. Ta Hạ Thành năng lực có hôm nay, dựa vào là cùng chung chí hướng, Hạ Thành chi tương lai, càng cần tân hỏa tương truyền. Nhìn các ngươi thẳng thắn thành khẩn tương đối, chớ phụ thanh xuân, chớ phụ thành này. Vừa dứt lời, Vũ lui sang một bên chủ vị ngồi xuống, đem sân khấu hoàn toàn giao cho người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi phần lớn đều đọc mấy năm thư, sẽ không giống bộ lạc như vậy dã man, mà trong bộ lạc người coi trọng cô nương. Đoạn ngắn ngủi cẩn thận về sau, cái thứ nhất đứng ra chính là học đường vừa kết nghiệp, phân tại kho lấm làm ký số bách. Tiểu tử có chút phong độ trí thức, mặt đỏ bừng lên, nhưng vẫn là hít sâu một hơi, đi đến ở giữa, mặt hướng đám nữ hài tử, lớn tiếng đọc thuộc lòng lên, quan quan sư cưu, tại Hà Chi Châu. Đó là Vu sửa sang lại dạy học thơ một trong, điệu xưa cũ du dương, ý nghĩa đại khái là nam tử nhớ mỹ hảo nữ tử. Đọc xong về sau, ánh mắt hắn thẳng tắp nhìn về phía phường dệt cái đó điểm đạm cô nương Lan, Lan cúi đầu xuống, bên tai đều đỏ, lại khẽ gật đầu một cái, trong đám người ngay lập tức buộc phát ra một hồi thiện ý cười vang cùng tiếng vỗ tay. Bắt đầu, bầu không khí đều hoạt lạc. Thú liệp đội trẻ tuổi thợ săn phong bước nhanh đến phía trước, hắn dự định biểu diễn tiến thuật. Dương cung cài tên, đối với 50 bước ngoại tạm thời dựng thẳng thảo cái địa, siêu một tiếng, mũi tên vững vàng đình vào cơ đỏ. Hắn thu cung, ánh mắt sáng rực nhìn về phía bạn gái trong cái đó dáng người cao gầy, hai đầu lông mày mang theo anh khí cô nương hủy lại không có trốn tránh, ngược lại đón lấy ánh mắt của hắn, khỏe miệng cong cong. Thợ mộc học đồ kháng tử gãi đầu đi ra, chất phát mà nói, ta khí lực lớn, đánh cái bàn dám chắc, có cô nương để ý ta không? Thật là có cái mặt tròn thích cười cô nương hà nhỏ giọng ứng, ta sẽ nấu cơm, không chê ngươi cở. Trên trận tiếng cười không ngừng, có biểu hiện ra chính mình điều khắc tiểu một ngẫu, có nói chính mình đặc biệt sẽ chăm sóc súc vật, thậm chí có một tại gốm phường học công thiếu niên, nâng lấy một cái chính mình nung, mặc dù một chút điểm nhưng dụng tâm vẽ lên hoa văn tiểu bình gốm, lắp bắp thổ lộ. Thanh xuân nhiệt liệt, chất phát thẳng thắn, tại đây ngày mùa thu dưới ánh mặt trời không giữ lại chút nào mà nở rộ. Nham Thanh một mực nhìn lấy, trong lòng điểm này căng thẳng chậm rãi tăng ra, mỗi người đều tại dùng phương thức của mình, nỗ lực sinh hoạt, cũng nỗ lực đi tranh thủ hạnh phúc. Cái này cùng hắn trong trí nhớ cái đó chỉ vì sinh tồn mà dãy rủa, hôn phối thường thường do trưởng bối hoặc cường thế người quyết định bộ lạc, là cỡ nào khác nhau. Hắn nhìn thấy Hoa Tuệ, nông quan hòa nữ nhi, tại học đường cùng hắn cùng thời kỳ đọc qua thư, sau đó chủ yếu đi theo nàng A Mẫu cùng mấy cái thẩm tử quản lý một mảnh luống rau cùng gây giống chuyện. Nàng hôm nay mặc món màu xanh nhạt áo vải quần, nổi bật lên làn da rất trắng, lặng yên ngồi ở chỗ kia, khóe miệng mang theo ý cười nhợt nhạt nhìn trong sân náo nhiệt. Nham Thanh còn nhớ tay nàng rất khéo, trông ra thái luôn luôn so người khác thủy linh, học đường lúc nghỉ ngơi, nàng có thể dùng thảo diệp biên ra rất sống động châu chấu con. Nhịp tim lại tăng nhanh. Mắt thấy lại có người ra sân, hoặc thành công, hoặc cười cười lui về, Nham Thanh hít sâu một hơi, đứng lên. Hắn đi đến trong sân, trước hướng vô cùng các quản sự phương hướng quy quy củ củ thi lễ một cái, sau đó chuyển hướng mọi người. Giữa sân ánh mắt tụ tập đến, hắn cảm thấy gò má phát nhiệt, nhưng âm thanh coi như bình ổn, ta gọi Nham Thanh, khẩn hoan đội. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua đối diện, tại Hòa Tuệ chỗ nào dừng lại một cái trước mắt, thấy được nàng có hơi ngẩng đầu lên. Ta không có gì đặc biệt kỹ nghệ, sẽ không giống Phong Ca như thế thiện sạng, cũng sẽ không giống Bách như thế năng lực có tốt nhiều thơ. Ta chính là khí lực vẫn được, khẳng hạ tử lực khí làm việc. Hắn giơ lên mình tay, bàn tay dày rộng, đốt ngón tay thô to, che kín vết chai cùng thật nhỏ vết thương. Đôi tay này, chặt qua kiến thành gỗ, kháng qua tường thành thổ, khai khẩn qua hiện tại thành Đông khu thứ 3 đến khu thứ 7 tất cả đất hoang. Thanh âm của hắn dần dần ổn định, thậm chí mang tới một tia không dễ dàng phát giác tự hào, vu nói, hạ thành một viên ngói một viên gạch, một lũ một điện, đều là chúng ta thủ dựng lên. Khí lực của ta đều vui lòng dùng tại nhường hạ thành càng biến đổi lớn, nơi tốt hơn. Hắn nhìn về phía Hòa Tuệ, lần này không tiếp tục rời. Hòa Tuệ cô nương, ta đã thấy ngươi chăm sóc lúa rau, xanh mơn mận, nhìn đặc biệt tốt. Ta chỉ có một nhóm người khí lực, có thể mở mà, năng lực đắp đất. Ngươi có bằng lòng hay không, về sau chúng ta cùng nhau. Ngươi quản nhường đất lý trưởng đồ tốt, ta quản đem mà mở lớn hơn, chỉnh càng bình. Chúng ta cũng giống xây thành này một dạng, xây một cái nhà của mình. Không có hoa lệ từ ngữ trao chuốt, thậm chí có chút vụ bè. Hắn chỉ là đem ý nghĩ của mình, đem chính mình có thể làm chuyện, mở ra đến cho nàng nhìn xem, cho tất cả mọi người nhìn xem. Hắn muốn cùng nàng cùng nhau, như bọn hắn kiến thiết hạ thành một dạng, kiến thiết một cái thuộc về mình, tràn ngập sinh cơ tương lai. Quảng trường an tĩnh mấy hơi, Hoa Tuệ đỏ mặt tấu, như là chân trời giáng chiều nhiễm đi lên. Nàng lông mi thật dài run rẩy, nhìn giữa sân cái đó đứng nghiêm, ánh mắt chân thành khẩn thiết thanh niên, nhìn hắn giơ lên, che kín lao động dấu vết thủ, sau đó, nhẹ nhàng gật đầu. Được. Thanh âm không lớn, nhưng rất rõ ràng. Nham Thanh chỉ cảm thấy một dòng nước nóng từ đáy lòng sông thẳng lên đến, hết thảy chung quanh âm thanh đều giống như đã đi xa, chính chỉ còn lại nổi trống loại nhịp tim, cùng đối diện cặp kia cong trở thành trăng lưỡi liềm, đựng đầy ý cười con mắt. Ngày đó, như Nham Thanh cùng Hòa Tuệ như vậy dắt tay thành công, có 13 cặp, sau này tháng ngày, lại có mấy đôi người trẻ tuổi cùng đi tới. Chính sự đường dân chính phòng trận kia bận tối mày tối mặt, đăng ký tạo sách, phân phối tân phòng, cấp cho đồ dùng hàng ngày. Tân phòng là trong thành thống nhất quy hoạch mới xây an cư phường liên bài nhà gỗ, mỗi hộ mang theo cái tiểu viện. Mỗi đối với vợ chồng mới cưới đều có thể nhận lấy một phần an gia lễ, một tấm rắn chắc mới giường gỗ, một bộ gốm chế hoa bát bồn bình, hai giường dày đặc giữ ấm bài bố, gia thú đệm chăn, thậm chí còn có một tiểu bình chân quý dầu chân cùng một túi nhỏ tuyết trắng mới mịn. Nham Thanh cùng Hòa Tuệ tiểu gia, ngay tại an cư phường đầu đông. Mang vào ngày đó đã là cuối thu, ngoài phòng bắt đầu phá gió lạnh, nhưng trong phòng lò lửa ôn hòa. Đêm đó, hai người cũng không có đi nhà ăn, mà là tại nhà mới thì thầm hầm lấy đệ nhất oa hai người cùng nhau nấu cháo ngô, nhiệt khí bốc hơi, ôn hòa từ đầu ngón tay một mực lan tràn đến trong đầu. Mùa đông, ngay tại vợ chồng trẻ thì thầm cùng cộng đồng lao động chúng qua đi, Nham Thanh vẫn là khẩn hoang đội cốt cán, Hòa Tuệ trừ ra chăm sóc phân cho bọn hắn mảnh nhỏ đất phần trăm, cũng bắt đầu tham dự chính sự đường thuộc hạ nông kỹ phòng một ít hạt giống sàng chọn ghi chép công tác. Đêm đông, hai người ngồi vây quanh tại lò sưởi một bên, Nham Thanh cho Hòa Tuệ giảng khai hoang lúc gặp phải chuyện lý thú, Hòa Tuệ dạy hắn nhận các loại thu hoạch miêu tình. Sau đó, mùa xuân đến, băng tuyết tan giá lúc, Hòa Tuệ trong bụng có mới sinh mệnh, đã hiển mang thai. Nham Thanh làm việc ra sức hơn, mỗi lần tan tầm quay về, vẫn không quên mang một cái tươi mới rau dại hoặc mấy quả xinh đẹp đá cội. Sơ hạ thời tiết, hài tử ra đời, là lớn giọng Nam Hải, tay chân hữu lực mà đạp đặt trên. Vũ nghe nói, cố ý để người đưa tới một khối mềm mại trắng toát tấm da dê, nói là cho hải tử lễ gặp mặt, Nham Thanh cùng Hòa Tuệ nâng lấy kia mềm mại ra, trong lòng ấm áp dễ chịu. Cái kia cho hải tử lấy tên, Hòa Tuệ ôm ăn uống no đủ, ngủ say xưa như tử, nhìn ngoài cửa sổ sáng rỡ sơ hạ ánh nắng, trong viện Nham Thanh mới cấy ghép nho dại bắt đầu trổ cảnh, màu xanh biết rạng rỡ. "Đều gọi sơ hạ đi." Hòa Tuệ nhẹ nói, trong mắt tràn đầy ôn nhu. "Sơ hạ." Nham Thanh đọc lấy tên này, nhìn vợ con, nhìn lại ngoài cửa sổ sinh cơ bừng bừng hạ thành, nặng nề gật gật đầu, "Tốt, đều gọi sơ hạ." 3 năm thời gian, như đại hà chảy xiết, làm ngày tày đêm. Tiểu sơ hạ đã năng lực trong sân loạn trà loạn choạng mà đuổi theo hồ điệp chạy, trong miệng a a a, năng lực mơ hồ hô lên a phụ a mẫu. Mà hạ thành, càng là hơn đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, hắn tấn manh trình độ, ngay cả Nham Thanh cái này người từng trải có khi đều sẽ cảm thấy hoảng hốt. Bây giờ hạ thành, sớm đã không phải 3 năm trước đây cái đó chỉ có hơn 100 hộ, tưởng thành đơn giản quy mô đại thôn tử. Đứng ở gia cố thêm cao sau bắc môn trên cổng thành phóng tầm mắt nhìn tới, màu vàng xám đắp đất tường thành trầm trọng chắc địch, hướng về nam bắc phương hướng lại phát triển một mảng lớn, vây ra diện tích so với ban đầu lớn gần gấp đôi. Thành nội, phòng ốc nghiêm chỉnh, đường phố giao thoa. Phía đông là chủ yếu khu cư trú, phía tây ngày hôm đó ích mở rộng công xưởng cùng kho lâm khu, ngoài cửa nam mới tích càng lớn quảng trường, chủ yếu dùng để phơi thu hoạch, bên ngoài bắc môn thì là bát ngát, bờ ruộng dọc ngang đồng ruộng. Sáng sớm tỉnh lại Nham Thanh, không còn là cùng phòng người tiếng ấy, mà là trên phố phu canh gõ, réo rắt đồng lá thanh. Hắn bây giờ là khẩn hoang đội một cái tiểu đầu lĩnh, thủ hạ trông coi 10 mấy người, phụ trách quy hoạch cùng tổ chức ngoài thành đông bắc phương hướng mới một mảnh đồi núi mà khai khẩn. Đi ra ngoài bắt đầu làm việc, hiện tại trên phố con đường càng thêm vương vức, thậm chí có chút chủ yếu ngõ nhỏ trải lên đá vụn, ven đường dùng trung mương nước chảy xuôi thành tịnh nước chảy. Đi hướng cửa thành trên đường, biển người rõ ràng nhiều, có giống như hắn đi các nơi bắt đầu làm việc thanh niên trai tráng, có đuổi xe bỏ vận chuyển vật liệu xây dựng hoặc hàng hóa đội xe, có đeo bọc sách bước nhanh đi về phía học đường hài đồng, cũng có vác lấy rổ đi công xưởng phụ nhân. Rất nhiều trên mặt người thần sắc phổ biến so mấy năm trước tốt, quần áo mặc dù vẫn lấy vải bố cùng áo lông làm chủ, nhưng rõ ràng càng sạch sẽ, tiểu dáng cũng nhiều chút ít, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mặc nhuộm màu áo vải quần cô nương đi qua. Ngoài thành cảnh tượng càng làm cho người ta lòng dâng trào, đã từng cần bọn hắn ra sức chặt cây bụi cây, đốt cháy cỏ hoang mới có thể mở khẩn ra tới thổ địa, bây giờ đã là mênh mông vô bờ đồng ruộng. Thúc miêu, thử miêu, đậu miêu, khoai đàng, khác nhau thu hoạch phân chia thành chỉnh tề khối lập phương, tại sơ hạ dưới ánh mặt trời thư triển xanh mơn mởn phi lá. Cống rãnh mạng lưới như là huyết mạch, đem nước sông dẫn hướng mỗi một khối ruộng đồng, càng xa xôi, còn có thể nhìn thấy khẩn hoang đội đang thanh lý mới thổ địa. Giữa trưa tan tầm quay về, trải qua kỵ binh doanh phụ cận, năng lực nghe được bên trong truyền đến, kỵ binh nghỉ ngơi tiếng kèn. Hạ thành kỵ binh đội đã mở rộng đến 20 người, phân hai cái, do Thạch Đầu cùng một vị khác hãn tướng Nham chia ra là chính phó thống lĩnh. Bọn hắn không chỉ phụ trách càng xa khoảng cách tuần phòng, tham dò cùng ý hiếp thu nạp bộ lạc nhỏ, có khi còn có thể tiến về càng xa một chút hơn, cùng Hạ thành thành lập sơ bộ liên hệ khá lớn làng xóm tiến hành tiến một bước quen đủ. Chạm vạng tối về nhà, Sơ Hạ sẽ lảo đảo mà nhào tới ôm lấy chân của hắn, Hòa Tuệ đã nhận lấy cơm hôm nay thái, trừ ra món chính, còn có một chút rau muối, ngẫu nhiên thậm chí có một đĩa nhỏ sắc ngư hoặc thịt hầm. Trên bàn cơm, Hòa Tuệ có thể biết nói đến nông kỹ phòng mới kiến thức, tỉ như phương Nam phát hiện một loại lúa hoang, đông so có đuôi chó lớn, vu rất xem trọng, đã bắt đầu chọn giống và gây giống, hoặc nói lên hôm nay tại phiên chợ bên trên, dùng nhà mình dư thừa thái đổi được nhà bên mới dệt một khối mảnh vải bố. 3 năm, hơn 800 nhân khẩu, hơn 2000 mẫu thuộc điển, 20 tên tinh nhuệ kỵ binh, mấy chục chủng ổn định sản xuất thủ công chế phẩm. Còn có như Nham Thanh cùng Hòa Tuệ như vậy, mấy trăm cái tại yên ổn cùng hy vọng trong dựng dục tân sinh mệnh gia đình bình thường. Hạ Thành, dường như con của hắn Sơ Hạ một dạng, mỗi ngày đều đang trưởng thành, mỗi ngày đều đang trở nên càng rắn chắc, càng phồn vinh, càng có sức sống. Nó không còn vẹn vẹn là một cái nơi ở nút, mà là một cái chân chính gia viên, một cái gánh chịu tất cả mọi người đi qua mồ hôi, làm ra đời sống cùng tương lai hy vọng văn minh trồi mầm. Nham Thanh còn nhớ Vu trước đây thật lâu nói qua một câu, chúng ta tập hợp một chỗ, không phải là vì còn sống, mà là vì sống được càng tốt hơn, vì để cho tử tôn hậu đại có thể đứng ở trên vai của chúng ta, nhìn thấy càng xa phong cảnh. Bây giờ, ông chịu nặng, ngủ say xưa tiểu Sơ Hạ, Nham Thanh nghĩ, bọn hắn có thể, thật sự ngay tại vì đứa nhỏ này, xây lên nhất đạo có thể khiến cho hắn nhìn ra xa càng trời đất rộng lớn, kiên cố mà ấm áp bà bay. Chương 131, quy củ, 1, nắng sớm tràn qua thêm cao sau đắp đất tường thành, đem hạ thành mới mở đất đông phường thị nhuộm thành một mảnh vàng nhạt. Lâm Phong đứng ở Bắc Môn thành lâu đài quan sát bên trên, hai tay vị lạnh buốt tường đống, ánh mắt lướt qua dưới chân mảnh này hắn tự tay sáng lập, bây giờ đã đơn giản quy mô thành trì. 9 năm từ ban đầu trong sơn cốc kia 21 tấm lo sợ nghi hoặc khuôn mặt, cho tới bây giờ tưởng thành trong hơn 800 nhân khẩu thanh. Từ thanh thứ nhất thô giáp thạch quốc, cho tới bây giờ công xưởng trong ngày đêm không tắt lò lửa cùng thiết châm len keng. Từ có đuôi chó trong ruộng kia đáng thương ba mấy tuệ xếp cốc, đến ngoài thành mênh mông vô bờ ruộng dọc ngang hơn 2000 mẫu thuộc điển. Biến hóa là long trời lở đất, tốc độ có khi ngay cả chính hắn hồi tưởng lại, đều cảm thấy có chút hoảng hốt, đây là một loại văn minh phôi thai tại dinh dưỡng sung túc, không hề cạnh tranh môi trường dưới, gần như dã man sinh trưởng. Nhưng nhiều người, chuyện cũng liền nhiều. Hôm qua buổi chiều, dân chính phòng chủ sự Văn Tự đều nắm nuốt vài miếng tràn ngập chữ mục độc, vẻ mặt khổ tướng mà tới tìm hắn. Vu, này nửa tháng, trên phố lớn nhỏ tranh chấp báo 27 lên. Văn Tự đem mục độc bày tại trên bàn, trộm nhà bên phơi nắng thịt khô 6 vụ, là tranh công cộng giếng nước thứ tự trước sau nhau nhau đến động thủ 3 vụ, hai tử đánh nhau xé vỡ y phục, hai nhà đại nhân mắng nhau 8 vụ. Còn có mới rời đi kia mấy nhà, đem cái bô đổ vào cửa nước cống, nói mấy lần không thay đổi, Lân cận vương lão nhân tức giận đến muốn bắt cây gậy đánh người. Văn Tự dừng một chút, âm thanh đệ thấp chút ít, phiền toái nhất một cọc. Tây Tam phường hai cái thợ săn, vì một tấm da trồn thuộc về, đều nói là tại chính mình thiết bộ trong bắt lấy. Hôm qua tại phường thị em chút động đao, bị đội tuần tra để lại lúc, một cái cánh tay thấy vậy hồng. Lâm Phong nghe lấy, ngón tay có trong hồ sơ thượng vô thức gõ gõ. Những việc này không lớn, lại vụn vặt mệt nhọc. Đặt ở trên dưới 100 nhân cầu lúc, hắn hô một cú họng, hoặc nhường thạch đầu mang theo cây gậy đi đi một vòng, hơn phân nửa đều đè xuống đi. Nhưng hôm nay hơn 800 cầu, còn đang không ngừng tăng thêm, chỉ dựa vào cá nhân uy tín cùng tạm thời xử trí, không còn nghi ngờ gì nữa giật gấu ba bay. Trong lòng người giá tính, không phải mặc vào áo gai, vào ở nhà gỗ có thể ngay lập tức chút bỏ hết. Nhất là những kia gần đây quy thuận, thực chất bên trong còn khắc lấy bộ lạc pháp tác sinh tồn người, trộm đoạt, ẩu đả, chiếm món lợi nhỏ, cơ hội là bản năng. Mà càng làm cho hắn mơ hồ sầu lo, là những kia tại hạ thành xuất sinh, lớn lên hải tử. Sáng nay hắn đi ngang qua xây dựng thêm sau học đường đại viện lúc, chính gặp phải thần khóa bắt đầu. Trong viện đen nghịt ngồi hơn 100 trai trai hải tử cùng tiểu đậu đinh, theo nhập học năm chia làm năm đống, mỗi đống phía trước đứng một cái hoặc hai cái phu tử, chính gân cổ học lĩnh đọc. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, âm thanh cao thấp không đều, lại to. Nhưng lại tại này sáng sủa thư thanh trong, hắn thoáng nhìn xếp sau mấy cái rõ ràng quá tuổi trai trai thiếu niên, nên năm thứ ba hoặc năm thứ tư học sinh, chính lẫn nhau nháy mắt ra hiệu, một cái bụng trộm dùng chân đi câu phía trước tiểu hài giày cỏ dây lưng, một cái khác trong tay cuộn lại hai viên bóng loáng cục đá, không còn nghi ngờ gì nữa không có đem ý nghĩ đặt ở trên sách học. Phu tử nhóm vô cùng nỗ lực, sầm phu tử tóc bạc một nửa, còn đang ở gân cổ học vốn nắn một cái hà loan tới hài tử cổ quái phát âm. Nhưng học sinh quá nhiều, tư chất không đồng nhất, tuổi tác khoảng cách lại lớn, từ vừa đầy 8 tuổi, ngây thơ mê mê tiểu gà nhi, đến đã 16-17 tuổi, cơ thể bắt đầu thành hình trai trai thanh niên, toàn bộ chen tại cùng một cái niên cấp trong. Tài liệu giảng dạy là hắn bằng ký ức từng chút một địa ra, ngữ văn chủ yếu là chữ giản thể biết chữ, cơ sở từ ngữ cùng đơn giản thơ văn. Toán học đến nhân chia cộng trừ, đơn giản độ lượng, lại thêm hơi mỏng một quyển nghệ thuật thư, thu nhận sử dụng một chút ca, giản dị bức họa cùng lao động thưởng thức. Đều những vật này, muốn dạy 5 năm, không phải nội dung quá nhiều không dạy xong, mà là có thể dạy thứ gì đó, thực sự liền nhiều như thế. Trong đầu hắn tri thức, tại thế giới cũng chẳng qua là tầm thường, ở chỗ này đã là kiên quyết ngòi lên che trời trí tuệ thụ, nhưng này cái cây, năng lực lấy xuống quả cuối cùng có hạn. Được lập quy củ. Lâm Phong làm lúc nói với Văn Tự, sáng tỏ quy củ, viết tại trên ván gỗ, đứng ở tất cả mọi người thấy được địa phương. Chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, là muốn gánh chịu hậu quả gì, giấy trắng mực đen, không, là tấm ván gỗ chữ màu đen, rõ ràng. Văn Tự nhãn tỉnh sáng lên, lập tức lại lộ ra ngượng nghịu, vu, quy củ như thế nào định? Phạt như thế nào phán? Do ai đến phán? Dưới mắt những tranh chấp này, đều là các phường lão nhân hoặc quản sự tạm thời hòa giải, nặng nhẹ toàn bằng há miệng, khó tránh khỏi có người không phục. Cho nên phải có pháp, càng phải quan lại pháp. Lâm Phong đứng dậy, đi đến bên tường tấm kia ngày càng tường tận hạ thành bố cục đồ trước, thiết hình luật phòng, chuyên quản tranh chấp cân nhắc quyết định, luật pháp chấp hành. Nhân tuyển. Từ các phường đề cử công chính, có hy vọng lão nhân, lại từ trong học đường chọn mấy cái đầu óc hiểu rõ, biết chữ nhiều tốt nghiệp, cùng nhau tạo thành. Đơn giản tranh chấp, do trong phường hòa giải, điều giải bất thành, hoặc liên quan đến trộm cắp, sát thương, tiến hành luật phòng công khai thẩm tra xử lý. Hắn xoay người, ánh mắt bình tĩnh, pháp lệnh điều, ta tới phát thảo. Nhưng muốn để tất cả mọi người đã hiểu, quy củ này không phải là vì quản chết hay, là vì nhường hơn 800 người năng lực tại một cái trong thành, đều không ăn thua thiệt. Giờ phút này, đứng ở trên cổng thành, quan sát tòa này đang thức tỉnh thành trì, Lâm Phong trong lòng kia bộ đơn sơ lại nhất định hạ thành luật, đã có hình thức ban đầu. Buổi chiều, học đường đại viện. Cuối cùng một tiết tập viết khóa tiếng chuông vừa mới gõ, bọn nhỏ như là suất lồng chim non, phần phật từ mỗi cái trong phòng học dũng mãnh tiến ra. Nhỏ bé hài tử thét chói tai vang lên phóng tới góc sân kia vài khung trang bị mới cầu bập bên cùng xích đu, đây là nghề một phường gần đây cho học đường làm thể dục dụng cụ. Hơi lớn chút thì top 5 top 3, thảo luận tối nay nhà ăn sẽ có hay không có khó được thịt hầm, hoặc là thương lượng sau khi tan học đi đâu phiến cánh rừng hái quả dại. Sầm phu tử đấm sau lưng, từ lớp 1 gạch 1 trong phòng học đi ra, đối diện đụng tới mới từ lớp 3 phòng học ra tới trẻ tuổi phu tử A Hành. A Hành là hạ thành đời thứ 2, phụ mẫu đều là sớm nhất đi theo Lâm Phong rời núi, nàng tại học đường đọc rất nhiều năm, thành tích ưu dị, sau khi tốt nghiệp liền bị lưu lại giúp đỡ dạy học, bây giờ đã là năng lực một mình đảm đương một phía sư phạm. Sầm lão sư, hôm nay mấy cái này mới tới, giọng nói quá nặng, ăn cơm cùng rửa chén luôn không phân rõ. A Hành cười khổ lắc đầu, trong tay ôm một chồng tràn ngập vai xoay chữ viết xa bàn, đó là các học sinh buổi chiều luyện chữ làm việc. Từ từ sẽ đến, gấp không được. Sầm phu tử tiếp nhận xa bàn, nheo mắt nhìn một chút phía trên chữ như gà đối loại bút họa. Hai người đang nói, cửa sân phương hướng chuyển đến một hồi chỉnh tề tiếng bước chân, mặc màu xám đậm thống nhất áo ngắn vải thô, tuổi tác hiện tại 15-16 đến 18-19 tuổi ở giữa thiếu niên nam nữ, xếp thành hai nhóm, yên tĩnh đi vào sân nhỏ. Bọn hắn trước ngực đều dùng chỉ gai thêu lên một cái nho nhỏ học chữ, đây là học đường người có tuổi nhất cấp lớp tốt nghiệp ký hiệu. Dẫn đội là khuôn mặt nghiêm túc, thân thể thẳng thanh niên, gọi nghiêm luật là thạch đầu từ kỵ binh đội tạm điều đến, phụ trách lớp tốt nghiệp thể thuật khóa giáo quan. Hắn nhìn lướt qua trong viện vui đùa ầm ĩ hài đồng, không nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng vung tay lên. Lớp tốt nghiệp các học sinh ngay lập tức tản ra, nhanh chóng mà có thứ tự bắt đầu thu thập tản mát các nơi xa bản, cây mộc lan, đem nghiêng lệnh cầu bập bên đỡ thẳng, đem thu thiên thẳng sẵn tốt. Đây là lớp tốt nghiệp lao động khóa nội dung một trong, hiệp trợ giữ gìn học đường trật tự cùng môi trường. Tiếp qua 2 tháng, trong bọn họ tuổi tác tròn 18 tuổi người, liền đem đứng trước tốt nghiệp khảo hạch. Khảo hạch rất đơn giản, một thiên đầu đề chương 131, uy củ 2, chương 131, uy củ 2, viết văn. Đề mục bình thường vô cùng thực tế, tỉ như nếu ta quản giếng nước, phân chia như thế nào càng công bằng hoặc luận mùa đông quét tuyết sự tất yếu cùng phương pháp. Yêu cầu cũng không cao, chỉ cần câu nói lưu loát, rõ ràng, có thể đem ý nghĩ của mình nói rõ là đủ. Nhưng này đơn giản khảo hạch, lại năng lực si ra vàng, những kia suy luận hỗn loạn, không diễn tả hết, sau khi tốt nghiệp hơn phân nửa phân phối đi khẩn hoang đội, bãi bấy thú hoặc công xưởng làm cơ sở lao lực. Mà số ít mấy cái năng lực viết có lý có cứ, thậm chí năng lực đưa ra một chút ý mới, liền sẽ bị chính sự đường các phòng để mắt tới, là hậu bị văn thư hoặc quản sự bồi dưỡng. A Hành nhìn một cái lớp tốt nghiệp thiếu nữ lưu loát đem mấy tờ tản mát tập viết tê dại giấy thu nạp, vuốt lên, nhẹ giọng đối với Sầm Phu Tử nói, nhóm này hài tử trong, có mấy cái người kế tục không tệ. Đông Phương Thợ Rèn nhà nữ nhi, lần trước viết làm sao cải tiến lòng bếp tỉnh xài ngay cả hóa mang viết, rất có kiến giải. Đầu Tây Thợ Săn nhi tử, luận đội tuần tra tiêu vị xây dựng, thế mà có thể nghĩ tới sử dụng địa thế cao thấp bổ sung. Sầm Phu Tử gật đầu, đục ngầu trong mắt có chút vui mừng, nhất đại so nhất đại mạnh à, chúng ta lúc ấy, năng lực đếm rõ 20 con dương thì ngon. Dừng một chút, nhìn về phía đại viện phía đông kia mấy gian mới dựng, trạm vạng tối mới sử dụng liệu cỏ, trưởng thành ban tài liệu rằng dạy, chuẩn bị tốt. Chuẩn bị tốt. A Hành từ trong ngực rút ra mấy khối mỏng tấm ván gỗ, phía trên dùng bút than viết thật lớn chữ cùng đơn giản bức họa, vẫn là như cũ, thường dùng nhất 300 từ, phối hợp đồ. Cương điệu giáo cùng lao động, kỷ luật, vệ sinh tương quan. Tối hôm qua ban, đến rồi hơn 30, đều là mới rời đi chưa tới nửa năm. Học được chậm, nhưng rất nghiêm túc. Thành nhân tạo manh ban, là hạ thành gia tốc dung hợp mấu chốt một vòng. Mỗi đêm, làm xong việc nam nữ nhóm, chủ yếu là mới di dân, sẽ tụ tập đến những thứ này lều cỏ trong, đi theo phu tử nhóm chi chi hu hu mà niệm quốc giếng nước không cho phép xử phạt. Ngôn ngữ là ngăn cách đạo thứ nhất tường, đem tường này phá hủy, phía sau dung hợp mới có thể thuận lý thành trương. Cùng lúc đó, thành tây mới tích hình luật viện bên trong, bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt. Nơi này vốn là ở giữa cất giữ cũ nông cụ nhà kho, bây giờ thanh lý ra đây, tạm thời xung làm hạ thành cái thứ nhất tư pháp nơi trốn. Phòng không lớn, bày biện đơn sơ, thượng thủ một tấm dài mảnh một án, phía sau bày biện ba thanh cái ghế, là cho ba vị phán chuyện ngồi. Dưới tay tả hữu các thiết mấy hàng thất gỗ, là cho người trong cuộc cùng dự tính người dùng. Giờ phút này, trong phòng chen lấn hơn 20 người, không khí có chút buồn bực. Một án về sau, ở giữa mà ngồi chính là Nguyên Hà Loan bộ lạc thủ lĩnh Cự Thạch. Trải qua 3 năm rèn luyện, vị này ngày xưa bộ lạc thủ lĩnh đã triệt để dung nhập hạ thành hệ thống, bởi vì tại Hà Loan nhân trung hy vọng cùng sự tương đối công bằng, được đề cử là hình luật phòng thủ tịch phán chuyện. Hai bên trái phải, một bên ngồi một vị hạ thành bản thổ lão nhân Tùng Bá, bên kia thì ngồi cái 18-19 tuổi thanh niên Vương Mặc, hắn là học đường nhóm đầu tiên tốt nghiệp trong xuất sắc nhất, hiện nay tại chính sự đường làm văn thư, bị tạm thời điều đến hiệp trợ ghi chép cùng trải vớt điều luật. Hôm nay muốn thẩm, chính là hôm qua Tây Tam Phường kia lên thợ săn tranh ra trộn tranh chấp. Hai cái người trong cuộc, mặt đen thân trắng hán nham báo cùng gầy gò thợ săn Hôi Mao, cứng cổ đứng ở dưới đường, lẫn nhau trợn mắt nhìn, như hai con trọi gà, nham báo trên cánh tay quấn lấy vải bố, thấm lấy điểm đỏ sậm. Nham báo trước nói, Cự Thạch mở miệng, 3 năm hạ thành sinh hoạt, hắn tiếng phổ thông đã tương đối lưu loát. Nham báo tiến lên một bước, lồng ngực phập phồng, kia hồ ly. Rõ ràng rơi tại ta thiết lập tại lão cây sồi đặt bẫy từ trong. Ta buổi trưa đi xem lúc, còn hoạt động đâu. Ta đều về phường cầm cái gửi công phu, quay về liền không có. Vỏ bên trên có huyết, một đường nhỏ giọt Hôi Mao nhà tường sau căn. Không phải hắn trộm là ai? Hôi Mao ngay lập tức nhảy dựng lên, đánh rắm. Kia hồ ly là ta tại bên dòng suối dùng ném đá lấy đánh. Đánh quẹt chân, đuổi tới lao cây sồi kia phiến, mới bắt lấy. Người kia phá vỏ, sớm bị nó đạp làm hư. Ta nhặt có sẵn, gọi thế nào trộm? Hai người ngay lập tức lại lẫn lộn cùng nhau, nước bọt bay ngang, mắt thấy lại muốn động thủ. Yên lặng. Tùng Bá đột nhiên vỗ một cán, lao đầu râu tóc đều dựng, rất có uy thế. Phương Mặc cúi đầu, rất nhanh tại trên ván gỗ ghi chép từ khóa, lao cây sồi, vỏ, ném đá lấy, vết máu, thời gian. Và hai người lần nữa bị quát bảo ngưng lại, Cự Thạch nhìn về phía một mực trầm mặc ngồi ở dự tính tịch hàng trước một rưỡi đại hải tử, Thụ Căn, ngươi lúc đó tại phụ cận kiếm tuổi đốt, trông thấy cái gì? Gọi là Thụ Căn hải tử ước chừng 11-12 tuổi, có chút khẩn trương đứng lên, ta nghe thấy hồ ly gọi, ngay tại lao cây sồi bên ấy. Đầu tiên là một tiếng, một lát sau, lại một tiếng. Sau đó trông thấy Hôi Mao thúc xách thứ gì, từ bên dòng suối phương hướng đã chạy tới, ngoặt vào ngõ nhỏ. Lại một lát sau, báo thúc mới xách không cái gửi đến, nhìn thấy không vỏ liền mắng. Chi tiết đối mặt, Phương Mặc dưới ngòi bút không dừng lại, trong lòng đã có khoảng hình dáng. Cự Thạch cùng Tùng Bá thấp giọng trao đổi vài câu ý kiến, hồi lâu, Cự Thạch thanh khục một tiếng, dưới đường ngay lập tức yên tĩnh. Kinh tra hỏi, chuyện đã sáng tỏ. Cự Thạch ánh mắt đảo qua nham báo cùng Hôi Mao, hồ ly sắc thực hệ Hôi Mao lấy ném đá lấy bắn bị thương, truy đến lao cây sồi hạ bắt được. Nhưng nham báo sở thiết vỏ cũng đối với hồ ly tạo thành bối rối, khiến cho dễ dàng bị bắt. Lại Hôi Mao lấy đi con mồi lúc, biết do phụ cận có người khác sở thiết cả bấy, chưa làm dừng lại báo cho biết, có sai lầm thỏa đáng. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Phương Mặc. Phương Mặc hiểu ý, triển khai một khối trước giờ viết xong một đầu, cao giọng thì thầm, theo hạ thành tạm luật đệ thất đầu, phàm tranh chấp con mồi, thu thập được, theo trước thương trước được, lao người nhiều đến làm nguyên tắc, chiếu cố hợp tác tình. Nếu có tranh luận, do phán chuyện thật lòng phán quyết. Niệm xong, Phương Mặc nói thêm, này đầu là vu ba ngày trước mới ban, đã gián tiếp tại các phường cáo thị thấm. Dưới đây, Cự Thạch tuyên án, này hồ, Hôi Mao được 7 phần, nham báo được 3 phần. Nham báo tự tiện ước đoán, Âu người bị trộm, lại đi đầu động thủ gây nên người vết thương nhẹ, phạt quét sạch Tây Tam Phường nhà vệ sinh công cộng 10 ngày. Hôi Mao lấy vật chưa cáo, dẫn phát tranh chấp, phạt giao đoạt được ra trồn 3 phần cho Nham Báo, khắc quét sạch trong phường đường, cái năm ngày, các ngươi có thể phụ. Nham Báo há to miệng, xem xét chính mình cánh tay, lại xem xét Hôi Mao kia không cam lòng mặt, cuối cùng chầm chậm nói, phụ. Hôi Mao cắn răng, cũng thấp giọng nói, phụ. Một hồi có thể thăng cấp lưu huyết xung đột, cứ như vậy bị khung tại vừa khắc ra tới điều luật trong, hóa giải thành vô hình. Màn đêm buông xuống lúc, Lâm Phong tại chính chính sự đường trong thư phòng, liền hai ngọn ngọn đèn qua mang, đang cuối cùng châm trước hạ thành luật sơ thảo. Tấm ván gỗ phô hé mở cái bàn, bên trái nhất là hộ luật liên quan đến vệ sinh công cộng, quê nhà ở chung, Tuyết Tiên quét lộ ít hôm nữa thưởng quy tắc chi tiết. Ở giữa là điền luật quy định tập thể lao động phân công, thu hoạch phân phối, công cụ sử dụng cùng bảo quản. Bên phải là hình luật từ ăn cắp, ẩu đả, hủy hoại của công, đến hiếm thấy đả thương người, sát nhân, một một hàng minh tội ác cùng đối ứng xử phạt, phan khổ dịch hoặc tính chất ác liệt phán tử hình, theo nặng nhẹ phân 3 ngày đến mấy năm không giống nhau, nghiêm trọng nhất, đơn độc giam giữ, cả đời lao dịch, cùng xã hội ngăn cách. Phán khổ dịch là chủ nghĩa thực dụng, tại đây dân số khan hiếm man hoang thời đại, mỗi một cái trưởng thành lao lực đều là bảo vật quý tài nguyên. Để bọn hắn tại lao dịch trong chỗ tội, tại cách ly trong tỉnh lại, so đơn giản tước đoạt sinh mệnh hoặc là ngồi xổm trong lao, đối với hạ thành phát triển càng có giá trị. Hắn biết rất chậm, cân nhắc từng câu từng chữ. Luật pháp không thể quá phồn, bằng không khó có thể lý giải được chấp hành, cũng không thể quá giản, bằng không trăm ngàn chỗ hở. Ngoài cửa sổ truyền đến mơ hồ tiếng đọc sách, là thành nhân tạo manh bàn tán lớp. Càng xa xôi, học đường đại viện yên lặng lại, chỉ có người gác đêm canh tuần cái mõ âm thanh, quy luật mà vang lên. Lâm Phong để bút xuống, luốt luốt cảm thấy chát con mắt. 9 năm, hạ thành như một cái cây, từ một hạt giống chui từ dưới đất lên, bây giờ đã thân cảnh dần dần thô, lục diệp thành ấm, nhưng thụ càng lớn, càng cần vững chắc bộ rễ cùng thẳng tắp thân cây. Pháp chế là căn, giáo dục là làm. Căn trầm ổn, thân cây đứng thẳng lên, tán cây mới có thể vươn hướng cao hơn bầu trời, che chở càng nhiều nghỉ lại hắn ở dưới sinh linh. Hắn thổi tắt một chiếc đèn, chỉ lưu một chiếc, ánh lửa chập chờn, đưa hắn dựa bản thân ảnh quăng tại trên vách tường, kéo đến rất dài. Ngày mai, những thứ này pháp lệnh tấm ván gỗ sắp bị sao chép nhiều phần, dựng đứng tại hạ thành mỗi cái quảng trường, phường khẩu. Từ nay trở đi, học đường sẽ nên đón một vòng mới tốt nghiệp khảo hạch, lại một nhóm thiếu niên đem đi ra cửa viện, đem ở chỗ này học được chữ viết, toán thuật cùng đạo lý, mang vào hạ thành huyết mạch trong. Thời gian còn rất dài, lộ cũng còn rất dài. Chương 132, cự thú bài ca phùng điếu, 1, chương 132, cự thú bài ca phùng điếu, 1, sương sớm như một giường thấm ướt màu xám trắng cự thảm, trải ra tại hạ thành phía bắc bát ngát trên cánh đồng hoang. Lâm Phong điểm chặt truy phong dây cương, con ngựa phun ra bạch khí tại lạnh lẽo trong không khí ngưng tụ thành thật dài nhất đạo. Phía sau hắn là 20 tên hạ thành tinh nhuệ nhất thợ săn, 10 tên võ trang đầy đủ kỵ binh, cùng với 5 tên sắc mặt căng thẳng lại ánh mắt tỏa sáng công tượng. Trong đội ngũ ở giữa, bốn cỗ ngưu kéo lấy hai chiếc đặc chế cứng nhắc xe lớn, trên xe dùng trầm trọng da thu chặt chẽ bao trùm, lại như cũ năng lực nhìn ra hắn hạ là nào đó to lớn mà phức tạp chất gỗ kết cấu hình dáng. Tất cả thợ săn đều biết phía dưới kia là cái gì, đó là vu hao phí mấy năm tâm huyết, mang theo đám thợ thủ công tại mỗi cái nông nhàn thời tiết gõ gõ đập đập, lặp đi lặp lại suy nghĩ ra được đại sắc khí. Liên quan tới nó truyền thuyết, sơ tại công xưởng khu len ken rung động gõ thanh cùng vu khi thì hưng phấn, khi thì nhíu mày thảo luận trong, thì thầm lưu truyền ra. Có người nói là có thể bắn thủng núi đá cự cung, có người nói là ném mạnh hỏa cầu quái vật, càng có người tin thể mỗi ngày mà nói, đó là vu từ thiên thần chỗ nào mời tới pháp bảo, chuyên môn dùng để đối phó trong hoang dã những người kia lực khó mà chống lại cự thú. Hôm nay, đáp án cuối cùng muốn mở ra. Đám thợ săn, con trưởng cung cùng đầu mâu, bước chân dẫm tại treo lấy hạt xương trên cỏ khô, phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Trên mặt bọn họ hỗn tạp hưng phấn, tò mò, cùng với kính sợ, cũng không phải là toàn bộ bởi vì kia thần bí vũ khí, càng vì đi ở trước nhất người kia. Vu tự mình dẫn đội đi săn, nay tại hạ thành thành lập đến nay, là đầu một lần. Thạch đầu cưỡi ngựa đi theo Lâm Phong phía sau nửa cái thân ngựa vị trí, thủ vẫn luôn đặt tại bên hông trên chuôi đao, ánh mắt như chim ưng quét mắt sương mù tràn ngập phương xa. Hắn mang tới 10 tên kỵ binh tán tại đội ngũ hai cánh, duy trì cảnh giới đội hình. Mặc dù phiến khu vực này sớm đã là hạ thành đội đi săn thường ngày hoạt động phạm vi, hàn hưu manh thu to lớn ẩn hiện, nhưng thạch đầu không dám có chút chủ quan, vu an nguy quan trọng hơn tất cả. Đội ngũ đang trầm mặc bên trong tiến lên, chỉ có bánh xe ép qua đất đông cứng tiếng lộc cộc, như mã phát ra tiếng phì phì trong mũi cùng tiếng bước chân xe lẫn. Lâm Phong ánh mắt lướt qua hoang nguyên, nhìn về phía cảng phương bắc kia phiến mơ hồ phập phồng, bị rừng rậm nguyên thủy bao trùm dây núi hình dáng. Voi ma mút. Ý nghĩ này trong lòng hắn nấn ná dòng dã 10 năm, từ xuyên qua mới bắt đầu ở trên băng nguyên nhìn thấy kia kinh khủng dấu chân, nghe được kia giống như đến từ hồng hoang kéo dài tựa minh bắt đầu, hiểu này cự thú liền thành trong lòng của hắn một cái vung đi không được niệm tưởng. 9 năm gian khổ khi lập nghiệp, từ sơn động đến thành trì, từ lao đá đến đồ sắt, từ 21 người đến hơn 800 cậu. Hạ thành như một khoảng ngoan cường hạt giống, tại đây phiến giá lạnh thổ địa bên trên cắm rễ xuống, rút ra nhánh mầm. Đã sớm nghĩ đi săn voi ma mút, đi tới cái này cái thời đại, không được một hồi thực sự đáng tiếc, mỗi ngày vội vàng thuần phục người nguyên thủy có ý gì, hay là khiêu chiến những thứ này cự thú chơi vui. Lấy hạ thành hiện hữu võ lực, chính diện chống lại thành niên voi ma mút không khác nào tự sát, cho dù là hắn tỉ mỉ chế tạo kỵ binh, tại loại này như dãy núi cự thú trước mặt, cũng yếu ớt như tờ giấy. Cho nên hắn cần một kiện vũ khí, một kiện năng lực tại khoảng cách an toàn ngoại, cho cự thú một kích chí mạng vũ khí. Sang nỏ. Cái này khái niệm ở trong đầu hắn tồn tại đã lâu, nhưng mà, đem khái niệm biến thành vật thật, nhất là tại công cụ, vật liệu, công nghệ đều cực độ nguyên thủy ngay sau đó, khó khăn kia vượt xa tưởng tượng. Nỏ thân cần gồm cả cường độ cùng co giãn, đơn thuần gỗ chắc dễ gãy, đơn thuần gỗ mềm tích xúc năng lượng không đủ. Hắn thí nghiệm nhiều loại vật liệu gỗ tổ hợp, cuối cùng xác định lấy bản địa đặc hữu lao măng cụt là lòng cốt, bao vây cứng cỏi gỗ sang phiến, bộ vị mấu chốt dùng nướng ốn lượn gỗ chắc ra cố, lại lấy bong bong cá hỗn hợp phân cho tầng tầng dính hợp ép chặt hợp lại kết cấu. Chỉ là tìm thấy thích hợp nhất, giao liệu phối trộn cùng áp chế thời gian, đều tiêu hao đám thợ thủ công ba cái mùa đông lặp đi lặp lại đến thử. Nọ dây cung ban đầu dùng ra châu đầu bệnh, bán không được mấy lần đều lòng đứt gãy. Sau đó nếm thử gia nhập gân hiệu, mã cân, hiệu quả tốt hơn một chút, nhưng uy lực vẫn luôn không đạt được yêu cầu. Mãi đến khi năm ngoái, công xưởng tại lặp đi lặp lại đánh, ngâm, vặn rào gân châu cùng đặc chế thuộc da sợi trong quá trình, trong lúc vô tình gia nhập một loại từ phương Nam đầm lầy thực vật trong rút ra sền sệt được cây, hong khô về sau phát hiện hắn tính bền dẻo tăng nhiều, lúc này mới cuối cùng đạt được có thể tiếp nhận to lớn sức kéo hợp cách nọ dây cung. Nhắm chuẩn cơ cấu càng là hơn đơn sơ đến đáng thương, không có tinh vi khắc độ, không có ổn định ổ trụ. Đám thợ thủ công chỉ có thể dùng gậy gỗ cùng dây gai chế tác đơn giản nhất, nhìn sơn cùng tiêu xích, thông qua vô số lần thử bắn, ghi chép lại khác nhau khoảng cách hạ nọ thân góc ngắm chiều cao cùng điểm rơi mơ hồ đối ứng quan hệ. Lâm Phong tự mình tham dự mỗi một lần quan trọng thử bắn, tại sân tập bắn bên trên, từng lần một điều chỉnh, ghi chép, phân tích. Mũi tên phi hành quỹ đạo, phong tốc ảnh hưởng, nọ thân mình chấn động. Mỗi một chi tiết nhỏ đều cần dùng ngốc nhất vụng phương pháp đi tìm đòi, sửa đổi. Một năm, nọ thân thành hình, 2 năm, nọ dây cung có thể dùng, 3 năm, miễn cưỡng có thể bắn chúng bên ngoài 100 bước cố định cái địa, lại 2 năm. Tầm bắn cùng độ chính xác mới đạt tới Lâm Phong trong lòng có thể dùng danh giới cuối cùng. 5 năm nông nhàn thời tiết mồ hôi, chất như núi thất bại linh kiện, mới đổi lấy bây giờ trên xe này 2 cung, cùng với hạ thành công xưởng trong tồn phóng ngoài ra 3 cái, bị Lâm Phong mệnh danh là phá núi sừng đỏ. Vu, lại hướng phía trước, chính là mai sừng tấm thường hoạt động bãi cỏ ngoại ô. Thạch Đầu rục ngựa tiến lên, thấp giọng nhắc nhở, ngắt lời Lâm Phong suy nghĩ. Lâm Phong gật đầu, đưa tay ra hiệu đội ngũ dừng lại, sương mù đang ánh nắng chiếu xuống dần dần trở thành nhạt, tầm mắt trống trải. Phía trước là một mảnh địa thế hơi cao dốc thoải bãi cỏ ngoại ô, xanh lục thảo diệp trong gió phập phồng. Chính là ở đây lắp ráp, trước tìm đàn hiệu thử nghiệm. Lâm Phong hạ lệnh. Đám thợ săn ầm vang đồng ý, trong mắt giấy lên kích động và mang. Mai sừng tấm. Đây chính là bọn hắn ngày thường chỉ dám đứng xa nhìn, tuyệt đối không dám tùy tiện trêu chọc cự thú. Thành niên hiệu được vai cao có thể đạt tới 2 người, thể trọng hơn ngàn cân, kia đối như là đại tụ loại phân minh giác, năng lực tùy tiện đánh bay một cái võ trang đầy đủ chẳng hắn. Hạ thành đội đi săn ngẫu nhiên có thể dựa vào cạm bẫy cùng vây công săn được lạc đàn ấu lộc hoặc lão nhược bệnh tàn, đối mặt tráng niên đàn hiệu, từ trước đến giờ đều là đi vòng. Đám thợ thủ công thì nhanh chóng hành động. Bọn hắn xốc lên che đậy ra thú, lộ ra phía dưới bị phân giải gói sàng nọ bộ kiện. Thô to phục hợp nọ cánh tay, trầm trọng làm bằng gỗ nô sàng, to lớn bàn kéo cùng thanh trượng, còn có kiếp cự hình thiết đầu nọ tiễn. Điểm nhẹ, chuẩn mau nhắm ngay. Bàn kéo chụp bôi dầu hay chưa? Chân đỡ. Trước tiên đem chân đỡ thăng bằng. Công tượng đầu lĩnh kiên khàn khàn biết hầu chỉ huy, trên trán rất nhanh thấy vậy mồ hôi, mặc dù trong thành đã diễn luyện qua vô số lần, nhưng ở giã ngoại thực địa lắp ráp còn là lần đầu tiên. 5 cái công tượng mang theo 7-8 cái giúp đỡ thợ săn, vây quanh 2 đống bộ kiện công việc lu đủ lên. Cờ lê, cái bộ gỗ, dây thừng, đơn sơ công cụ trong tay bọn hắn lại vận dụng đến mức dị thường thuần thục, nặng nghề bộ kiện bị nâng lên, nhắm ngay, chuẩn hợp, cố định. Lâm Phong xuống ngựa, đi tới gần lặng lặng quan sát. Những thứ này công tượng đều là hắn từ sớm nhất đám kia học đồ trong một tay mang ra, bây giờ đã là hạ thành kỹ thuật trung kiên. Ước chừng sau nửa canh giờ, 2 khung quái vật khổng lồ thình lình đứng sừng sững ở hoang nguyên trí thượng. Chúng nó có gần như khuyết đại kích thước, nọ thân dài đạt 1 trượng có thừa, đen nhánh phục hợp nọ cánh tay hướng về sau đối lượng, tràn đầy đè nén lực lượng cảm giác, nỗ sàng trầm trọng rắn chắc. Phía dưới chưa có thể linh hoạt chuyển động bánh xe gỗ, đoạn trước có trèo chống dùng có thể thu phóng chân đỡ. Làm chương 132, cự thú bài ca phùng điếu, 2, chương 132, cự thú bài ca phùng điếu, 2, người khác chú ý nhất là kia giữ tận nọ tiễn, thay vì nói tiễn, không bằng nói là đoàn mâu. Gỗ chắc gọt chế cán tên so cổ tay còn thô, đầu vào bằng sắt 3 cạnh đầu mũi tên hàn quang lập lòe, mang theo thật sâu danh máu, phần đuôi thì chứa dùng để ổn định phi hành miếng sắt lông đuôi. Đám thợ săn vây chung quanh, phát ra trầm thấp sợ hãi thán phục, cho dù là tưởng tượng qua vô số lần, tận mắt nhìn đến này hoàn toàn siêu việt bọn hắn nhận thức vũ khí vật thật, mang tới rung động vẫn như cũ mãnh liệt. Nhét vào, kiên lau mồ hôi, hạ lệnh. Đây là phí sức nhất một bước, 5 tên khỏe mạnh nhất thợ săn đi lên trước, 2 người ổn định nọ thân, 3 người khác hợp lực chuyển động phần đuôi to lớn bàn kéo. Bàn kéo phát ra kéo kẹt rợn người tiếng vang, to như tay em bé gân châu nọ dây cung bị từng chút một kéo ra, chụp tại làm bằng đồng xanh treo đao, có súng, bên trên, tất cả quá trình chậm chạp mà nặng nề. Đủ để chứng minh cỗ này vũ khí ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Làm nọ dây cung cuối cùng tạp vào cơ quan, phát ra cùng cụt một tiếng vang giòn lúc, làm việc bàn kéo thợ săn đã đầu đầy mồ hôi, cánh tay run nhẹ nhẹ. Báo cách. Kiên nhìn về phía bên cạnh một cái cầm đơn sơ chắc cách cây gỗ tuổi trẻ công tượng. Kia công tượng nhắm mắt, đối với xa xa đường chân trời khoa tay mấy lần, lại nhìn một chút cây gỗ bên trên thô ráp khắc độ, hẹn. 120 bước đến 150 bước, tương đương khoảng hiện đại 80-100 mễ, có sơn núi, tầm mắt còn có thể. Đúng lúc này, phụ trách nhìn kỵ binh chia tay rồi một tiếng ngắn ngủi bén nhọn mục tiêu. Đàn hiệu đông bắc phương hướng. Mọi người mừng rỡ, theo chỉ dẫn nhìn lại, chỉ thấy tại dần dần mỏng manh sương mù bên dưới, một mảnh di động màu nâu xám thân ảnh chính chậm rãi đi vào bãi cỏ ngoại ô. Chúng nó hình thể khổng lồ, như là di động gò nhỏ, chính là mai sừng tầm nhóm. Số lượng ước chừng 30-40 đầu, chính nhàn nhã túi đầu gặm ăn sợi cỏ. Đối với người ở ngoài xa loại đội ngũ dường như cũng không ném lấy quan tâm quá nhiều, tại chúng nó dài dằng dặc sinh mệnh kinh nghiệm trong, tiểu này 2 cái chân thấp bé sinh vật, trừ ra ngẫu nhiên chế tạo chút ít tạp âm cùng quấy rối, cũng không cấu thành thực chất uy hiếp. Lâm Phong trở mình lên ngựa, giơ tay phải lên, tất cả mọi người nín thở, ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Hắn thả tay xuống, về phía trước nhẹ nhàng vung lên, thúc đẩy đến 80 bước, chuẩn bị xạ kích. Đội ngũ lần nữa bắt đầu chuyển động, đám thợ săn chia làm hai nhóm, riêng phần mình thủ hộ tại một khung sàng nhỏ bên cạnh, giúp đỡ thôi động này nặng nghề dụng cụ. Chứa bánh xe gỗ nổ sàng tại cỏ hoang thượng ép ra thật sâu vết bánh xe, chậm chạp mà kiên định hướng về đàn hiệu phương hướng tới gần. Đàn hiệu không còn nghi ngờ gì nữa, chú ý tới bọn này khách không mời mà đến tới gần, vài đầu đảm nhiệm cảnh giới hiệu được ngẩng đầu, to lớn sừng hiệu chuyển hướng bên này, xoang mũi phun ra bạch khí, móng bất an đào động lên mặt đất. Nhưng chúng nó không có ngay lập tức chạy trốn, có lẽ là số lượng mang tới cảm giác an toàn, có lẽ là đối với kiểu này chậm chạp tới gần cách thức cảm thấy lạ lẫm cùng hoang mang. 70 bước, 60 bước. Đàn hiệu bắt đầu có chút báo động, trầm thấp cảnh cáo tính kêu to vang lên, một ít hiệu cái cùng mai con hướng đàn hiệu trung tâm dựa sát vào. Ngừng. Lâm Phong lần nữa hạ lệnh, khoảng cách này đã đầy đủ sàng nọ phát huy uy lực, lại gần liền có thể dẫn phát đàn hiệu khủng hoảng tính công kích. Đội ngũ ngay lập tức dừng lại, đám thợ thủ công nhanh chóng động tác, vung xuống sàng nọ đầu vào chất gỗ chân đỡ, đem nó một mực chống tại trên mặt đất, lấy triệt tiêu phát xạ lúc kinh khủng sức giật. Phụ trách nhắm chuẩn thợ săn ghé vào nọ sau lưng vương, đeo lại một con mắt, xuyên thấu qua đơn sơ nhìn sơn cùng dùng bút than tiêu tại nọ trên người tham khảo tuyến, nhắm ngay đàn hiệu dày đặc nhất khu vực. Lâm Phong nhìn phía xa những kia quái vật khổng lồ, trong lòng lướt qua một tia cảm khái, đều là lao bằng hữu nha. 10 năm trước, hắn hay là cái giày tây, tay trói gà không chặt người hiện đại, đối mặt dạng này cự thú chỉ có bỏ mạng chạy trốn phần, chỉ là nương tựa theo cạm bẫy cùng với vận khí đi đi săn qua một đầu đấu lộc. 10 năm sau hôm nay, hắn lại năng lực mang theo chính mình sáng tạo vũ khí, chủ động hướng chúng nó khởi xướng tiêu chiến. Dự bị, kiên thanh âm khàn khàn hô, giơ lên trong tay màu đỏ tiểu kỳ. Hai tên cầm trong tay ngắn trôi búa bén tợ săn, đứng ở sàng nọ bàn kéo hậu phương cái kia căng cứng, buộc lại nọ dây cung vải đầy thô dây thường bên cạnh. Nhiệm vụ của bọn hắn là tại mệnh lệnh được đưa ra lúc chặt đứt sợi dây này, phóng thích nọ dây cung. Tất cả ánh mắt đều gắt gao tập trung vào kia hai khung trầm mặc cự nọ. Lâm Phong hít sâu một cái không khí lạnh như băng, sau đó dùng sức vung xuống cánh tay, phóng, chặt. Dường như tại phóng chữa ra miệng trong nháy mắt, hai tên thợ săn giơ tay búa xuống, xoát, xoát. Dây thường đứt gãy nhẹ băng lên, tại trong yên tĩnh lại như là kinh lôi. Sau một khắc, băng. Đây không phải là dây cung chấn động âm thanh, đó là giống như cự một bẻ gãy, thuộc ra xé rách, không khí bị gắng gượng nện nổ khủng bố tiếng vang. Hai khung sàng nọ nọ thân đột nhiên hướng về sau kịch liệt chấn động, nặng nề chân đỡ thật sâu lâm vào trong đất. To lớn sức giật thậm chí nhường thôi động sàng nọ đám thợ săn đều cảm thấy dưới chân mặt đất chuyển đến rõ ràng rung động. Mà hai chi cự tiễn đã hóa thành lưỡng đạo mơ hồ màu đen tàn ảnh, xé rách không khí, mang theo một loại làm người sợ hãi, trầm thấp bén nhọn gào thét, lấy mắt thường dường như khó mà bắt giữ tốc độ, lao thẳng tới 80 bước ngoại đàn hiệu. Thời gian tại thời khắc này giống như bị kéo dài. Đàn hiệu bên trong cự thú dường như đã nhận ra tử vong phủ xuống, kinh hãi cố gắng ngẩng đầu, quay người, nhưng đã quá muộn. Phốc phốc. Giang giác, nặng nề đến rợn người tiếng va đập cùng xương cốt tiếng vỡ vụn gần như đồng thời vang lên. Một chi cự tiễn tinh chuẩn xuất vào một đầu trưởng thành hiệu được xương bả vai phía dưới, to lớn động năng trong nháy mắt vạch tìm tòi dày đặc da lông cùng cơ thể, bằng sắt ba cạnh mũi tên không trở ngại chút nào mà xuyên thấu xương sườn, từ khác một bên mang theo lâm ly tiên huyết cùng xương vỡ lộ ra nửa thước. Đầu kia thể trọng vượt qua ngàn cân cự độc, lại bị một tiễn này mang được bốn vó cách mặt đất, hướng về sau bay rất ra ngoài trọn vẹn cách xa hơn một trượng, mới ầm vang rơi đập trên mặt đất, tóe lên mảng lớn bụi đất cùng cỏ. Nó thậm chí chưa kịp phát ra hoàn chỉnh gào thét, chỉ là tứ chi kịch liệt co quắp, máu tươi từ trước sau hai cái to lớn miệng vết thương chảy ra mà ra, nhanh chóng nhuộm đỏ dưới thân cỏ khô. Một cái khác mũi tên thì bắn trúng hơi dựa vào sau một đầu hiệu cái phần bụng, mặc dù không có xuyên đấu, nhưng tất cả đầu mũi tên dường như hoàn toàn chui vào hắn thể nội, chỉ để lại cán tên bên ngoài rung động kịch liệt. Hiệu cái phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm chứng minh, lảo đảo xông về trước mấy bước, liền ầm vang đổ nghiêng, miệng vết thương ở bụng máu chảy ồ ạt, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không sống nổi. Tĩnh, tiên tĩnh như chết, bao phủ hạ thành đội ngũ. Cú bao phủ may mắn còn sống sót đàn hiệu. Đám thợ săn mở to hai mắt nhìn, há to miệng, trên mặt là triệt để chống không rung động. Bọn hắn nghĩ tới vũ khí này sẽ rất lợi hại, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là như thế bẻ gãy nghiền nát. Đó là mai sừng tầm A. Ngày bình thường cần 20, 30 người bố trí mai phục, cùng nhau, mới có thể săn đuổi hoang dã cự thú. Tại đây to lớn nọ trước mặt, lại như thảo đâm bia ngắm một dạng, bị dễ dàng xuyên qua, đánh bay. Ngay cả thạch đầu như vậy thường thấy máu tanh con người sát đá, giờ phút này cũng đồng tử thích chặt, tay cầm đao có hơi phát căng, hắn không chút nghi ngờ. Dạng này nỏ tiễn nếu là bắn về phía người khoác giáp da kỵ binh, kết quả sẽ chỉ càng thêm thảm thiết. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó, là đàn hiệu triệt để nổ tung khủng hoảng. U, hoảng sợ muôn dạng tê minh vang vọng bãi cỏ ngoại ô. May mắn còn sống sót cự lộc nhóm cũng không tiếp tục khôi phục trước đó ung dung, chúng nó như là nhìn thấy tới từ địa ngục các ma, con mắt thật to trong tràn đầy thuần túy sợ hãi. Căn bản không để ý tới ngã xuống đất đồng bạn, tất cả đàn hiệu ầm vang chuyển hướng, mở ra tráng kiện bốn vó, bằng tốc độ kinh người hướng phía cùng hạ tạng đội ngũ phương hướng ngược nhau bỏ mạng chạy trốn. Nặng nghề tiếng chân như sấm rền lăn qua mặt đất, cuốn lên đầy trời vụn cỏ bụi đất, trong nháy mắt, kia màu nâu xám dòng lũ liền biến mất ở hoang nguyên cuối cùng, chỉ để lại hai cỗ dần dần mất đi sức sống khổng lồ thân thể, cùng một mớ hỗn độn bãi cỏ ngoại ô gió thổi qua, mang đến mùi máu tanh nồng đậm. Cho đến lúc này, hạ thành đám thợ săn dường như mới hồi phục tinh thần lại. Thành công. Một cái tuổi trẻ thợ săn lẩm bẩm nói, âm thanh phát run, không biết là kích động hay là nghĩ mà sợ. Một tiễn, đều một tiễn. Một cái khác lao thợ săn đột nhiên vỗ đùi, trên mặt đỏ bừng lên, trời ơi thần. Vu, cái này, thứ này. Tiếng hoan hô cuối cùng như ngột ngạt đã lâu núi lửa, đột nhiên bạo phát ra. Thiên thần che chở, Vu thần uy, hạ thành vạn thắng. Đám thợ săn văng lên ở trong tay mũ cùng công cụ, không ít người thậm chí kích động lẫn nhau đánh lấy bả vai, mừng như điên tình lộ rõ trên mặt. Bọn hắn nhìn về phía kia hai khung lặng lặng đứng sừng sững, khói lửa chưa tan sằng nọ, trong ánh mắt tràn đầy gần như sùng bái cùng nhiệt, nhìn về phía Lâm Phong lúc, kia sùng bái càng là hơn đạt đến đỉnh điểm. Năng lực tạo ra như thế thần vật vu, không phải thiên thần hạ phàm, lại là cái gì? Đám thợ thủ công thì là như chút được gánh nặng, tiếp theo dâng lên to lớn tự hào, kiên sở lấy sàng nọ lạnh buốt thô ráp một thân, hốc mắt có chút đỏ lên. Lâm Phong ngồi trên lưng ngựa, nhìn reo hò đám người, nhìn phía xa kia hai cô mai sừng tấm thi thể, trong lòng cũng kích động tâm tình khó tả. Trong lòng vô cùng hưng phấn, voi ma mút, chờ ta a. Đến một phát thử một chút cảm giác thế nào. Chương 133, đi săn voi ma mút, 1, chương 133, đi săn voi ma mút, 1, hạ thành Bắc Môn thành lâu đài quan sát bên trên, bọc lấy thật dày áo da lính gác đột nhiên đứng thẳng người lên, chữ câu câu chằm chằm vào xa xa, qua loa nheo mắt lại, cố gắng phân biệt rõ ràng hơn một ít. Tại phương bắc đường chân trời cùng cánh đồng tuyết giao tiếp mơ hồ mang, một mảnh chậm chạp di động, màu xám đậm nô lên, chính như cùng từ sâu trong lòng đất mọc ra cổ lao dãy núi, ép qua thuần trắng, hướng về đông nam phương hướng chậm chậm thúc đẩy. Không phải sơn, sơn sẽ không động. Lính gác dùng sức chớp chớp bị gió lạnh đâm vào đau con mắt, lần này, hắn nhìn càng thêm rõ ràng. Thô ráp như vỏ cây loại màu nâu xám trên da khoác lấy thật dài, trên kết sấm màu lông tóc, tại đơn điệu cánh đồng tuyết dưới bối cảnh có vẻ đặc biệt chói mắt. Phía trước nhất, mấy cây bốn lượn to lớn hình cùng, đó là ngà voi, tại đất tuyết phản quang trong hiện ra trắng bệnh mà nặng nề sáng bóng, mỗi một cây chiều dài đều vượt xa một cái nam tử trưởng thành thân cao. "Mạnh!" Lính gác cổ họng khúc khốc, âm thanh khàn giọng mà dường như không thành điệu, "Mạnh tượng! Đàn voi!" Phía bắc, đàn voi xuôi nam. Chính sự đường bên trong, chậu than đang cháy mạnh. Lâm Phong vừa mới nghe xong nông quan hòa về hầm giống khoai qua đông tình huống báo cáo, chính ngâng bút tại một độc thượng phê bình chú giải, lính gác vội vã chạy vào, trên mặt nước ra vì kích động mà trướng đến đỏ tía, nói năng lộn xộn. Nhìn thấy, thật nhiều, đang hướng đông nam đi, nhiều nhất rời 30-40 dặm. Ngòi bút dừng lại, một giọt mực đậm tại khoai chữ bên cạnh nhân khai một đoạn nhỏ. Lâm Phong ngẩng đầu, đôi mắt chỗ sâu có cái gì yên lặng nhiều năm đồ vật, bị một tiếng này la lên đống nhiên nhóm lửa, một loại hỗn hợp có cực độ hưng phấn, căng cứng cùng cuối cùng đợi đến thoải mái tâm tình rất phức tạp. Đấy lòng ngủ say dã thú thức tỉnh. Vô hồ. Cuối cùng chờ đến. Sang nọ, từ vừa mới bắt đầu, cũng không phải là vì bất luận nhân loại nào địch nhân chuẩn bị, đối phó một đám người nguyên thủy không cần đến sang nọ, nó địch giả tưởng, từ đầu đến cuối, chỉ có kia băng nguyên bá chủ. Bởi vì đã sớm tại vì hôm nay làm chuẩn bị, cho nên tập kết tốc độ rất nhanh, sau nửa canh giờ, bên ngoài Bắc Môn cánh đồng tuyết bên trên, một chi kỳ lạ đội ngũ đã bày trận. 20 tên kỵ binh, 2 tên công tượng, tăng thêm Lâm Phong cùng thạch đầu. Tất cả mọi người mặc thâm hậu nhất áo lông, diện mạo bao vây được chỉ lộ ra con mắt, con ngựa cũng không ngoại lệ. Bộ vị mấu chốt đều tăng thêm lông cừu hộ bộ. Trong đội ngũ ở giữa là 10 chiếc rộng lớn trượt tuyết, do rất cường tráng ôn thuần vãn mã dẫn dắt, trượt tuyết thượng chứa đầy vật tư, hạch tâm nhất chính là kia năm thanh dài mảnh trạm vải dầu dương lớn. Xuất phát, cù năng cùng trượt tuyết ván trượt ép vào thâm hậu tuyết động, phát ra kéo kẹt trầm đủ. Đội ngũ như một chi màu sáng tiễn, bắn về phía phương bắc tiêu cự thú ẩn hiện mênh mông. Mùa đông truy tung xa so với dự đoán gian nan. Mặc dù trời tốt, mấy ngày liền trời quang đãng lãng không tuyết, nhưng âm 20-30 độ giá lạnh ở khắp mọi nơi. Tuyết động cũng sâu, cho dù chọn lựa am hiểu nhất đất tuyết tiến lên con ngựa cùng đặc chế rộng lớn trượt tuyết, tốc độ cũng mau không nổi, mỗi giờ năng lực thúc đẩy 10 dặm đã là cực hạn. Lâm Phong quấn tại trầm trọng lang cầu trong, chỉ cảm thấy hàn khí vẫn như cũ châm giống nhau hướng xương khớp trong chui. Hắn không thể không cách mỗi 2-3 người canh giờ liền hạ lệnh chỉnh đốn, tìm kiếm cản gió ruộng dốc hoặc thưa thất cánh rừng, ngay tại chỗ chặt cây cánh khô, dâng lên đống lửa. Màu vỏ quýt hỏa diễm liếm láp lấy bình đồng, hòa tan nước tuyết bốc lên, nước nóng vào trong bụng, mới có thể đem kia dường như đông cứng thân thể ấm đến. Con ngựa cũng cần nghỉ ngơi, ngay mang theo cỏ khô cùng bã đậu, khôi phục thể lực. Màn đêm buông xuống trước, đội ngũ tại một chỗ cản gió khe núi hạ trại. Lều vải khoác lên trượt tuyết làm thành nửa vòng bên trong, ở giữa dâng lên to lớn đống lửa. Con ngựa bị dắt đến bên trong, đắp lên quá mức chăn lông. Người gác đêm mặc dày nhất áo lông, tại doanh trại biên giới đi tới đi lui, cảnh giác trong bóng tối có thể xuất hiện loài săn mồi. Ngày thứ 2 buổi chiều, đi ở đằng trước trinh sát kỵ binh trở về, con ngựa phun nồng đậm sương trắng, kỵ sĩ âm thanh bởi vì kích động mà biến điệu, nhìn thấy, ngay ở phía trước kia phiến khoáng đạt băng hồ bờ bên kia, không vượt qua 5 dặm. Đội ngũ tinh thần đại chấn, tăng tốc đi tới. Vượt qua nhất đạo che tuyết thấp lương, trước mắt rộng mở trong sáng, một mảnh to lớn, cong đến chặt chẽ vững vàng băng hồ, như một mặt màu xám tấm gương khảm nạm tại cánh đồng tuyết trong. Mà ở bờ hồ bên kia, màu xám trắng trên đường chân trời, kia làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi cự thú quần thể, chính lấy một loại chậm rãi tiết ấu, thản nhiên dạo bước. Thân thể như vài chục tòa khoác lên lông tóc núi nhỏ đang di động, mỗi một bước rơi xuống, tựa hồ cũng có thể khiến cho xa xa bụi tuyết có hơi dơ lên. Đàn voi đi rất chậm, thỉnh thoảng túi đầu dùng cái mũi quét ra tuyết động, cuốn lên phía dưới có khô hoặc cỏ xỉ rêu đưa vào trong miệng, vài đầu đấu tượng kề sát tại voi cái bên cạnh, hình thể cũng so hạ thành lớn nhất châu được lớn hơn một vòng. Lâm Phong trái tim cũng tại nhảy lên kịch liệt, nhưng ánh mắt lại sắc bén như lao. Hắn quan sát kỹ lấy đàn voi đội hình, tốc độ di chuyển, tình trạng báo động. Đi vòng qua, giữ một khoảng cách, đến chúng nó bên cạnh phía trước kia phiến hoa rừng cây. Hắn hạ lệnh, động tác nhẹ, chậm. Đội ngũ cẩn thận vòng quanh băng hồ biên giới di động, mượn nhờ phập phồng địa thế cùng thưa thất cây rừng tận lực gần tàng dấu vết hoạt động. Tới gần về sau, voi ma mút nhóm dường như đã nhận ra nhỏ xíu tiếng động, vài đầu hình thể đặc biệt to lớn voi ma mút dừng bước lại, mũi dài giơ lên, hướng phía bọn hắn cái phương hướng này chậm rãi chuyển động đầu lâu, mắt nhỏ cảnh giác nhìn bên này. Lâm Phong ngay lập tức ra hiệu đội ngũ đình chỉ đi tới, đồng thời lui về phía sau hơn 100 mét, kéo ra khoảng cách an toàn. Đàn voi quan sát một lát, dường như cảm thấy những thứ này nhỏ bé sinh vật cũng không biểu hiện ra tính công kích, liền không tiếp tục để ý, tiếp tục chúng nó chậm rãi di chuyển về phía nam lữ trình. Lâm Phong lúc này mới dẫn người tiếp tục đường vòng, lại đi đường hồi lâu, cuối cùng đã đến dự định địa điểm. Dỡ hàng, lắp ráp sàng nỏ. Đội ngũ nhanh chóng trốn vào tuyển định hoa rừng cây biên giới cản gió chỗ, đám thợ thủ công nhảy xuống trượt tuyết, xốc lên vải dầu, mọi người tại kiên chỉ huy hạ bắt đầu giành giật từng giây mà lắp ráp. Lặp đi lặp lại huấn luyện giờ phút này phát huy tác dụng, mặc dù động tác bởi vì rét lạnh mà cứng ngắc, lại như cũ có điều có thứ tự. Thô to phục hợp nỏ cánh tay bị nâng lên, chuẩn hợp, trầm trọng nỗ sáng bắp, bàn kéo lắp đặt. Lâm Phong tự mình kiểm tra mỗi một cây nỏ dây cùng, đó là dùng nhiều tầng xử lý qua cân châu, mã cân hỗn hợp nào đó tính bền dẻo cực mạnh sợi, lại thấm lấy đặc chế phòng đóng băng bong bong cá lặp đi lặp lại đánh vặn rào mà thành, so đơn thuần gân thú càng năng lực bị nhiệt độ thấp. Hắn dùng lực giật giật, mặc dù vì nhiệt độ thấp so bình thường cứng hơn chút ít, nhưng tính bền dẻo còn tại. Nhiệt độ thấp sẽ để cho nỏ dây cùng co giãn hạ xuống hẹn ba thành, công xưởng nỏ tượng đi theo một bên, thấp giọng báo cáo, nhưng năm chiếc tề sạn, trăm bước bên trong mặc thấu ra voi cũng không có vấn đề. Chẳng qua bu, nhiều nhất chỉ có thể bắn ba lượng, lại bắn, nỏ dây cung có thể biết băng, hoặc là nỏ cánh tay đứt ra. Một vòng là đủ rồi. Lâm Phong nhìn về phía xa xa từ phía sau chậm rãi tới gần cự thú âm ảnh, chúng ta chỉ có một lần cơ hội. Đàn voi càng ngày càng gần. 500m, 300m, 200m. Đã năng lực thấy rõ những kia cự thú chi tiết, khoác che toàn thân, dài đến hơn thước thô giáp tông màu nâu lông dài, lỗ tai nhỏ bé, kề sát đầu, cao cao nổi lên thủy chắn, cùng với kia đối làm cho người nhìn mà phát khiếp bốn lượng cự nha. Dẫn đầu voi được đột nhiên ngừng. Nó giơ lên mũi dài, hướng Lâm Phong đám người ẩn thân rừng cây phương hướng, chậm rãi tả hữu đông đưa, cặp kia hám sâu tại lông dài bên trong mắt nhỏ, dường như xuyên thấu rừng cây che đậy, khóa chặt bọn này khách không mời mà đến. Nó phát hiện chúng ta. Thạch đầu hạ giọng. Lâm Phong nâng tay phải lên, ra hiệu tất cả mọi người không nên động. Người cùng tượng, cách 200m cánh đồng tuyết, im lặng đối lập. Cuối cùng, dẫn đầu voi được buông xuống cái mũi, dường như cho rằng bọn này trốn ở chương 133, đi săn voi ma mút 2, chương 133, đi săn voi ma mút 2, trong rừng cây vật nhỏ không đáng giá để ý, nó phát ra một tiếng ngắn ngủi gầm nhẹ. Đàn voi lại bắt đầu lại từ đầu di động, nhưng phương hướng có hơi lại đông, cố gắng vòng qua cánh rừng cây này. Hao phí tới tận hơn nửa canh giờ, năm chiếc sàng nỏ mới tại rừng cây biên giới xếp thành một hàng, giữ tận nỏ tiễn lấp vào tiễn ránh, to như tay em bé nỏ dây cùng bị nằm tên tráng hán ra sức dùng bàn kéo kéo ra, chụp tại thanh đồng treo trên ao, phát ra làm người sợ hãi cùng của thanh. Mà đàn voi, trong đoạn thời gian này, lại di chuyển về phía trước rất xa, cách bọn họ đã có gần 200 bước, bóng lưng tại cánh đồng tuyết thượng có vẻ càng thêm khổng lồ. Thượng trực tuyết, đuổi theo. Lâm Phong trở mình lên ngựa. Nặng nghề sàng nọ bị lại lần nữa đặt lên đặc chế trước tuyết, đội ngũ lần nữa khởi động, xa xa dán tại đàn voi phía sau, như là kiên nhẫn đàn sói chờ đợi lấy thời cơ công kích tốt nhất cùng khoảng cách. Lại đuổi gần một khắc đồng hồ, đàn voi bước vào một mảnh tương đối bằng phẳng khoáng đạt cánh đồng tuyết, đội hình qua loa dày đặc. Lâm Phong tính toán khoảng cách hòa phong tốc, kỳ thực không có gì tốt tính toán, kiểu này nguyên thủy dưới điều kiện, càng nhiều là dựa vào kinh nghiệm cùng cảm giác. Ngừng, gỡ nỏ, bắt. Đội ngũ đông nhiên dừng lại, năm chiếc sàng nọ bị nhanh chóng từ trượt tuyết thượng rơi xuống, nặng nghề chất gỗ chân đỡ ẩm màn đện vào tuyết động, một mực chống đỡ mặt đất. Nọ thân điều chỉnh phương hướng, nhắm ngay phía trước 130 bước ngoại, đáng tiếc như là di động như dãy núi cự thú bóng lưng. Hai công tượng ghé vào nọ về sau, xuyên thấu qua đơn sơ nhìn sơn liều mạng trong gió rét nhau mắt, cố gắng nhắm chuẩn kia to lớn vô cùng hùng tầm, voi ma mút tương đối mềm mại bên eo hoặc dưới cổ phương. Sau khi chuẩn bị xong, Lâm Phong mang theo thạch đầu cùng còn lại tất cả mọi người, nhanh chóng lui lại, một mực thối lui đến vài trăm mét ngoại một chỗ khác càng rậm rạp bãi phi lao bên dưới. Địa thế nơi này hơi cao, có thể thấy rõ phía trước chiến trường, cũng dễ dàng cho lỡ như đàn voi nổi giận vọt tới lúc, mượn nhờ cây rừng giảm sóc cùng rút lui. Năm tên kỹ thuật tốt nhất thợ săn lưu ở lại, bọn hắn kiểm tra một lần cuối cùng nọ cơ, đem sắc bén đoạn búa đặt ở cái kia kéo căng, buộc lại treo đao vải đầy thô dây thừng bên cạnh. Năm thất nhẹ nhàng nhất nhanh nhẹn chiến mã, đều buộc tại sau lưng cách đó không xa trượt tuyết bên cạnh, tiên cụ đầy đủ, tùy thời có thể nhảy lên lao vụt. Lâm Phong giơ lên tay phải, sau đó hung hăng xuống dưới vung lên. Xa xa, năm tên thợ săn nhìn thấy tín hiệu, không chút do dự, giơ tay búa xuống. Soạt, soạt, soạt. Dây thừng đứt gãy thanh dường như bé không thể nghe. Nhưng đúng lúc này, bang, bang, bang. Bang, bang. Năm thanh giống như thiên băng địa liệt loại tiếng bang gần như đồng thời vang tạc, lẫm liệt không khí bị cuồng bạo xé rách, to lớn sức giật nhường năm chiếc sàng nỏ chân đỡ thật sâu lâm vào đất đông cứng, tóe lên tuyết mặt như là cỡ nhỏ nổ tung. Cá rô đen năm sọc nặng nề bóng ma tử vong, xé rách không khí, phát ra trầm thấp bén nhọn, giống như quỷ khóc loại kêu to, lấy siêu việt thị giác bắt giữ cực hạn tốc độ, xẹt qua nhất đạo dường như phẳng mà thẳng quỹ đạo, hung hăng vọt tới kia một đám di động màu nâu xám dãy núi. Thời gian giống như bị kéo dài. Một đầu voi ma mút dường như đã nhận ra cái gì, vừa định như người một chi cự tiễn trúng đích một đầu voi được chân sau thượng bộ, mũi tên thật sâu chui vào, chỉ lưu cán tên bên ngoài run rẩy kịch liệt, voi được phát ra một tiếng thống khổ kinh sợ tê mình, thân thể cao lớn đột nhiên nghiêng một cái. Một cái khác tiễn xuất tại một đầu voi cái dày đặc vai bộ vị, bị nồng đậm lông dài cùng cứng cỏi làn da giảm sóc, vào thịt không sâu, nhưng kịch liệt đau nhức vẫn như cũ nhường voi cái phát cuồng loại vùng vẫy mũi dài. mũi tên thứ ba cũng là chí mạng nhất, một tiễn từ phía sau xảo trá mà xuất vào một đầu hình thể trung đẳng voi ma mút phần bụng tương đối mềm mại chỗ, vượt qua dài 1 mét bằng sắt ba cạnh đầu mũi tên, mang theo kinh khủng động năng, dễ như trở bàn tay mà phá khai rồi lẳng ra mỡ cơ thể tầng hung hăng chui vào ổ bụng chỗ sâu. Ông ao thê lương đến không cách nào hình dung, rú thảm trong nháy mắt vượt trên cái khác tất cả âm thanh. Đầu kia voi ma mút đứng thẳng người lên, lại nặng nặng rơi đập, phần bụng tiên huyết tiêu sạc. Nó dây rủa lấy muốn theo đàn voi chạy trốn, nhưng nội tạng trọng thương để nó động tác trong nháy mắt cứng ngắc, lảo đảo. Đàn voi triệt để sôi trào, hoảng sợ muôn dạng giống lên một tiếng chân khắp nơi, như là tiếng sấm liên tục tại cánh đồng tuyết thượng quanh mình, mặt đất tại mấy chục cái cự vó trà đạp hạ kịch liệt rung động. May mắn còn sống sót voi ma mút rốt cuộc bất chấp đội hình, như là tan vỡ lũ ống, hướng về phía trước cùng bên cạnh bỏ mạng chạy trốn, đuôi tuyết phóng lên tận trời, như là thổi lên một hồi màu trắng phong bạo. Kia hai đầu bị thương chưa chết tượng, cũng bị hoảng sợ đồng bạn cuốn theo, đưa đẩy, thống khổ mà lảo đảo mà thoát khỏi. Mà năm tên thợ săn sớm tại chặt đứt dây thừng trong nháy mắt, liền quay đầu phi nước đại, nhảy lên lưng ngựa, liều mạng quất chiến mã, cũng không quay đầu lại hướng phía Lâm Phong chỗ rừng cây phi nhanh. Lâm Phong chăm chú nhìn đầu kia phần bụng chúng tên, tốc độ rõ ràng chậm lại voi ma mút. Nó dây rồi lấy, gào thét, cố gắng đuổi theo tộc đàn, nhưng nhịp chân ngày càng loạn, càng ngày càng chậm. Cuối cùng, tại vọt ra gần mấy trăm mét về sau, nó phát ra một tiếng kéo dài mà vô lực rên rỉ, chân trước mềm nhũn, ầm vang đổ nghiêng tại đất tuyết trong, tóe lên ngập trời tuyết lãng. Thân thể cao lớn còn đang ở có hơi co quắp, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa đã vô lực xoay chuyển trời đất. Cho dù là voi ma mút, là cá con sinh vật, cũng là ngăn không được sằng nọ. Xong rồi, thạch đầu hung hăng một quyền nện ở bên cạnh trên cành cây, đánh rơi xuống dì rào tuyết động. Tiếng hoan hô tại hạ thành trong đội ngũ đột nhiên bùng phát, đám thợ săn kích động lẫn nhau ôm đánh, bọn kỵ binh giơ vũ khí hò hét. Chờ một chút. Lâm Phong ép buộc chính mình bình tĩnh, đàn voi có thể còn chưa đi xa, lỡ như giết cái hồi mã thương. Với lại, tên kia cho dù ngã xuống, trước khi chết phản công cũng không phải chúng ta năng lực tiếp nhận. Bọn hắn tại rừng cây biên giới dâng lên đống lửa, yên lặng chờ đợi, nhai nuốt lấy lương khô, khôi phục thể lực. Sau nửa canh giờ, đàn voi sớm đã biến mất tại phía đông nam đường chân trời, trừ ra tiếng gió cùng vật liệu gỗ thiêu đốt đôm nốt âm thanh, khắp nơi không còn gì khác tiếng động. Đi. Lâm Phong đứng dậy. Đội ngũ lần nữa xuất phát, cẩn thận tới gần thế thì ở dưới cự thú. Càng đến gần, liền càng là có thể cảm nhận được loại đó khiến người ta ngạt thở khổng lồ, cho dù nằm lăn trên mặt đất, hắn độ cao cũng vượt xa hai cái cộng lại chẳng hắn. Thô giáp như áo giáp trên da bao trùm lấy gần thước dài hắc màu nâu thô lông cứng phát, tại đất tuyết trong đặc biệt bắt mắt. Cái kia chí mạng nỏ tiễn, dường như hoàn toàn chui vào hắn phần bụng, chỉ để lại gần nửa đoạn cán tên, trung quanh lông tóc bị tiên huyết thẩm đấu, ngưng kết thành màu nâu đậm tảng băng. Nó còn đang ở có hơi thở dốc, to lớn tầm mắt được khép, ánh mắt tăng dã, sinh mệnh chính theo nhiệt độ cơ thể cùng nhau trôi qua. Khoảng cách gần quan sát, Lâm Phong mới chính thức cảm nhận được tiểu này tiền sử cự thú rung động. Cho nó thông khoái. Lâm Phong rời ánh mắt. Một khung sàng nỏ bị đẩy tới, tại không đến khoảng cách 20 bước bên trên, lần nữa lên dây cùng, nhắm ngay voi ma mút đầu lâu. Bang. Cự ly ngắn sạc kích. Cự tiễn không trở ngại chút nào mà xuyên qua tương đối yếu ớt cái cổ, cự thú cuối cùng có quắc ngưng. Tiếp đó là càng thêm dài dằng dặc mà gian khổ công tác, chia cắt. Đối mặt như thế quái vật khổng lồ, hạ thành người thường dùng lột da đao cùng bữa nhỏ có vẻ như thế buồn cười. Bọn hắn không thể không vận dụng đốn tuổi đại phủ cùng hạng nặng cầm đao, da voi cứng cỏi được vượt quá tưởng tượng, ngoại tầng lông dài thô ráp khó giải quyết. Lâm Phong đưa tay sờ sờ, xúc cảm cứng rắn chắc chắn, kém xa hạ thành da dê dễ chịu ôn hòa. Hắn lắc đầu, từ bỏ dùng da voi làm chăn màn gối đệm suy nghĩ. Cho dù là dùng búa bén, cắt chém công tác cũng tiến triển chậm chạp. Da voi quá dày, lớp mỡ cũng quá dày. Hơn 20 người thay phiên lên trận, mồ hôi đầm địa, tại giá lạnh trong đỉnh đầu bốc hơi lấy bạch khí, tượng huyết sớm đã đông kết, cắt chém lúc bắn tung tóe càng nhiều là màu vàng mỡ cùng mờ ảo đờ họ sầm sợi cơ đủ. Lâm Phong chỉ huy, mục tiêu ưu tiên là ngà voi, làm hết sức hoàn chỉnh da voi, mỡ, cùng với một bộ phận tốt nhất thịt. Về phần kiếp như núi xương cốt cùng đại bộ phận huyết nhục, chỉ có thể bỏ qua. Ngà voi thu hoạch càng là hơn phí hết sức chín châu hai hổ, hai cây bốn lượn cự nha sâu khảm tại bên trong xương sọ, cần cẩn thận dùng phụ đầu dọc theo hàm răng chém vào, vừa muốn tránh hư hao ngà voi, lại muốn phòng ngừa thường tới phía dưới thao tác thợ săn. Làm cái thứ nhất hoàn chỉnh, chiều dài tiếp cận 3 mét, gốc rễ so đuổi còn thô ngà voi cuối cùng bị vất vả gỡ xuống lúc, tất cả mọi người phát ra một tiếng reo hò. Vẹn vẹn là cái này căn ngà voi, trọng lượng đều vượt qua 200 cân, cần 4 người mới có thể nâng lên. Da voi bị chia cắt thành mấy khối, mỗi khối đều nặng nề vô cùng, dính đầy mỡ cùng vết máu. Lâm Phong để người tận lực lựa chọn sử dụng phần lưng và lông tóc tương đối chỉnh tề, làn da hoàn chỉnh bộ phận, dù vậy, cuối cùng thu thập lại da voi cũng chất thành núi nhỏ, phòng chừng khoảng nặng 100 cân. Chất thịt lựa chọn thì bắt bẻ nhiều lắm, chỉ lấy dễ cắt chém, nhìn lên tới tương đối non mịn bộ vị, cứ như vậy, cũng thoải mái cắt lấy hơn ngàn cân thịt. Sát trời đang bận rộn trong bất chi bất giác tối xuống, còn lại non nửa bên cạnh tự thi, nhất là nặng nề khung xương cùng đại bộ phận huyết đủ, thời gian chưa đủ, thực sự bất lực xử lý. Mười mấy giá lâm lúc đốn cây chế tác giản dị trượt tuyết đã chứa đầy, con ngựa cũng đến phụ trọng cực hạn. Lâm liệt trong gió lạnh bắt đầu xen lẫn phương xa sói tru, còn có cái khác ăn mục nát động vật bị nồng đậm mùi máu tanh thu hút mà đến bạo động. Đủ rồi. Lâm Phong nhìn chất như núi chiến lợi phẩm, cùng xa xa kia trong bóng chiều như là màu đen gò núi loại tàn hải, rời đi chân địa, thu thập hạ trại. Tối nay, chúng ta nếm thử này cự thú mùi vị. Đống lửa tại tránh gió tuyết trong ổ hừng hực dấy lên, to lớn tượng khối thịt bị gác ở trên lửa thiêu đốt, dầu chân nhỏ xuống trong lửa, đôn đốt rung động, tỏa ra một loại nguyên thủy mà mùi thơm nồng nặc, hỗn hợp có cảnh tùng thiêu đốt khói lửa. Voi voi bị cắt thành tấm, dùng cúc đồng chậm rãi đun nhừ, gia nhập chân quý muối cùng phơi khô giá hành. Thịt nướng xong, kinh ngạc, cảm giác thô kệch, mang theo một loại không giống với bất luận cái gì tầm thường xúc vật, khó mà hình dung giá tính hương vị, bắt đầu nhai nuốt cần phí chút ít khí lực, nhưng nước thịt đầy đủ, nhiệt lượng mười phần. Đun nhừ voi voi không hề tốt đẹp gì, ăn, thầm không nát, khó nhai. Ngồi vây quanh tại trùng tiên bên cạnh đống lửa, liền nóng hổi canh thịt, cắn xé tự thú thịt, một loại trước nay chưa có, hỗn tạp chinh phục khoái cảm, tại trong lồng ngực khuấy động. Sáng sớm ngày thứ hai, đội ngũ thu thập hành trang, bước lên đường về, lại đẩy nhanh tốc độ làm vài khung trượt tuyết, hơn 30 khung trượt tuyết chứa đầy chiến lợi phẩm, tại cánh đồng tuyết thượng ép ra thật sâu chỉnh vấn. Lâm Phong cưỡi ngựa đi tại đội ngũ trước nhất, một lần cuối cùng quay đầu, nhìn về phía kia cánh đồng tuyết. Cự thú tàn phá thi thể lặng lặng nằm ở tái nhật bối cảnh bên trên, như một tòa bị lãng quên, lông sủ gò núi. Mấy cái đại điểu đã xoay quanh mà xuống, thân ảnh màu đen tại trên thi thể lên xuống, càng xa xôi, đàn sói đến, chờ không nổi mong muốn nếm thử này trắng được con mồi. Không bao lâu, bộ thân thể này liền sẽ bị phong tuyết vùi lấp, bị ăn mục nát người phá giải, cuối cùng hóa thành hoang nguyên một bộ phận, tẩm bổ ra đây 50 thảo. Chương 133, Vương Quyền vừa lập chương 133, Vương Quyền vừa lập trượt tuyết đội ngũ như là một cái chứa đầy cự mãng, tại mùa đông mênh mông cánh đồng tuyết thượng dĩ lệ mà đi, nghiền ép ra hơn 30 đạo thật sâu chỉnh vấn. Phía trước nhất vài khung trượt tuyết bên trên, kia hai cây như là cự hình trăng huyết, tại xám trắng giữa thiên địa có vẻ đặc biệt chói mắt voi ma mút nhà, nhường mỗi một cái tại trên tường thành nhìn ra xa hạ thành người đều nín thở. Cái đó là xương gì? Chơi lơi thần. So thân cây còn thô. Là vu. Là vu bọn hắn quay về. Làm Lâm Phong xuất lĩnh đội ngũ cuối cùng đến bên ngoài bắc một lúc, tất cả hạ thành dường như dốc toàn bộ lực lượng, mọi người chen ở cửa thành, ghé vào trên tường thành, thậm chí bỏ lên trên nóc nhà, chỉ vì thấy truyền thuyết kia trong băng nguyên bá chủ di hải. Hơn 30 khung trượt tuyết xếp như núi, cảnh tượng thân mình cũng đã đủ rung động, dính đầy vết máu trầm trọng ra voi gấp thành từng tòa lông xù gò nhỏ, đại đồng màu đỏ sẫm tượng thịt dùng đông cứng rắn, cũng là xếp như núi. Ánh mắt mọi người đều không thể từ kia hai cây cự nha bên trên rời đi. Chiều dài tiếp cận 3 mét, gốc rễ so nam tử trưởng thành đùi còn lớn hơn tráng, có hơi uốn lượn đường vòng cung mang theo một loại thô kệch mỹ cảm. Cho dù đã thoát ly cự thú thân thể, chúng nó vẫn như cũ khiến người ta kinh ngạc. Đám thợ thủ công chỉ huy mọi người, cẩn thận đem ngà voi dỡ xuống. Chúng nó bị tạm thời sắp đặt trong bắc môn trên đất trống, mọi người làm thành tầng tầng lớp lớp vòng tròn, thiếu kỳ quan sát, không có tùy tiện tới gần. Lâm Phong xuống ngựa, thời ra diện mạo bên trên dày đặc khăn quàng cổ, thở ra bạch khí trong gió rét nhanh chóng tiêu tán, trên mặt của hắn mang theo lặn lội đường xa mệt mỏi, nhưng ánh mắt trong trẻo như cánh đồng tuyết bên trên tinh thần. Thanh lý quảng trường. Thanh âm hắn không cao, lại rõ ràng chuyển vào mỗi một cái quản sự trong hai, đem những này đều rời đi qua, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút. Tiếp xuống 3 ngày, hạ thành trung tâm quảng trường trở thành biểu hiện ra địa đường. Hai cây ngà voi cũng bị sắp xếp bắt tại đặc chế trên giá gỗ, đứng sừng sững ở quảng trường đầu bắc. Dưới ánh mặt trời, thô giáp nha thể hiện ra trắng bệnh mà nặng nề sáng bóng, mặt ngoài những ngày kia nhưng đường vân như cùng tuổi nguyệt vết khắc. Mỗi một cái đi ngang qua người, bất luận là vừa năng lực đi đường hải tử, hay là râu tóc bạc trắng trưởng giả, đều sẽ không tự chủ được ngừng chân ngước nhìn, trong lòng dâng lên khó nói lên lời rung động. Nguyên lai, trên đời này thật có khổng lồ như vậy, sinh linh. Nguyên lai, bọn hắn năng lực dẫn đầu dũng sĩ săn giết dạng này cự thú. Kính sợ, như là im ắng thủy triều, tại hạ thành giữa đường phố lặng yên trướng lên. Ra voi xử lý thì gặp phải phiền toái, chính như Lâm Phong tính toán, thứ này quá dày, quá mềm dai. Đám thợ thủ công dùng sắc bén nhất thanh đồng đao cố sức mà phá đi lưu lại mỡ cùng da thịt, nhưng chỉ là như vậy sơ bộ thanh lý, đều tiêu hao mấy ngày thời gian. Mong muốn như thuộc da da hiệu hoặc da dê như thế đem nó trở nên mềm mại áp dụng, lấy hạ thành hiện nay kỹ thuật gần như không có khả năng. Cuối cùng, Lâm Phong đánh nhịp quyết định, hoang khô. Lớn nhất, hoàn chỉnh nhất khối kia có ra, ước chừng dài 2 trượng, rộng 1 trượng, bị kéo vào một cái đặc chế, có thể nhóm lửa ấm lên trong lều, dùng giá gỗ chống ra. Phía dưới giấy lên không nhanh không chậm lửa nhỏ, chậm rãi nướng. Còn lại nhỏ bé ra khối thì phân cho tham dự đi săn dũng sĩ cùng nghiên cứu chế tạo sàng nỏ đám thợ thủ công. Mặc dù không thể làm quần áo đệm chăn, nhưng đệm ở dưới thân cách chiều, hoặc là cắt xén sử dụng sau này làm có chút đặc thù công cụ ngoại sấn, ngược lại cũng tính toán vận dụng tối đa. Về phần tự thịt thì trở thành tiếp xuống nửa tháng hạ thành người trên bàn cơm nhân vật chính. Công lò đại nồi đồng ngày đêm không thôi mà đun nhừ, thịt nướng trên kệ dầu chân nhỏ xuống trong lửa đôm đốt rung động. Chất thịt thô mềm dai, cần thời gian dài đun nhừ hoặc lặp đi lặp lại đánh ướp gia vị sau mới có thể nuốt xuống, nhưng này dư thừa dầu chân cùng đặc biệt giá tính phong vị, vẫn như cũng nhường mọi người ăn đến miệng đầy chảy mỡ, hăng hái, đây chính là băng nguyên bá chủ huyết đủ. Ăn, giống như cũng chia được một phần kia hồng hoang lực lượng. Ngày thứ 7, hoang khô cự tượng ra cuối cùng có thể lấy dùng. Nó trở nên gắng gượng, khô ráo, mặt ngoài lông dài mặc dù vẫn hiện thô ráp, nhưng đã không còn khó giải quyết, bày biện ra một loại sâu tông gần hắc màu sắc, mang theo hỏa diễm nướng sau hơi tiêu khí tức cùng thuộc ra mùi vị đặc hữu. Hai người cùng nhau nhấc mới đưa khối này quái vật khổng lồ mang tới Lâm Phong ở lại nhà gỗ. Bây giờ cái nhà này nhiều lần xây dựng thêm, đã có chút rộng rãi, nhưng đem này ra voi trải rộng ra, vẫn như cũ chiếm đi non nửa mặt đất. Lâm Phong đứng ngoài cửa, nhìn đám thợ thủ công cẩn thận đem ra voi nâng lên, phủ lên sớm đã tại mặt tường đinh tốt đinh gỗ. To lớn ra chậm chậm triển khai, như là một mặt sẫm màu cơ sĩ, bao trùm dòng dã một mặt tường đông. Làn danh của nó cũng không hợp quy tắc, cất giữ cắt chém lúc tự nhiên đường cong, mặt ngoài lông tóc mặc dù kinh trải bớt, vẫn hiện rối tung cùng dã. Nguyên thủy, thu kịch, mang theo chưa thêm tân trang man hoang lực lượng. Hai cây ngà voi sau đó bị giao nhau lấy gác ở ra voi phía trước, dùng thấm qua dầu da châu dây thừng một mực cố định. trắng bệnh cự nha cùng sâu hạt da lông hình thành mãnh liệt so sánh, trong phòng lò lửa chiếu rọi, phát ra to lớn, rung động âm ảnh, tràn đầy chèn ép tính đánh vào thị giác. Lâm Phong đi qua, đưa tay vướt ve một chút da voi biên giới lông dài, xúc cảm cứng rắn chắc chát, kém xa hắn bình thường dùng da dê mềm mại dễ chịu. Nếu là trải trên mặt đất làm tấm thảm, hắn xác thực trên nó đâm chân, là hạ thành chi chủ, hắn có sung túc thuộc da tinh xảo da dê, da hiệu có thể dùng, ôn hòa lại thân da. Nhưng giờ phút này, khối này da voi treo ở nơi này, ý nghĩa lớn xa hơn thực dụng. Nó là chiến lợi phẩm, là chứng minh, là một cái văn minh hướng hoang dã, hướng cự thú, hướng tàn khốc tự nhiên tuyên cáo thắng lợi cờ sĩ. Càng quan trọng chính là, nó sẽ thành một mặt bối cảnh, một mặt phụ trợ vương tọa bối cảnh. Là lúc này rồi. Đêm đó, Lâm Phong triệu tập thạch đầu, văn tự, hòa, kiên và hạch tâm quản sự, cùng với cự thạch và quy thuật bộ tộc đại biểu. Lò lửa đốt đốt, cháo bột hơi sôi. Lâm Phong không có vòng vo. Hạ thành lập thành, 9 năm có thừa. Dân số đã qua 800, đồng ruộng siêu 5000, tựa có bách công, kỵ có tinh nhuệ. Ánh mắt của hắn đảo qua mỗi một tấm bị ánh lửa ánh chiếu mặt, chúng ta có thành, có điền, có quy củ, có truyền thừa. Mọi người nín thở lắng nghe, trong lòng mơ hồ dự cảm được cái gì. Nhưng, chúng ta còn thiếu một vật. Lâm Phong chậm rãi nói, một cái có thể khiến cho tất cả mọi người ngưng tụ nhất tâm, có thể khiến cho phần cơ nghiệp này đời đời truyền lại thứ gì đó. Có vương, có quốc, mọi người liền biết chính mình là ai, là hạ thành con dân, là vương thần tử. Bọn hắn sẽ đối với mảnh đất này có thuộc về, sẽ đối với cái này tập thể có trung thành. Dù là ngày sau người kế nhiệm bất tài, dù là vương triều thay đổi hạ cái danh hiệu này, bộ này chế độ cũng sẽ như một khỏa hạt giống chôn xuống. Cũng đi, mới biết tại căn cơ của nó thượng mọc ra, văn minh mới có thể như vậy từng tầng xếp đi lên, đi về phía trước. Nghi thức ổn định ở sau 10 ngày, tất cả hạ thành tùy theo hiệu suất cao vận chuyển lại, trung tâm quảng trường tuyết động bị triệt để quét sạch, lộ ra vương bức kiên cố mặt đất. Thợ một phường lấy ra chân tảng 2 năm, lặp đi lặp lại sửa chữa mới hoàn thành cái kia thanh vương tọa. Nó do cả đoạn to lớn thô một đảo đục điêu khắc thành, chỗ tựa lưng cao ngất, lan can rộng lớn, đường cong ngắn gọn lại tự có một cỗ uy nghiêm đại khí. Mặt ngoài rèn luyện được bóng loáng như gương, lộ ra vật liệu gỗ thân mình ôn nhuận xinh đẹp hoa văn, chỉ ở bộ vị mấu chốt lấy mảnh đồng thau ra cố trang trí. Công tượng Kiên thì bưng ra một cái nặng nghề hộp gỗ, mở ra lúc bên trong phủ lên mềm mại sẫm màu vải bố, một đỉnh vương miện lặng lặng mà nằm ở trong đó. Đó là Lâm Phong một năm trước đều thụ ý bắt đầu chế tác, chủ thể do thanh đồng đổ bê tông mà thành, trải qua thợ thủ công vô số lần cẩn thận mài, đánh bóng, chưa bị 5 tháng ổ xỉ hóa thanh đồng bảy biện ra sán lạng kim hoàng sắc trạch. Quan hình cũng không phức tạp, là một cái ngắn gọn hình quyền, chán chính giữa hở ra, điêu khắc lấy đại biểu hạ chữ xưa cũ đường vân. Hai bên đều có chịu tượng vân văn kéo dài, không có khảm nạm bất luận cái gì bảo thạch. Tại lúc này đại, thanh đồng thân mình chính là quý giá nhất, kim loại, ánh sáng của nó đã đầy đủ lóa mắt. Đây là hạ thành, không, là trên vùng đất này đệ nhất đỉnh vương miện. Ngày thứ 10, trời tốt, bầu trời sáng sủa, xanh thẳm như tẩy, mùa đông ánh nắng mặc dù thanh lãnh, lại không hề che chắn mà bẩy khắp mặt đất. Phong nhỏ, không khí sạch sẽ lấp liệt. Sáng sớm, quảng trường bốn phía liền đã người đông nghìn nghịt. Hạ thành hơn 800 khẩu, trừ ra thực sự không cách nào hành động lão nhân cùng anh hải, dường như toàn biên đến đông đủ. Mọi người mặc chính mình rất chỉnh tề quần áo, mang trên mặt tiết khánh loại hưng phấn cùng kính sợ, thấp giọng trò chuyện với nhau, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía quảng trường đầu bắc tạm thời dựng đài cao. Đài cao lấy thô to gỗ thô làm cơ sở, tấm ván gỗ cửa hàng, ước chừng cao cỡ nửa người. Giờ phút này còn trống rỗng, chỉ có mặt kia to lớn, treo giao nhau ngả voi voi ma mút ra là bối cảnh, trầm mặc đứng sừng sững ở đó, im lặng nói lực lượng cùng chính phủ. Giờ tin chính, trầm thấp tiếng kèn vang lên. Đám người nhanh chóng an tĩnh lại. Một đội 20 người kỵ binh dẫn đầu ra trận, bọn hắn mặc đánh bóng giáp ra, con trường cùng, eo bội trường đao, cưới lấy đồng dạng rửa mặt chỉnh tề trên mã, lượn quanh tràng một tuần sau, tại đài cao hai bên nghiêm nghị xếp hàng. Cù năng khẽ chọc mặt đất, áo giáp ma sát phát ra chỉnh tề nhẹ vang lên, một cỗ sơ xác tiêu điều mà trang nghiêm bầu không khí trong nháy mắt tràn ngập ra. Tiếp theo là các phường quản sự, công xưởng đại tượng, học đường phu tử, thú liệp đội đầu lĩnh. Hạ thành mỗi cái phương diện nhân vật đại biểu, theo thứ tự đi đến đài cao hai bên dự lưu vị trí, khoanh tay đứng yên. Cuối cùng, tại tất cả mọi người nín thở ngóng nhìn trong, Lâm Phong xuất hiện. Hắn hôm nay mặc là thợ may phường hao hết tâm huyết, cuối cùng mấy tháng mới chế thành một bộ lễ phục. Ngoại tầng là thuộc da được cực kỳ mềm mại bóng loáng màu đen da gấu áo khoác, hào phong bóng loáng, dưới ánh mặt trời lưu chuyển lên âm thầm ánh quang. Áo lót là nhuộm thành màu xanh đậm tinh mịn vải bố trường bào, và áo ống tay áo dùng nhuộm thành ám kim sắc tuyến thêu lên đơn giản vân lôi văn. Quần áo cắt xén hợp thể, vừa hiện trang trọng, lại không hiện cổ kềnh, vừa đúng mà làm nổi bật lên hắn thẳng tắp dáng người. Tóc của hắn cẩn thận buộc lên, lấy một viên thanh lịch cốt châm cố định, trên mặt không có dư thừa biểu tình, bình tĩnh, sâu thẳm, ánh mắt đảo qua dưới đài đen nghịt đám người, như là lướt qua hắn một tay chế tạo giang sơn. Công tượng Kiên hai tay dâng phô có bố đệm mâm gỗ, nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng hắn, trong mâm, kia đỉnh thanh đồng vương miện lặng lặng nằm ngửa, phản xạ lạnh băng mà tôn quý kim quang. Lâm Phong chậm rãi leo lên đài cao, đi đến trung đường, quay người, đối mặt với hắn thành dân. Tiếng kèn lần nữa trùng minh, sau đó im bặt mà dừng. Trên quảng trường lặng ngắt như tờ, chỉ có vô số một đôi mắt sáng rực mà tập trung tại một thân một người. Văn tự là người chủ trì, tiến lên một bước, triển khai trong tay một quyển chuẩn bị xong vài bố chiếu thư, vận đủ trung khí, cao giọng đọc, nội dung cũng không thâm thúy, nhớ lại hạ thành gian khổ khi lập nghiệp sự, trình bày xương vương lập chế sự tất yếu, tuyên cáo lấy hạ vì nước, lấy vương vi tôn quyết ý mỗi một chữ, đều rõ ràng quanh quẩn trên quảng trường không, rơi vào trong thai mỗi người. Đọc hoàn tất, văn tự lui ra phía sau. Kiên tiến lên, vốn mối, đem mầm gỗ giơ lên đỉnh đầu. Lâm Phong đưa tay, lấy xuống kia đỉnh thanh đồng vương miện, vào tay hơi chầm xuống, lạnh bước, hai tay của hắn cầm quan, chậm rãi, vương vàng, đeo ở trên đầu của mình. Ánh nắng đúng vào lúc này xuyên thấu tầng mây, nhất đạo đặc biệt ánh sáng sáng tỏ buộc rơi vào trên người hắn. Thanh đồng vương miện đỗng nhiên bắn ra chói mắt vàng rực, cùng hắn trầm tĩnh đôi mắt, màu đen áo bào, sau lưng cự thú di hải, xen lẫn thành một bức rất có lực trùng kích hình tượng. Một khắc này, hắn không còn là vu, hắn là vương, Hạ Thành Vương. Bốn tên tráng hắn giơ lên cái kia thanh trải lên trắng toát ra dê nặng nghề làm bằng gỗ vương toạn, vững vàng đặt ở phía sau hắn. Lâm Phong quay người, phất tay áo, bình yên ngồi xuống. Lưng của hắn thẳng tắp, dựa vào cự tượng da lông lát thành bối cảnh, đỉnh đầu là giao nhau hồng hoàng cự nha, dưới thân là đại biểu quyền lực cùng trật tự vương toạn. Ánh mắt bình thản, lại giống như có thể chứa đựng cả tòa Hạ Thành, dung nạp vùng trời này mang thiên địa. Văn Tự hít sâu một hơi, dùng hết lực khí toàn thân hô to, kết thúc buổi lễ. Bái kiến ta vương, nô vương vạn tuế. Thạch đầu dẫn đầu quỳ một chân trên đất, hữu quyền nặng nề đấm bên ngực trái giáp trụ bên trên, phát ra một tiếng vang trầm. Như là đẩy ngã đệ nhất đồng quân bài, trên đài cao quản sự, thợ thủ công, đầu lĩnh, dưới đài kỵ binh, thợ săn, nông phu, công tượng, phụ nữ trẻ em. Trên quảng trường hơn 800 người, như là bị gió thổi đảo sóng lúa, đồng loạt quỳ sát xuống. Đầu lâu buông xuống, lưng ngố lượng, rất trang trọng tính ý, khiến cho cái đó dẫn đầu bọn hắn đi ra mông ngựa, thành lập gia biên, săn giết tự thú, bây giờ càng phải vì bọn họ khai sáng người cùng một thời đại. Đen nghịt đám người, yên tĩnh quỳ lạy. Chỉ có trên đài cao, vương tọa trong, người kia bình tĩnh nhận lấy đây hết thảy. Hắn không nói tiếng nào, chỉ là ánh mắt chậm rãi đảo qua thần dân của hắn, hắn thành trì, hắn tự tay nhóm lửa đồng thời che chở lớn mạnh văn minh hỏa chủng. Sau một lát, Lâm Phong giơ tay lên một cái, âm thanh không cao, lại rõ ràng truyền khắp toàn trường, các khanh bình thân. Mọi người theo lời đứng dậy, trên mặt kích động, kính sợ, tự hào thần sắc xen lẫn. Sau ngày hôm nay, Hạ Thành có vương, cũng có chuẩn mực. Giọng Lâm Phong tiếp tục vang lên, bình ổn hữu lực, vương tại thì chuẩn mực tại thì công bằng tại, trật tự tại thì bằng tại. Nhìn các ngươi các gan hắn trước, dùng hết kỳ lực, đồng tâm đồng đức, cộng kiến ta đại thổ. Phàm ta Hạ Thành con dân, thấy vương hành lễ, cung kính là được, không cần lúc nào cũng quỳ lạy. Đầu gối của các ngươi là dùng để hành tẩu tứ phương, mở rộng đất đai bên dưới, không phải dùng để ngày ngày uốn cong. Khí lực của các ngươi là dùng để trồng trọt, kiến tạo, sáng tạo, bảo vệ, không phải dùng để dập đầu thở dài. Nhớ kỹ hôm nay, nhớ kỹ các ngươi vì sao mà quỳ, không phải quỳ ta Lâm Phong một người, là quỳ chúng ta cộng đồng chạy qua mồ hôi và máu, vì chúng ta tự tay dựng lên quê hương, vì chúng ta muốn chuyển cho tử tôn hậu đại một cái tốt hơn thế giới. Hắn dừng một chút, cuối cùng nói ra, tất cả giải tán đi, nên đánh thiết rèn sát, nên dạy thư dạy học. Đem hôm nay phần này lòng dạ, đưa đến các ngươi công việc trong đi. Ta cùng các ngươi cùng ở tại. Đám người lần nữa bộc phát ra rung trời reo hò, lần này thiếu một chút cẩn thận, nhiều phát ra từ nội tâm ủng hộ cùng nhiệt huyết sôi trào. Nghi thức kết thúc, mọi người mang theo phức tạp mà tâm tình kích động, về đến riêng phần mình cương vị. Sinh hoạt vẫn như cũ tiếp tục, trồng trọt, lao động, khói bếp, cười nói. Nhưng có đồ vật gì đã không đồng dạng. Hạ Thành có vương, một cái không bái thiên địa, chỉ tin nhân lực vương. Một cái muốn vì bọn hắn lập xuống truyền đời chế độ, khai sáng văn minh kỷ nguyên vương. Lâm Phong ngồi một mình ở vương tọa bên trên, lại dừng lại hồi lâu. Nghi thức cũng không phải quan trọng nhất, chỉ là cái kiêu ngạo thôi. Quan trọng nhất chính là lưu lại một cái xác định thời gian, một cái xác định nhân vật, dẫn đầu nhân loại bước vào một cái thời đại mới. Hắn nhìn trên quảng trường dần dần bóng người lơ thưa, nhìn phía xa khói bếp lượn lờ ốc xá, nhìn càng phương xa hơn tường thành ngoại bắt ngát cánh đồng tuyết hòa điện. Vương miện trên đầu có chút phân lượng, nhưng cũng không khó bị. Vương không vẹn vẹn là một cái tôn hiệu, càng là hơn một phần trách nhiệm, một cái biểu tượng, một bộ cần hắn dùng quãng đời còn lại đi cấu trúc, đi hoàn thiện chế độ bắt đầu. Nhân loại văn minh tại đây phiến vạn năm băng nguyên bên trên tiếng thứ nhất tù bà, đã do hắn chính thức thổi lên. Ừm. Thế tập vương triều phải có dòng dõi đi. Chương 134, kỷ niên chương 134, kỷ niên xưng vương sau 2 tháng, tuyết động bắt đầu có tan rã dấu hiệu, hướng dương nóc nhà rủ xuống thật nhỏ băng lăng, tích tắc mà gõ lấy dưới mái hiên phiến đá. Hạ Thành cũng không bởi vì một hồi nghi thức mà đình trệ, mà là tại một loại mới, bình tĩnh mà có thứ tự tiết tấu trong vận chuyển. Chính sự đường bên trong, lo lửa đổi thành càng chịu lửa than tuổi, hơi khói ít, ấm áp lại càng đầy. Lâm Phong, bây giờ cái kia xưng hạ vương, lấy xuống kia đỉnh gần như chỉ ở chính thức trường hợp đeo thanh đồng vương miện, đặt trên bàn. Vàng nóng kim loại tại lửa than chiếu rọi chảy xuôi ôn nhuận ánh sáng, không còn như vậy chói mắt, lại tự có một loại nội liễm uy nghiêm. Trước mặt hắn mở ra nước cờ khối gọt chế bằng phẳng tấm ván gỗ, bút than ở một bên, ngòi bút mới tinh. Văn Tự, Hòa, Kiên, cùng với bị cố ý gọi đến học đường Sầm Phu Tử cùng hai tên xuất sắc nhất trẻ tuổi văn thư, chia nhau ngồi hai bên, hôm nay muốn nghị chuyện liên quan đến Hạ Thành lâu dài chi cơ. Bọn hắn tư thế ngồi đoan chính, trong ánh mắt mang theo quen có kính cẩn, cũng có một tia không dễ dàng phát giác hoang mang, không biết vương thượng hôm nay triệu tập cần làm chuyện gì. Lâm Phong không để cho này trầm mặc kéo dài quá lâu, ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, đi thẳng vào vấn đề. Vương Hảo là đứng lên, cảnh tượng cũng có, nhưng cái này như lập nhà, chỉ có cái xinh đẹp nóc nhà chưa đủ, phía dưới lương trụ, nền đất được càng rắn chắc, rõ ràng hơn mới được. Mọi người ngưng thần lắng nghe, hiểu rõ vương tất có thâm ý đầu một kiện chuyện khẩn yếu, là thời gian. Lâm Phong ngón tay vô thức điểm một cái án mặt. Ta hỏi các ngươi, hiện tại đến cùng là cái gì lúc gieo hạt, thu hoạch, liền dựa vào con mắt nhìn xem xanh lá mạn, tuyên hóa, diệp tử thất bại. Hòa suy nghĩ một lúc, thành thật trả lời, hồi vương, mọi người xác thực phần lớn là nhìn xem thiên thời, nhìn xem vật hậu học. Nhận đến, hà mở, liền biết cày bừa vụ xuân không xa, gió rét, thảo khô, liền phải vội vàng dự trữ qua mùa đông. Trong thành ký sự, dùng nhiều vu dẫn đầu chúng ta thứ mấy năm hoặc là kiến thành thứ mấy năm. Thời gian, liền nói đầu xuân lúc ấy ngày mùa thu hoạch trước sau nhanh bắt đầu mùa đông lúc. Dựa vào trời ăn cơm, dựa vào cảm giác nhớ lúc, ít người thiếu đất lúc miễn cưỡng có thể làm. Lâm Phong lắc đầu, giọng nói trở nên nghiêm túc, nhưng bây giờ hạ thành có hơn 800 người, hơn 2000 mẫu thuộc điện, công xưởng muốn xếp hạng kỳ hạn công trình, thương khố muốn thay phiên tổ lương, kỵ binh phải định kỳ tuần tra thay quân, về sau thu lương, thu thuế, ban bố pháp lệnh, ghi chép sự việc. Nếu như không có một bộ người người đã hiểu, chuẩn xác thống nhất thời gian phép toán, nhất định sẽ lộn xộn, sẽ chậm trễ chuyện, sẽ ra chỗ sơ suất. Văn tự đám người như có điều suy nghĩ gật đầu, bọn hắn là quản sự, xác thực thường xuyên cảm thấy lúc không tốt nắm bóp mang tới phiền phức, báo tin chuyện nào đó tháng sau sớm mấy ngày, có người muộn mấy ngày, sắp đặt công xưởng chế tạo gấp gáp một nhóm cày bừa vụ xuân công cụ, lại bởi vì đối với đầu xuân phán đoán không đồng nhất, hoặc là không kịp, hoặc là tạo tốt để đó không dùng hồi lâu. Này thống nhất thời gian tiêu xích, không tại nơi khác, ngay tại đỉnh đầu chúng ta. Lâm Phong giơ tay lên, chỉ hướng đường ngoại xám trắng bầu trời, thái dương mỗi ngày mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, mỗi năm như thế. Nhưng các ngươi có hay không có lưu ý, mùa hè giữa trưa, thái dương leo lão cao, ảnh tử nút ở dưới lòng bàn chân ngắn ngủi một đoạn, mùa đông giữa trưa, thái dương mệt mỏi, ảnh tử có thể kéo ra thật dài. Sầm Phu Tử meo lại mắt hồi ức, chậm rãi nói, là như thế chuyện. Mùa hè dưới hiên khó tìm giấm mát, mùa đông ánh nắng lại năng lực phơi tiến hơn phân nửa sân nhỏ. Không sai. Lâm Phong lấy ra bức than, tại một khối sạch sẽ trên ván gỗ vẽ lên một đường vòng cung đại biểu thiên cung, phía dưới đối ứng vẽ ra một dài một ngắn hai cái ảnh tử. Thái dương cũng không phải là một mực ở tại cùng một nơi, nó là tại nam bắc trong lúc đó qua lại đi. Nó đi đến tận cùng phía bắc, treo được tối cao, ban ngày dài nhất ngày đó, chúng ta có thể gọi nó hạ chí, đi đến rất phía nam, thấp nhất, đêm tối dài nhất ngày đó, đều gọi đông chí. Hai cái này thời gian, dường như quanh năm suốt tháng cái này cái cân hai cái rõ ràng nhất phía. Hắn vừa vẽ bên cạnh giải thích, đem đi qua trong 10 năm đức quán quan sát đánh giá tâm đắc, dùng rất trắng ra lời nói ra đây. Ta quan sát bóng mặt trời biến hóa rất nhiều năm, hàng năm luôn có một đoạn thời gian, vào lúc giữa trưa, đứng thẳng cột ảnh tử ngắn nhất, đó chính là thái dương chạy đến rất bắc đầu lúc. Năm nay, chúng ta liền lấy cái này làm đầu ngắm, đem thái dương đến tận cùng phía bắc, ban ngày dài nhất ngày đó, định tại một năm chính giữa, coi như là 15 tháng 6. Hướng phía trước đảo thôi 6 tháng, chính là tháng riêng mở đầu, đẩy về sau 6 tháng, chính là tháng chạp cuối cùng. Hắn ở đây đường vòng cung thượng đều tiêu suất 12 cái điểm. Như vậy, một năm có thể chia làm 12 tháng. Mỗi tháng khoảng 30 ngày, hơi có chút có dư, tích lũy tới mấy năm có thêm một ngày, đều đặt ở cuối năm, gọi ngày luận. Tháng tên không cần bỏ ra tiêu, theo trình tự gọi một tháng, tháng 2. Mãi đến khi tháng 12. Xuân hạ thu đông, trồng trọt cất giữ, đều có thể chiếu vào cái này trước giờ sắp đặt, cho dù có xuất nhập, trước sau không kém được mấy ngày, so nhìn xem lão thiên gia sắc mặt chuẩn nhiều lắm. Một bộ này căn cứ vào thái dương vận hành, suy luận rõ ràng lại có thể thực hành phân chia phương pháp, như một cái chìa khóa, mở ra văn tự đám người nhận thức trong mới cửa lớn. Bọn hắn nhìn trên ván gỗ những kia giản lược đánh dấu, lần đầu tiên cảm thấy, thời gian cái này nhìn không thấy sợ không được thứ gì đó, nguyên lai là có thể bị đo đạc, bị phân chia, bị nắm giữ. Đây chỉ là cái đại giá tử, cụ thể chi tiết còn phải dựa vào về sau mỗi năm quan sát đánh giá, chậm rãi điều chuẩn. Lâm Phong nói, bắt đầu từ ngày mai, trong thành rất khoáng đạt bằng phẳng địa phương, lập một cái khuê biểu, dựng thẳng cột gọi biểu đặt ngang lấy lượng ảnh tử cây thước gọi khuê ta đã phân phó đám thợ thủ công làm. Phái chuyên gia phụ trách, mỗi ngày giữa trưa ghi chép bóng mặt trời chiều dài, đặc biệt ảnh tử ngắn nhất mấy ngày nay, muốn đặc biệt lưu tâm. Việc này văn tự ngươi tổng phụ trách, trong học đường lựa chút cẩn thận an tâm học sinh giúp đỡ, dữ liệu nhất định phải nhớ chuẩn, định kỳ báo cho ta nhìn xem. Vâng, thần nhất định làm tốt. Văn tự nghiêm nghị đáp. Thời gian tiêu xích có, còn phải có cái kỷ niên danh hảo. Lâm Phong ánh mắt trở xuống trên bàn vương miện bên trên, đều theo năm nay bắt đầu, năm nay là ta đại thổ xây nguyên năm đầu. Xây nguyên. Mọi người thấp giọng lặp lại. Xây là thành lập cơ nghiệp, nguyên là mở đầu, mở đầu. Lâm Phong giải thích, không màng vang dội, chỉ cần thực sự. Theo năm nay lên, chúng ta hạ kỷ niên đều bắt đầu từ nơi này. Về sau công văn, xét xử, bách tính ở giữa khế ước đều dùng cái này đến kỷ niên. Kiện thứ hai chuyện khẩn yếu, Lâm Phong giọng nói càng thêm chậm chậm, lịch pháp là cho tương lai định vị cũ, hóa ngăn chứa. Vậy chúng ta đi qua lộ, đã làm chuyện, cũng phải rõ ràng ghi lại, không thể quên. Hạ thành kiến thành không đến 10 năm, nhưng này trong 10 năm làm chuyện, thứ nào không phải xưa nay chưa từng thấy đầu một lần. Những việc này, nếu không ai nhớ, qua nhiều năm, còn nhớ người đã già, đi rồi, liền biết trở thành cái bóng mơ hồ, thậm chí chuyển thành cổ quái kỳ lạ thần thoại. Hậu đại tử tôn, làm sao biết bọn hắn tiền bối là thế nào từ hoàn toàn hoang lương trong dãy rùa ra tới? Như thế nào đã hiểu dưới chân thổ địa, trong tay công cụ, trong lòng quy củ là từ đâu nhi tới? Không biết mình từ chỗ nào đến, lại thế nào biết mình là ai, nên đi đến nơi đâu? Hắn nhìn về phía Sầm Phu Tử cùng hai tên trẻ tuổi văn thư, bọn hắn hành văn tại hạ thành trong dân chúng coi như là tốt nhất, đương nhiên cuối cùng khẳng định là do Lâm Phong xem qua lại trao chuốt. Viết sách sự chuyện, quan hệ đến một cái tộc quần ký ức có thể hay không truyền xuống, gánh rất nặng. Sầm Phu Tử, ngươi tổng lĩnh, Mạc Ngân, Giản Độc, hai người các ngươi chủ bút đến biết. Ba người lập tức đứng dậy, không người nhận mệnh lệnh. Sách sử viết như thế nào, ta cho các ngươi định mấy đầu quy củ. Lâm Phong ra hiệu bọn hắn ngồi xuống, chậm rãi nói, thứ nhất, sự việc là dạng gì, đều viết thành cái dạng gì, không đột nhiên nói tốt, cũng không cố ý che đậy. Ta cũng có nhìn lầm chuyện, làm sai quyết định lúc, tình hình thực tế viết xuống đến, hậu nhân mới có thể làm giáo huấn. Thứ hai, suy nghĩ điểm là chúng ta không phải ta một người. muốn biết hạ mọi người như thế nào đi ra khí lực, công tượng như thế nào lặp đi lặp lại cân nhắc, nông dân như thế nào thử trồng mầm ống, binh sĩ như thế nào nghe lệnh về phía trước, phụ nhân hải tử như thế nào lo liệu vất vả. Hạ thành không phải ta một người năng lực dựng lên, là tất cả mọi người mồ hôi và máu chất đống. Thứ ba, ẩn ý muốn giản dị, đem sự việc nói rõ ràng là thứ nhất, muốn để nhận ra chút ít chữ người đều năng lực thấy rõ. Đệ tứ, trọng điểm biết những kia lần đầu đem người tụ lên lập quy củ, lần đầu xây thành tường lập nhà, lần đầu dẫn nước tới ruộng, lần đầu luyện ra đồng sát, lần đầu tạo ra chữ viết thiết lập học đường, lần đầu biên luyện quân đội, lần đầu chế định pháp luật, lần đầu cứ để bộ lạc quy tâm, lần đầu săn giết cự thú, lần đầu xưng vương kiến quốc. Những thứ này lần đầu mới là chúng ta chân chính lưu cho hậu đại, năng lực chiếu sáng bọn hắn đi lên phía trước thứ gì đó. Hắn hơi chút dừng lại, phản phất đang bay lại đoạn kia tràn ngập gian khổ cùng lửa nóng năm tháng. Từ chỗ nào bắt đầu biết đâu? Đều từ ta tại một cái trong vô danh sơn cốc tụ lên đệ nhất nhóm ngơ ngác người bắt đầu biết. Viết chúng ta làm sao chia thanh nào thảo có độc nào căn năng lực ăn, như thế nào đem đơn sơ cạm bẫy đổi phải có dùng chút ít, như thế nào từ ổ sói trong ôm trở về con non nuôi ra đầu thứ nhất trong nhà hộ biệt cầu. Viết phát hiện đại hà bên cạnh phiến bình nguyên này lúc, mọi người cỡ nào kinh ngạc, ta lại thế nào hạ quyết định dọn tới quyết tâm. Viết dọn nhà trên đường dịu già dắt trẻ gian nan, viết đoạn thứ nhất tường thành tại phòng giam âm thanh bên trong xây lên, viết thanh thứ nhất hoang dại hạ tóc vung tiến đất hoang mà lúc trong lòng thấp thỏm cùng hy vọng. Viết công xưởng trong lò thứ nhất đồng nước tan ra lúc kia ánh lửa chói mắt cùng nước mùi khói, viết thanh thứ nhất thiết truy thành công gõ ra hình dạng lúc kia chịu nặng vui sướng, viết chỉ gai tại sớm nhất máy dệt thượng trở thành mảnh thứ nhất vải thô lúc ghế a tiếng vang, viết xa bản thượng dùng bút than vẽ ra chữ thứ nhất lúc kia phần bụng về lại trịnh trọng cảm giác. Viết đầu thứ nhất pháp lệnh khắc lên tấm ván gỗ lúc tràng diện nghiêm túc, viết trong học đường truyền ra trận thứ nhất chỉnh tề tiếng đọc sách lúc trong trẻo, viết kỵ binh lần đầu tiên xếp hàng vọt lên đến quấn lên bụi đất, viết sang nọ lần đầu tiên gầm thét xé mở gió lạnh, cự thú sơn giống nhau đổ xuống lúc mặt đất chấn động. Cũng muốn biết Hà Loan bộ lạc quy thuận lúc trong con mắt của bọn họ hoài nghi cùng cuối cùng tín phục, viết càng xa xôi những kia giải rác tiểu tụ rơi bị mang vào hạ thành lúc bọn hắn ngây thơ cùng chậm rãi khai hóa. Viết chúng ta như thế nào như quả cầu tuyết, đem tản mát tại trên cánh đồng hoang lấm ta lấm tấm nhân tâm cùng ánh lửa, từng chút một tụ lại, trở thành trên vùng đất này sáng nhất một đoạn. Lâm Phong tự thuật thật thà mà hữu lực, đem từng màn cũng không xa xôi cũng đã thẩm thấu mồ hôi cùng dũng khí hình tượng, rõ ràng trải ra ở trước mặt mọi người. Những kia bọn họ tự mình trải nghiệm hoặc nghe quen chuyện xưa, bị Vương dùng lần đầu đường này bắt đầu xuyên, đột nhiên đều hiện ra không giống nhau phân lượng, chịu nặng, sáng loè loè. Nguyên lai, trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn cùng một chỗ qua, là như thế này một cái khai thiên tích địa đường. Mạc Ngân cùng Giản Độc vận dụng ngòi bút như bay, thật không thể đem Vương nói từng chữ đều đi lại, lòng tại trong lồng ngực nhảy được vừa vội lại trọng. Tìm vật liệu, có thể đi hỏi một chút sớm nhất đi theo ta những lao nhân kia, đi công xưởng tìm đại tượng nhóm hỏi bọn họ một chút khó khăn nhất cửa ải là thế nào qua, đi lật qua chính sự đường tồn lấy sớm nhất những kia ghi chép đánh vậy, thậm chí có thể đi hỏi một chút phổ thông kỵ binh, nông dân, bọn hắn tự mình trải qua thứ gì. Lâm Phong cuối cùng dặn dò, viết ra sơ thảo, muốn niệm cho tương quan người nghe một chút, xác minh sửa chữa. Nhiệm vụ như vậy truyền đạt mệnh lệnh, tiếp xuống mấy tháng, tại xây nguyên năm đầu cái này mới tinh kỷ niên mùa xuân trong, hai hạng nhất định ảnh hưởng sâu xa công trình, tại hạ thành lặng yên thúc đẩy. Trong thành quảng trường phía nam trên đất trống, đứng lên một tòa một mạc làm bằng đá khuê biểu. Mỗi ngày giữa trưa, cũng có thân xuyên học đường trang phục nghiêm túc thiếu niên, tại văn tự hoặc chỉ định phu tử nhìn chăm chú, cẩn thận đo đạc ảnh trưởng, cẩn thận ghi lại ở đặc chế trên bàn gỗ. Bóng mặt trời bị kéo dài lại rút ngắn, thái dương vận hành dấu chân, bắt đầu bị chuyển hóa làm từng tổ không ngừng tích lũy số lượng. Nông quan hòa tham chiếu sơ bộ định ra tháng, lại lần nữa bố trí tưởng tận nông sự nhật trình, phân phát đến mỗi cái canh tác đội, đi qua chủ yếu ỷ lại kinh nghiệm cùng vật hậu học trồng trọt, bắt đầu đi về phía càng có kế hoạch, càng có đoán được mới giai đoạn. Cùng lúc đó, Mạc Ngân cùng Giản Độc bắt đầu bọn hắn dốc hết tâm huyết lấy viết tin. Bọn hắn tham hỏi răng thưa thất đời thứ nhất lão nhân, nghe bọn hắn dùng hở điệu giảng thuật sơn cốc đêm đông kia đám lửa ôn hòa, bọn hắn tiến vào hơi khói bừng bừng công xưởng, nghe mặt mũi tràn đầy than xám đại tượng miêu tả thất bại mấy chục lần sau cuối cùng thành công một khắc này của ống. Bọn hắn đọc qua trong khố phòng những chữ viết kia chí vụng thậm chí mạnh xoay lúc đầu ghi chép tấm, phân biệt lấy hạ thành chữ viết từ này sinh đến rõ ràng sinh trưởng dấu vết. Bọn hắn ngồi xổm ở kỵ binh doanh chuồng ngựa bên cạnh, nghe râu ria xồm xoàm lão binh Đàm Tiếu năm đó lần đầu tiên bỏ lên trên lưng ngựa lúc hoảng sợ run sợ cùng sau đó phóng ngựa rong ruổi thông khoái. Từng ly từng tí, hội tụ thành dòng. Là mùa hè ánh nắng bắt đầu hiện ra đốt người nhiệt lực lúc, nhất bộ dùng dây gai cẩn thận biên liên, chia làm thượng trung hạ ba quyển hạ thư bản kỳ đệ nhất sơ thảo, bị hiện lên đưa đến Lâm Phong trên bàn. Mạc Ngân cùng Giản Độc chữ viết còn mang theo ngây ngô, nhưng đầy đủ rõ ràng tinh thông, thực tế nhường hắn thỏa mãn chính là, bọn hắn xác thực trung thực mà tuân theo ghi lại sự thật nhóm tượng chất phát nguyên tắc. Trong sách vừa biết hắn quyết sách dẫn dắt thời khắc mấu chốt, cũng khắp nơi có thể thấy được chúng tượng trong đêm không tắt lò lửa nông dân lượt thử thổ nhưỡng sĩ tốt nghe cổ mà tiến sinh động miêu tả, đưa hắn văn minh không phải một người chi công lý niệm, lặng yên dung nhập trong câu chữ. Hắn nhấc bút lên, làm chút ít sửa chữa cùng phê bình chú giải, chủ yếu là thống nhất thuật ngữ, điều chỉnh bộ phận sự kiện thứ tự trước sau, khiến cho càng phù hợp sự thật suy luận. Có thể, hắn cuối cùng tại cuốn mặt viết xuống phê chỉ thị, tổ chức nhân viên, thiện chép là sách đã hiệu đính, đặt vào học đường bắt buộc, đồng ý các phường truyền đọc. Hậu thế sứ bút, làm tục này mạch lạc, chớ sứ đoạn tuyệt. Hạ thư nhóm đầu tiên bản sao, rất nhanh chạy vào hạ thành. Làm phu tử nhóm tại bên trong học đường, dùng trước nay chưa có trang trọng giọng nói, bắt đầu giảng thuật lên hơi cuộn trong tại sơn cốc làm sao cầu sinh lúc, làm các phường dùng trung duyệt đỡ thượng triển khai những thứ này trầm trọng giản sách, lao động trở về nam nam nữ nữ góp lấy ngọn đèn hoặc sắt trời đọc qua lúc, một cô âm thầm mà cuộn trào mãnh liệt tình cảm mạch nước ngầm, im lặng quét sạch cả tòa thành trì. những kia sớm nhất đi theo Lâm Phong lão nhân, dùng thô ráp ngón tay mơn trớn giản sách bên trên vết khắc, hốc mắt ướt át, đối với lượn quanh đầu gối Tôn Nhi chỉ điểm, chỗ này viết chính là ngươi thái công năm đó ta đốn cây kem chút đấm vào chân. Vương lúc ấy, cùng chúng ta cùng nhau nếm kia khổ dễ, mặt đều nhăn thành viên. Sau đó gia nhập Hà Loan bộ hạ cùng với các uy thuận chi dân, thì mang mãnh liệt hơn rung động. Bọn hắn lần đầu tiên như thế hoàn chỉnh, rõ ràng như thế xem thấy, dưới chân kiên cố tường thành, trong chén rồi giáo tốt cơm, trên người tinh mịn áo gai, trong thai trôi chạy tiếng phổ thông, thậm chí chính bọn họ bây giờ coi là bình thường vất vả cùng an bình, đến tột cùng là như thế nào từ một mảnh phong tuyết man hoang trong, bị một đôi tay, một đám người, một loại gần như cố chấp ý chí, từng giờ từng phút, từ không tới có, sáng tạo ra. Mà cái đó vẫn luôn ở vào sáng tạo hạch tâm thân ảnh, Hạ Vương Lâm Phong, tại sách sử chất phát tự nhiên lại lực thấu giản con ghi lại trong, hình tượng trở nên càng thêm nguy nga, rõ ràng, quang mang nội ẩn. Trí tuệ của hắn cùng nhìn xa trông rộng, không còn là truyền miệng trong mở miệng truyền kỳ, mà là điêu khắc ở thanh giản chi thượng, cùng vô số bình thường người mồ hôi huyết đục đan vào một chỗ, chịu nặng sự thi. Một loại cắm rễ tại cộng đồng khởi nguyên cùng phấn đấu lịch trình, khắc sâu tán đồng cùng tự hào, như là cây già cắm sâu bộ rễ, dọc theo hạ thư cung cấp mạch lạc, tại tất cả hạ thành trong lòng người một mực lan tràn, gấp cố. Bọn hắn không còn vẹn vẹn là chung sống một chỗ quê nhà, càng là hơn một đoạn khai thiên tích địa vĩ đại lịch sử cộng đồng truyền nhân. Chúng ta hạ nhân xưng hô thế này từ đây thẩm thấu 5 tháng trọng lượng cùng huyết mạch nhiệt độ. Lâm Phong hy vọng cùng tác động lực, tại đây bộ sách sử lặng yên mà khắc sâu lưu truyền trong, đã tới một cái trước nay chưa có, kiên cố mà cao thượng cảnh địa. Lực lượng này không chỉ đến từ đỉnh đầu vương miệng cùng trong tay quyền hành, càng bắt nguồn từ đối với văn minh đầu nguồn cộng đồng nhìn chăm chú cùng đi khắc, bắt nguồn từ đi ngược chiều sáng tạo cái mới kỷ nguyên chi công tích kia phát ra từ sâu trong linh hồn kính ngưỡng cùng đi theo. Một ngày hướng muộn, Lâm Phong một mình bước đi thong thả thượng bắc thành tường. Mặt trời lặn dung kim, là chỉnh tề bờ ruộng, lượn lờ khói bếp, truy đuổi chơi đùa hài đồng phụ thêm ấm áp hạ y y mấy cái trai trai thiếu niên chen tại tường đống thả xuống trong bóng tối, đầu giường như đụng nhau, chính hạ giọng lại vô cùng nghiêm túc đọc lấy một quyển hạ thư gió đêm đưa tới bọn hắn thỉnh thoảng lại rõ ràng câu. Hỏa sinh thì lạnh lui, chúng tụ thì lực sinh. Vương xem thiên tượng, xem xét bóng mặt trời doanh co lại, thủy định 5 tháng 4 mùa, lấy lợi vạn dân. Các thiếu niên bên mặt bị dư vi phát họa ra nghiêm túc hình dáng, trong mắt lóe ra sáng ngời mà chắc chắn ánh sáng. Chương 135, 10 năm sinh tụ chương 135, 10 năm sinh tụ xây nguyên 10 năm, xuân. Sương sớm như màu ngà lụa mỏng, ôn nhu địa phúc che kín hạ thành bát ngát cương vực. Làm luồng thứ nhất sắc trời đâm rách sương ngủ, tòa này đứng sừng sững ở đại hà bên bờ thành trì, tựa như cùng ngủ say như cự thú chậm rãi thức tỉnh, hiện lộ ra cùng 10 năm trước hoàn toàn khác biệt bàng bạc khí tượng. Cao tới 2 trượng dư màu vàng xám đắp đất tường thành, như là cự nhân mở rộng cánh tay, hướng về nam bắc phương hướng lại mở đất ra vài dặm, đem mảng lớn mới khẩn thổ địa cùng phân xưởng vây quanh trong đó. Thành nội đường phố ngay ngắn, đông khu dân cư nối tiếp nhau san sát, khói bếp liên miên dâng lên. Tây khu công xưởng san sát, sáng sớm liền đã truyền đến dầu có tiết tấu đập cùng phòng giam thanh. Nam khu phiên chợ đơn giản quy mô, tuy không huyên náo giao hàng, nhưng lấy vật đổi vật dòng người đã hiển dày đặc. Bắc khu thì là chính sự đường, học đường, kho vũ khí, kỵ binh doanh chỗ, kiến trúc cao lớn hợp quy tắc, tự có một câu nghiêm túc uy nghiêm. Hơn 3.000 nhân khẩu sinh tức, nhường tòa thành trì này lúc nào cũng rung động thịnh vượng sức sống. Tiếng bước chân, đàm tiểu âm thanh, hài đồng truy đuổi vui đùa ở mỹ, xúc vật cột trong truyền đến bù bù. Công xưởng khu có tiết tấu lao động tiếng vang. Tất cả những âm thanh này đan vào một chỗ, tạo thành khổng lồ mà có thứ tự văn minh nền âm. Cửa thanh bắt trên lầu, Lâm Phong bằng đống mà đứng, tuổi gần 50 hắn. Hai bên tóc mai màu vàng trắng càng hiện, khóe mắt tế văn như khác, nhưng dáng người vẫn như cũ thẳng tắp như tùng, cặp kia sâu thẳm đôi mắt kinh 5 tháng lắng động, càng thêm bình tĩnh sắc bén, nhìn chăm chú phương xa lúc, tự có một cỗ không giận mà uy vương giả khí độ. 20 năm thời gian, đưa hắn từ gian khổ khi lập nghiệp kẻ khai thác, rèn luyện trở thành chân chính chấp trưởng một phương kẻ thống trị. Ánh mắt của hắn lướt qua nguy nga tường thành, nhìn về phía càng xa xôi kia phiến do hắn một tay sáng lập đồng cỏ phi nhiêu. Ánh mắt quét qua, bờ ruộng dọc ngang như lưới lớn, đem rộng lớn vùng quê cắt chém thành vô số đều nhịp màu xanh sẫm khối lập phương. Chỗ gần, Túc Miêu đã rút ra một thước dừ cao xanh tươi dáng người, tại mang theo hàn ý gió xuân trong nổi lên sóng gợn lan tan, xa hơn một chút, thử điền là một loại khác nhạt nhẽo mà tràn ngập sinh cơ màu xanh biếc. Đầu điền thì thấp bé chắc địch, phương xa nhất, còn có mảng lớn nghỉ cày luân canh ruộng đồng bên trên, ruộng màu mỡ có nuôi súc vật chính tươi tốt sinh trưởng, là thổ địa tích góp lực lượng. Hơn bản mẫu, Lâm Phong trong lòng mặc niệm, trong lồng ngực dâng lên khó nói lên lời cảm khái. 10 năm trước, là thu hoạch mấy ngàn cân lương thực, cần cử thành lực lượng, bây giờ, dưới chân này nhìn không thấy bờ vạn mẫu ruộng tốt. Bình tĩnh mà giàu có đất sinh dục chừng lấy nuôi sống mấy lần dân số hy vọng. Mẫu sinh từ ban đầu hơn 50 cân, trải qua 10 năm tỉ mỉ chọn giống và gây giống, ủ phân cải tiến, thủy lợi tu sửa, đã chậm chạp vững bước tăng lên đến gần 70 cân. Này 20 cân tăng lượng phía sau, là nông quan hòa dẫn đầu đám kia ngày càng chuyên nghiệp nông sự quan, năm qua năm túi người đồng ruộng, sàn chọn tuệ đại hạt no bụng cây cối lưu trùng, là ủ phân kỹ thuật lập đi lặp lại thí nghiệm cùng cải tiến, là tưới tiêu cống rãnh như huyết mạch loại không ngừng kéo dài hoàn thiện, càng là hơn mấy ngàn nông dân mồ hôi từng giờ từng phút tích lũy. Mà đây hết thệ căn cơ một trong là phân bón. Thành cây bãi bầy thu khu, quy mô sớm đã xưa đâu bằng nay. Gạch một tường cùng thô to gỗ thô làm thành mười mấy cái lớn nhỏ không giống nhau sân bãi, ngăn cách quản lý vượt qua 2000 đầu súc vật. Cường tráng châu cày thành đàn ngay lại, bầy cừu như mây trắng loại nhộn áo, chiến mã tại chuyên thuộc chuồn ngựa bên trong phun phát ra tiếng phì phì trong núi, to mọng chư chỉ ở vũng bùn trong lan lộn, thậm chí còn có một nhóm nhỏ nếm thử thuần hóa lửa hoang, hiếu kỳ nhìn quanh hàng rào ngoại thế giới. Những thứ này màu lông khác nhau sinh linh đi lại lên, vụ vụ âm thanh, ngai âm thanh, tiếng chân hỗn tạp, hội tụ thành một mảnh di động da lông cùng huyết nhục chi sơn, tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Quản lý như vậy quy mô dồn thành bầy là cửa nghiêm trọng học vấn, dịch bệnh, thủy chung là treo cao đỉnh đầu lợi kiếm. Lâm Phong trước kia liền ban bố nghiêm lệnh, khác nhau xúc loại nhất định phải phân cột, mới dẫn vào xúc vật muốn cách ly quan sát hơn tháng, mỗi cái cột bỏ mỗi ngày quét sạch, đệm thảo định kỳ đốt cháy đổi mới. Mấu chốt nhất là kia vài tòa xây ở hạ phong xa xa, lấy tường đá chặt chẽ cô lập bệnh bỏ. Một khi phát hiện có xúc vật tinh thần bề ngoài không ăn hoặc xuất hiện dị thường, bất kể giá trị cao thấp, lập tức do kinh nghiệm già nhất đạo người chăn nuôi rời vào bệnh bỏ đơn độc chăm sóc. 10 năm tiếp theo, bộ này vụng về lại thực hiện nghiêm ngặt phòng dịch pháp, phối hợp với không tệ vật khí, lại thật làm cho hạ thành tránh thoát đại quy mô ồn hai, chỉ là ngẫu nhiên có tổn thất, tại đây mông muội thời đại có thể xưng kỳ tích. Xúc vật càng nhiều, đồ ăn áp lực càng lớn, dựa vào tường thành xung quanh cắt cỏ, sớm đã là hạt cắt trong sa mạc. Thế là đệ tam chi kỵ binh đội theo thời thế mà sinh, 10 tên tinh thông kỵ sĩ, biết rõ đồng cỏ địa hình hắn tử, không chấp trinh phạt trách nhiệm, chuyên môn quản lý chăn thả sự tình. Bọn hắn cùng mười mấy tên dân du mục nhất đạo, huy động trường tiên, thổi lên hào tiêu, xua đuổi lấy đại bộ phận bầy cừu cùng bộ phận đàn trâu, như dòng lũ loại tuân ra cửa thành, tiến về hơn ngoài 10 dặm thủy thảo phong mỹ lũng sông cùng đồi núi. Những thứ này mục kỵ lương meo là cùng tiễn đao mâu để phòng phạm đàn sói, dân du mục bên hông treo lấy mang tính tiêu chí cán dài phân xúc, đi theo phía sau do ngựa thổ kéo động, phủ lên thật dày đệm cỏ xe ba gác. Chăn thả không phải là nhàn du, nai ngựa nhóm cần thời khắc cảnh giác chân trời phong vân, nhớ nuôi phiến đồng cỏ khôi phục chu kỳ, thay phiên sử dụng, tránh quá độ găm ăn. Mà càng dường dà là kia hạng bẩn thỉu lại cực kỳ trọng yếu công việc thu thập cất đái. Vương lệnh như núi, điền không mập như người không ăn. Đây là mỗi cái người chăn nuôi đều khắc vào trong lòng lời nói. Mỗi khi dồn thành bầy tại một mảnh đồng cỏ ở lại găm ăn, liền có chuyên gia phân tán ra đến, cầm trong tay sẻng dài, cẩn thận tìm kiếm những kia mới mẻ hoặc nửa làm phân khối. Một xúc xuống, nhiệt khí bốc hơi, đặc thù mùi tanh tưởi khí tản mắt ra, nhưng bọn hắn sớm đã thành thói quen. Động tác nhanh nhẹn đem phân khối ném lên xe ba gác. Xe ba gác dần dần đầy, xúc vật cất đái hôn tạp bụi cỏ, hình thành kỳ lạ cất đái sơn. Nhân lực có hạn, thu tập được tự nhiên không thể nào quá nhiều, mỗi ngày 2-3 ngày, liền có chuyên môn đội ngũ mang về mấy xe phân chuồng. Thất lạc ở rộng lớn đồng cỏ bên trên cất đái càng nhiều, chúng nó yên lặng rót vào bùn đất, tầm bổ có nuôi xúc vật, duy trì lấy vùng thế giới kia sinh cơ tuần hoàn. Thu thập tới cất đái, bị vận đến thành Bắc Hạ Phong hướng chỗ kia chiếm diện tích rộng lớn đủ phân khu, mấy chục cái đào sâu mập hố sắp xếp chỉnh tề, bờ hố chất đống dự bị bùn đất cùng cỏ khô. Khuynh đảo, phô thổ, xây thảo, vẩy nước, lật máy, một bộ quá trình tại chuyên gia quản lý dưới có đầu không lộn xộn. Trải qua mấy tháng lên men, gây xôn xao, những kia nguyên bản vật dơ bẩn có thể hóa thành đen nhánh lơi lỏng, dường như không khác vị phì nhiêu hắc kim. Đầu xuân cùng ngày mùa thu hoạch trước, những thứ này quý giá phân bón sẽ bị xe lớn vận chuyển về đồng ruộng, đều bung ra, thật sâu là chôn. Thổ địa thì lại lấy càng khỏe mạnh mạn, càng dồi dào hạt, hồi báo phần này cải tấy. Vì chăm sóc ngày hôm đó ít bắt ngát đồng ruộng, hạ thành người ở lại cách thức cũng tại phát sinh vi diệu biến thiên. Tại khoảng cách chủ thành vài dặm thậm chí hơn 10 dặm ngoại đất cày khu vực trung tâm, 7-8 cái đơn sơ điển trang như ngôi sao tản mát. Chúng nó phần lớn chỉ một vòng thấp tường đất hoặc thô hàng rào gỗ, bên trong mấy hàng đắp đất làm tường, cỏ tranh tre đỉnh trường phòng, một ngụm công cộng giếng nước, một cái tập trung nhà bếp lều, ngoài ra không còn gì nữa. Những thứ này điển trang sinh mệnh, chỉ ở ấm quý tỏa sáng. Mỗi khi gió xuân triệt để thổi băng tan thổ, tương quan nông dân đội ngũ tựa như chim di trú di chuyển, mang theo hạt giống, nông cụ, mấy tháng khẩu phần lương thực, chăn đệm đồ dùng nhà bếp, thậm chí mấy món đơn giản xáo xương, thạch quân cờ và giải trí vật, bên ngông quần quần vào ở điền trang. Điền trang sinh hoạt đơn giản, kỷ luật lại nghiêm, dẫn đội nông quan cầm trong tay danh sách, sớm muộn gì điểm danh, tránh có người mất tích, kỵ binh tuần tra con đường cố ý bao trùm những thứ này tản mát cứ điểm, tại giã thu sinh động ấm quý, hộ vệ lấy những thứ này đồng ruộng bên trong đào hoang. Khi mà cuối cùng một hạt lương thực về thương, gió lạnh bắt đầu gào thét, điền trang liền nhanh chóng trống không. Mọi người mang theo thu hoạch cùng bọc hành lý, rút về tường thành cao dày, dự trữ sung túc chủ thành qua mùa đông. Bỏ trống điền trang tại trong gió tuyết trầm mặc, vì chúng nó thiếu hụt đầy đủ tuổi lửa dự trữ, gần đây rừng cây cũng tại vài dặm ngoại, đơn bạc bức tường cũng khó có thể ngăn cản rét căm căm cùng đói khát đàn thú. Hơn 3000 người, đối với bây giờ quy mô chủ thành mà nói, xa chưa đạt dung nạp cực hạn. Mùa đông hạ thành ngược lại càng rõ rệt náo nhiệt, mọi người có càng nhiều thời gian xử lý thủ công nghiệp, học tập thao luyện, nghỉ ngơi lấy lại sức, là năm sau xúc tích lực lượng. 10 năm thời gian, cũng đem quản lý tòa thành trì này khung xương rèn luyện được ngày càng kiên cố. Chính sự đường trải qua 3 lần xây dựng thêm, bây giờ đã là có mười mấy tên trúc quan chân chính hành chính trung tâm. Văn tự, hòa, kiên và lão nhân vẫn chấn thủ chức vị quan trọng, nhưng thủ hạ đã nhiều hơn rất nhiều tràn đầy năng lượng và sức sống tuổi trẻ gương mặt, bọn hắn phần lớn xuất từ học đường sớm nhất mấy đám tốt nghiệp, kinh mấy năm cơ sở ma luyện, bởi vì thông minh an tâm mà bị tuyển chọn đi lên. Giờ thìn hai khắc, chính sự đường đông xương trong phòng, trẻ tuổi văn thư nhóm đã bắt đầu bận rộn. Mà ở tòa thành trì này trung tâm nhất, vương chỗ ở đơn giản cùng trong nội viện, có một phen khác sinh động cảnh tượng. 9 tuổi trưởng tử Lâm Khải đang ngồi ngay ngắn tại trước thư án, vẽ hạ thư bên trong liên quan tới làm nông tiến trường. Hắn cầm bút tư thế tiêu chuẩn, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Năm tuổi nữ nhi Lâm Hy thì yên tĩnh ngồi ở một bên, loay hoay mấy cái bóng loáng thải sắc cục đá, đó là Lâm Phong từ bờ sông đặc biệt vì nàng tìm thấy. Ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ, vẩy vào hai cái thân ảnh nho nhỏ bên trên. Một lát, Lâm Khải hoàn thành việc học, cẩn thận kiểm tra không sai, mới giãn nhẹ một hơi, hắn quay đầu nhìn về phía muội muội, "Thi Nhi, cục đá sắp xếp cái gì?" Lâm Hy ngẩng đầu, mắt to vụ sáng, chỉ vào cục đá sắp xếp đồ án, "Ca ca nhìn xem, đây là chúng ta hạ thành, đây là đại hạ, đây là điện, đây là sơn." non nớt giọng trẻ con trong tràn đầy tự hào. Nàng mặc dù tuổi nhỏ, cũng đã tại phụ thân cùng huynh trưởng ảnh hưởng dưới, đối nhà mình có rõ ràng hình dáng nhận thức. Lâm Phong đối tử nữ giáo dưỡng, có thể nói dụng tâm lương khổ. Hắn chưa bao giờ nghĩ bồi dưỡng được vâng dạ sợ sệt hoặc kiêu căng ngang ngược người thừa kế. Hai đứa bé thường ngày có nghiêm khắc làm việc và nghỉ ngơi cùng việc học, trao cơ rèn luyện, buổi sáng tập văn luyện chữ, học tập chắc chắn, hiểu rõ hạ thành quy chế pháp luật, buổi chiều thì thường có thực tiễn, hoặc là đi theo nông quan biết nhau ngũ cốc, hoặc là đi công xưởng nhìn xem công tượng lao động, hoặc là đến kỵ binh doanh yên tĩnh quan sát huấn luyện. Nhưng bọn hắn cũng có sung túc chơi đùa thời gian, cùng tinh tuyển vài vị quan viên con cháu cùng nhau trò chơi, thăm dò tự nhiên. Lâm Phong dạy bọn họ trách nhiệm cùng đảm nhận, cũng dạy bọn họ cộng tình cùng nhân tha thứ, dạy bọn họ trường hợp công khai nhất định phải cẩn thận thủ lễ, dáng vẻ đoan chính, cũng dạy bọn họ trong âm thầm bình đẳng xem trọng người khác. Thế là Lâm Khải tính cách ngày càng ổn trọng, tốt hỏi suy nghĩ sâu xa, đã có mấy phần ông cụ non bộ dáng. Lâm Hy thì linh động nhẹ bén, tiếng cười như linh, nhưng cũng không quên lễ nghi có chừng có mực. Các thành dân nhìn thấy hai vị này tiểu chủ nhân, kính sợ trong luôn mang theo chân thành yêu thích, rốt cuộc bọn hắn là vương nhi nữ. Mười năm phóng đại, không chỉ tại đồng ruộng cùng súc vật sinh sôi, lấy hạ thành làm trung tâm, xung quanh 500 dặm núi rừng, thảo nguyên, lũng sông đã bị hệ thống thăm dò trải vớt đếm rõ số lượng lượng. Kỵ binh đội như tinh mật nhất lược, bề qua mỗi một phiến có thể có người hoang dã. Những kia mấy hộ, mười mấy hộ giải rác như tinh hỏa nhỏ bé làng xóm, bị một vừa phát hiện, tiếp xúc, lấy muối, gốm, đồ sắt dụ trì, lấy kỵ binh binh phong nhất trì, lấy hạ thành giàu có sinh hoạt dẫn chi, cuối cùng di chuyển quy thuận. Quá trình này như là quả cầu tuyết, mới quy thuận người thường thường năng lực cung cấp càng phương xa hơn đồng loại làng xóm thông tin, dẫn dắt đến hạ thành văn minh xúc giác không ngừng kéo dài, cuốn quanh, thu nạp. Cho đến ngày nay, tại đây phiến rộng lớn trong khu vực, trừ ra có thể giấu ở cực sâu hiểm trở trong núi, chân chính cùng thế ngăn cách cực nhỏ quần thể, đã không còn độc lập với hạ thành hệ thống bên ngoài thành quy mô nhân loại làng xóm. Lâm Phong đã là trên vùng đất này không thể tranh cãi kẻ thống trị. Từ cao ngất sơn lĩnh dư mạch chân núi, đến uốn lượn đại hà hai bên bờ đồng cỏ phi nhiêu, hạ thành hiệu lệnh, hạ thành chữ viết, hạ thành cách sống, như là im ắng lại rồi rào xuân triều, thấm vào lấy mảnh này mới từ vạn năm băng hàn trong khôi phục không lâu thổ địa. Phóng đại thủy triều, đến tận đây chủ động tạm hoãn, cũng không phải là phía trước lại không thiên địa, mà là cần thời gian tiêu hóa, củng cố, lắng đọng. Cần để cho này hơn 3000 khỏa đến từ không đồng nguyên đầu tâm, tại hạ thư đọc thanh trong, tại cộng đồng lao động cùng trong sinh hoạt, chân chính nhảy lên giá hạ cùng một tiết tấu. Cần để cho này bạn mẫu dụng tốt, 2000 xúc vật, đơn giản hình thức ban đầu chế độ, đâm xuống càng sâu càng lao căn, bắn ra càng kéo dài thịnh vượng sinh mệnh lực. Trên cổng thành Lâm Phong, chậm rãi thu hồi quan sát tầm mắt, sương sớm tan hết, mặt trời mới mọc nhảy ra đường chân trời, kim quang trong nháy mắt giải đầy thành trì cùng đồng ruộng, huy hoàng khắp trốn quang minh. 20 năm sinh tụ, từ 21 người đến tam thiên chúng, từ sơn cốc đống lửa đến thành trì như bản, từ đao đá một mâu đến kỵ binh hàng ngũ. Con đường này là hắn mang theo mọi người, từng bước một, thật sự đi ra. Hắn hít sâu một cái mát lạnh tinh thần phấn chấn, trong lồng ngực đã có bản thiết kế, cái kế tiếp 10 năm, nên thâm canh cùng lắng đọng 10 năm. Nhường văn minh nội hạch tại tích lũy trong chất biến, nhường kỹ thuật hạt giống tại ứng dụng trong nảy mầm chỗ nhánh, nhượng chế độ thân cây tại sửa đổi trung canh hiện tráng kiện mạnh mẽ. Nhường hạ tên này không còn vẹn vẹn là một cái thành bang danh hiệu, mà dần dần biến thành một loại đáng giá đi theo cách sống, một loại xâm nhập huyết mạch thân phận tán đồng, một loại chiếu sáng man hoang văn minh chi quang. Quay người, bước xuống tường thành, thềm đá tại dưới chân vững vàng kéo dài, chính sự đường trong, chiêu minh, văn chính những kia tuổi trẻ trúc quan, ứng đã chỉnh lý tốt hôm nay gợi phê hộ tịch đồng ruộng điều trần. Học đường trong, sâm phu tử có thể chính dẫn đám trẻ con đọc chậm hạ thư lập chế thiên mới bổ chương tiết công sử khu kiên rất có thể lại tại lập đi lập lại điều chỉnh thử bộ kia tân chế sức nước máy quạt gió ngoài thành điền trang các nông dân nên đã uống xong sâm cháo nâng lên quốc đi về phía xanh biết bờ ruộng xa xôi nông trường bên trên mục kỵ cùng các đồng bạn của hắn chính cảnh giác dò xét dồn thành bầy trong tay sẻng dài thỉnh thoảng rơi xuống đem lại thổi phồng màu đen hoàng kim ném lên xe ba gác mọi thứ đều ở vận chuyển hướng phía hắn thiết định phương hướng bụng bê lại vững chắc chậm chạp lại kiên định như là cước này hạ càng ngày càng dày nặng thổ địa chậm mặc tích lũy lực lượng không thể ngăn cản đất sinh dục lấy cái kế tiếp mùa thu hoạch. Chương 137, Văn Minh chương 137, Văn Minh kiến nguyên 40 năm, thu. Tiết sương dáng vừa qua khỏi, hạ thành trong ngoài rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm hết. Vàng nóng, giả đỏ, sâu hạt lá cây, đem tòa này đã đứng sừng sững gần nửa cái thế kỷ thành trì trang trí được như là trải rộng ra to lớn cầm tú. Tường thành cao hơn càng tăng thêm, đắp đất mặt ngoài bị năm tháng mưa gió mài ra sâu cạn không đồng nhất khe rãnh, lại càng rõ rệt cứng không thể phá. Thành nội kiến trúc san sát nối tiếp nhau, rất nhiều sớm đã không phải trước đây đơn sơ nhà gỗ, mà là có gạch đá nền móng. Càng chú ý kết cấu cùng bố cục ốc xá, đường đi càng chiều rộng, chủ đạo thậm chí trải lên lấy từ bãi sông cục đá cùng với vương bức phiến đá, vết bánh xe ấn thật sâu nhàn nhạt, nói ngày càng bận rộn lui tới. Dân số đã hơn 6000, sáng sớm cùng hoàng hôn, giữa đường phố dòng người như dệt, tuy không huyên náo, nhưng này tiếng bước chân trầm ổn, rất quen tiếng chào hỏi, đẩy xe cút kích vận chuyển hàng hóa bánh xe âm thanh, hội tụ thành một mảnh khổng lồ mà có thứ tự sinh hoạt giao hưởng. Phiên chợ triệt để thay thế lấy vật đổi vật giải rác trao đổi, dọc theo nam môn trong đường lớn hai bên, cố định cửa hàng treo lấy đơn giản thẻ gỗ, đồ gốm, đồ sắt, vải bố, lương thực, muối, thịt khô, phân loại, giao dịch chủ lưu đã là một loại mài bóng loáng, ở giữa mang lô vương hình tròn mảnh đồng tàu, bị hạ nhân xưng là tuyển hoặc tiền. Lấy vật đổi vật dù chưa tuyệt tích, nhưng nhiều xuất hiện tại xa xôi điển trang hoặc lão nhân trong lúc đó, tiền tệ kinh tế như là dần dần dâng lên thủy triều, chậm chạp mà kiên định thẩm thấu tiến sinh hoạt mỗi một cái khe hở. Ngoài thành, đồng ruộng phóng đại sớm đã đình trệ, ánh mắt quét qua, tất cả có thể khai khẩn nhẹ nhàng thổ địa, dường như đều đã biến thành thuộc điển. Bờ ruộng dọc ngang như bàn cờ loại kéo dài đến núi xa dưới chân, ngày mùa thu hoạch vừa qua khỏi, đồng ruộng trong lưu lại chỉnh tề tốt gốc dạng, như mặt đất hô hấp sau lưu lại dấu vết. Mẫu sinh, tại nông quan nhóm nhiều đời gần như cố chấp chọn giống và gây giống cùng càng thêm tinh tế phân chuồng quản lý dưới, cuối cùng vất vả đột phá trăm cân cửa quan. Đây là một cái kỳ tích, là 40 năm tích lũy thổ nhưỡng lực lượng, chọn giống chi trí cùng vô số mồ hôi cộng đồng đổ vào ra quả thực. Nhưng mà, thổ địa luôn có cực hạn, dân số tăng trưởng lại sẽ không tùy tiện đình chỉ. Cái kế tiếp đường giao mơ hồ có thể thấy được, làm sao đi, đã là bày ở trên bàn khẩn yếu nhất để tài thảo luận. Hoàng cung chỗ sâu, một chỗ hướng dương tĩnh mịch sân nhỏ. Thu dương xuyên thấu qua sơ lãng chặt cây, tại trên thềm đá thả xuống loang lổ quang ảnh. Một vị tóc trắng như tuyết, thân hình gầy gò lão nhân, bọc lấy giày đặc len cashmere tấm thảm, nửa nằm tại phô mềm mại da thú trên ghế nằm. Khuôn mặt của hắn che kín thật sâu nếp nhăn, như là khô cạn lòng sông vết rách, đầu ngón tay thô to, làn da lỏng, chỉ có một đôi mắt, mặc dù đã đục ngầu, ngẫu nhiên khi nhấc lên, đáy mắt chỗ sâu lại vẫn sẽ lướt qua một tia thuộc về người xuyên việt, thấy rõ thời không bị quang. Lâm Phong, Hạ Thành người sáng lập Sơ Đại Hạ Vương, năm nay 70 có 9. Ở thời đại này, này đã là khó có thể tin tuổi. 40 năm phong vân, hắn tận mắt đưa tiễn sớm nhất theo hắn rời núi một nhóm kia gương mặt, thạch đầu tại một lần cuối cùng đi săn về sau, chưa thể sống qua mùa đông kia, hắn vẫn như cũng là dũng mãnh nhất thợ săn. Văn tự năm trước mùa đông trong giấc mộng bình yên qua đời, Sầm Phu Tử 3 năm trước đây tại học đường giảng bài lúc đột nhiên ngã xuống, lại không có tỉnh lại, ngay cả năm đó Hà Loan bộ lạc cự thạch, cũng tại 5 năm trước một hồi phong hàn sau buông tay nhân gian. Thậm chí, mấy năm trước hắn đưa tiễn thê tử Vân. Bây giờ Hạ Thành Trong, lớn tuổi nhất người chẳng qua ngoài 50 tuổi. Lâm Phong đã là còn sống truyền kỳ, là liên tiếp cái đó đống lửa sơ nhiên man hoang năm tháng cùng hôm nay tòa này ngay ngắn thành trì cuối cùng một tòa cầu đối. Hắn sớm đã không còn xử lý cụ thể chính vụ, 5 năm trước, hắn liền đem biểu tượng Vương Quyền Thanh Đồng Quan cùng trôi này nương theo hắn nhiều năm bộ yếm, chính thức giao cho lúc năm 25 tuổi trưởng tử Lâm Khải. Lâm Khải bây giờ đã tuổi gần 30, khuôn mặt cực giống lúc tuổi còn trẻ Lâm Phong, nhưng khí chất càng hơi trầm xuống hơn trong yên tĩnh liễm. Nhiều năm dốc lòng bồi dưỡng cùng gần 5 năm thực tế chấp chính, đã xem hắn rèn luyện được trầm ổn già dặn, xử lý chính sự trật tự rõ ràng, ngự hạ rộng nghiêm có độ, dần dần có minh quân khí tượng. Lâm Phong đối với cái này cái gì cảm vui mừng, nhưng cũng biết trách nhiệm nặng nề, hắn năng lực lưu lại, trừ ra tòa thành này, cái này quốc, càng quan trọng chính là vô hình truyền thừa, những kia đến từ một cái khác thời không, có thể năng lực chiếu sáng càng xa tương lai tư tưởng tinh hỏa. Bởi vậy, hắn tuổi già dường như đem tất cả thanh tỉnh thời gian cùng còn sót lại tinh lực, đều đầu nhập một sự kiện, viết sách. Ghế nằm bên cạnh là một tấm đặc chế chân cao một án, trên bàn mở ra lấy dùng chỉ gai cẩn thận đóng sách thật dày tranh tờ, bên cạnh bày biện làm công tinh xảo bút mực. Trên giấy đã tràn ngập lít nha lít nhít, hơi có vẻ run rẩy nhưng như cũng rõ ràng hạ chữ viết thể. Quyển sách này không có tên, Lâm Phong âm thầm xưng là Dư Tấn Tập. Lấy văn minh chi hỏa, cho tàn vẫn còn ấm, hoặc có thể phục nhiên tâm ý hắn đang cùng thời gian thi chạy, rất sợ cái nào một đêm chợp mắt sau lại cũng vô pháp tỉnh lại, những kia thâm tàng trong đầu, thuộc về thế giới khác tri thức mảnh vỡ, liền sẽ theo hắn cùng nhau vĩnh cửu yên diệt. Hắn viết xuống nội dung bề bộn vô cùng, không hề hệ thống, hoàn toàn là nghĩ đến cái gì, liền tận lực hồi ức, sau đó ghi chép. Như mẫu sinh lại tăng, hoặc có thể làm thử thụ điển tư cày, theo đinh chia ruộng theo nhân khẩu đến hộ, rõ ràng thuộc về trưng thu hạng ngạch lương phú. Nông dân chi kỳ điển làm hữu dụng, hoặc càng tận tâm. Nhưng cần hộ tịch, đo đạc, thuế lại chế độ hoàn mỹ, kho Lâm Phong thực mới có thể nếm thử. Sức nước có thể làm tác dụng lớn, dòng thác chỗ thiết luân, lấy nước trôi lực lượng, kéo theo đám mải, thông gió, thậm chí đánh. Mấu chốt ở chỗ ổ trụ, cần bóng loáng cứng rắn chi thạch hoặc kim loại. Về giáo dục, tuyển mới không thể duy văn, cần thiết thử, một thi biết chữ minh để ý, hai thi chắc chắn ứng dụng, ba thi xử sự, thiết giả lập khốn cảnh, coi ứng đối ý nghĩ, trọng suy luận, trọng hiệu quả thực tế. Học đường phân cấp, trường dạy bỡ lòng, quân học, thậm chí tương lai quốc tử hào. Thành bang có giới, dân số phát sinh, cuối cùng cũng có cho lúc. Hoặc có thể phân phong hiền năng con cháu công thần, ban cho khí giáp, giống thóc, công tượng, điện tịch, làm cho xuất dân mở đất thổ phương xa, tiến thành lập đốc, tự thành một phiên, hàng tháng đến chậu. Như thế, hạ quy chế, hạ chi văn, có thể theo củ năng viễn trinh. Đây là phong kiến lợi và hại nửa nọ nửa kia, cẩn thận nhắm người, nghiêm lập quy củ, phòng đôi to khó gãy. Bộ binh đội hình sát cánh nhau, trường mâu như rừng, hợp với cung nỏ. Kỵ binh cánh du kích, tập kích quấy rối phá trận. Hậu cần nặng như chém giết, lương đạo là mệnh mạch. Thậm chí còn có một ít giải rác, chính hắn cũng nửa hiểu nửa không hóa học vật lý thường thức. Lôi điện không phải thần giận, là trong mây chính phủ cung kích. Dị sắt có thể phòng, bôi dầu hoặc độ hắn kim loại. Có chút khoáng thạch gặp nhiệt độ cao nhưng phải kỳ dị kim loại, nhẹ mà kiên. Bút tích khi thì trôi chảy, khi thì bướng hữu, có khi biết biết, hắn sẽ lâm vào lâu dài trầm mặc, cau mày, nỗ lực đào móc ký ức chỗ sâu đã mơ hồ góc. Trừ ra viết sách, hắn mỗi ngày quan trọng nhất một chuyện khác, chính là cùng nhi tử Lâm Khải nói chuyện. Bình thường là tại buổi chiều, ánh nắng tốt nhất lúc, Lâm Khải sẽ xử lý xong buổi sáng khẩn yếu chính vụ, đúng giờ đi vào phụ thân trong viện. Hắn chỉ lấy ngắn gọn sắc màu thường phục, cung kính ngồi ở phụ thân dưới tay ghế nhỏ bên trên, như là nhiều năm trước cái đó lắng nghe lời dạy dỗ thiếu niên. Khải Nhi, hôm nay trong thành nhưng có chuyện. Giọng Lâm Phong giàn mua khàn khàn, nhưng như cũng rõ ràng. Hồi phụ vương, Bắc Tam phường danh thoát nước lâu năm tắc nghẽn, mưa thu lúc đã có tràn đầy, Nhi đã mệnh công chính phường bắt đầu thăm dò, dự bị xuân tới khởi công đào sâu mở rộng. Lâm Khải trật tự rõ ràng mà báo cáo, khắc, chân núi phía nam phát hiện mới một chỗ tiểu mỏ đồng, phẩm vị còn có thể, đã phái mỏ giám tiến về ước định khai thác giá trị. Còn có, năm nay thu lương tổng nợ đã sơ bộ hết tất, khấu trừ khẩu phần lương thực, hạt giống, chữ lương, lợi nhuận so sánh năm ngoái có thêm 1,5 thành, kho lắm phong phú. Lâm Phong khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào nhi tử trên mặt, mang theo xem kỹ, càng nhiều hơn chính là vui mừng. Cống danh sự tình liên quan đến dân sinh, phải kịp thời. Mỏ đồng là chuyện tốt, nhưng khai thác cần định tốt điều lệ, an toàn vi thượng, chớ tát ao bắt cá. Lương thực luôn luôn căn bản. Hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía ngoài viện cao xa bầu trời. Khải Nhi, chúng ta hạ thành, hiện hữu đồng ruộng hình học. Đinh Cầu hình học. Hồi phụ vương, trong danh sách thuộc điền 33.000 dư mẫu, đinh cầu 6,400 dư. Lâm Khải đối với mấy cái này con số nhưng tại ngực. 3.000 mẫu, 6.000 khẩu. Lâm Phong chậm rãi lặp lại, điền, không sai biệt lắm đến trước mắt có thể mở mức cực hạn. Người vẫn còn sẽ tăng nhiều. Ngươi có biết tiếp xuống lộ ở phương nào? Lâm Khải nghiêm mặt nói, Nhi cùng chính sự đường chư vị đã nghị qua nhiều lần. Thứ nhất, hướng vào phía trong cầu tinh cày, cải tiến nông cụ, nghiên cứu đủ phân tân pháp, hoặc có thể tại hiện hữu đồng ruộng thượng lại tăng gia sản xuất ra. Thứ hai, cổ vũ công xưởng nghiên cứu chế tạo mới nông cụ, giảm bớt canh tác áp lực, tăng tốc canh tác tiến độ. Thứ ba, cũng là một bước khó khăn nhất. Có thể cái kia suy xét, có kế hoạch hướng ngoại di chuyển. Ồ, làm sao di chuyển pháp? Lâm Phong ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú quá mang, đây là hắn muốn dẫn đạo phương hướng. Nhi bị phụ vương ngày xưa dạy bảo cùng trong sách dẫn dắt, suy nghĩ hoặc có thể phân phong. Lâm Khải không còn nghi ngờ gì nữa, nghĩ sâu tính kỹ, chọn trung thành có thể làm chi thần, hoặc vương thất con cháu, cho ủng hộ khiến cho chiêu mộ tự nguyện người, xuôi nam hoặc tây tiến, tìm kiếm thích hợp nơi, xây tân thành. Tân thành phụng hạ thành là tông, được hạ chế, dùng hạ văn, tuổi có tiếng cống. Như thế, vừa có thể làm dịu dân số áp lực, cũng có thể đem hạ chi văn minh gieo rắc càng xa. Chỉ là nhân tuyển, địa bàn, quyền lực và trách nhiệm phân chia, làm sao khống chế, đều là nan đề, cần cực thận trọng. Lâm Phong nghe lấy, trên mặt nếp nhăn giãn ra, lộ ra khó được ý cười. Tốt, ngươi có thể nghĩ tới đoạn mấu chốt này, lại chi kỳ trung quan khiếu gian nan, liền đã thắng qua không tưởng. Phân phong như trồng cây, cây giống rời mẫu thụ, có thể hay không sống được, nhìn xem tự thân, cũng nhìn xem thiên thời địa lợi. Mẫu thụ muốn làm, là chọn tốt miêu, cho chân ban đầu khí hậu, định tốt không được vi phạm căn bản quy củ, tỉ như phải làm nông lịch, phải dùng hạ chữ, nhất định tuân hạ luật hải tâm. Về phần ngày sau là trưởng thành che trời cự mục, hay là yếu đuối nghiêng lệch, có khi không phải tận năng lực đoán trước, nhưng chỉ có nhiều đời phân thực, dương dậm mới có thể thành thế. Đến lúc đó, chư thành cùng tồn tại, tất cả ra hạ mạch, hoặc có thể xương. Chư hạ. Lâm Khải thấp giọng đọc lấy cái từ này, trong mắt quang mang chớp động, giống như nhìn thấy nào đó hùng vĩ tương lai tranh cảnh. Đây chỉ là phương hướng một trong. Lâm Phong thở dốc một hơi, tiếp tục nói, lộ muốn nhiều chân đi, tinh cảnh, công mộng, phân phòng, thậm chí tham dò càng xa phương xa, tìm kiếm mới thu hoạch, mới tài nguyên khoáng sản, mới thổ địa. Không muốn bảo thủ. Do ta biết những kia hỗn tạp thứ gì đó, ngươi khi nhàn hạ nhìn nhiều một chút, hữu dụng liền đi lại, châm trước làm thử, vô dụng hoặc tạm thời vô dụng, cũng giữ lại, có thể hậu thế tử tôn tại một ngày nào đó, đột nhiên liền hiểu đạo diệu trong đó. Nhi đi nhớ. Lâm Khải trịnh trọng đáp lại. Dạng này nói chuyện, ngày qua ngày, năm qua năm. Lâm Phong đem chính mình suốt đời kinh nghiệm, vượt qua thời không kiến thức, đối với tình người cùng chế độ tự hỏi, đẩy ra, nhu thoái, từng chút một chuyển cho người thừa kế. Hắn không còn cụ thể chỉ thị nên làm như thế nào, mà là dẫn dắt tự hỏi, nghiên cứu thảo luận có thể, cân nhắc lợi hại. Hắn biết mình không thể nào vĩnh viễn hộ tống, tương lai sóng gió, cần Lâm Khải cùng hắn sau này người kế nhiệm chính mình đi đối mặt. Xây nguyên 40 năm, đông. Trận tuyết rơi đầu tiên rơi xuống đêm đó, Lâm Phong cảm nhận được trước nay chưa có mệt mỏi. Hắn đem mấy tờ cuối cùng về giản dị hình học cùng đo đạc tâm đắc viết xong, cẩn thận khép lại kia bộ đã mệt tích mấy chục sách, có thể xương to và nhiều dư tất tập. Hắn vuốt ve thô ráp mặt giấy, như là vuốt ve chính mình ầm ầm sóng dậy lại tràn ngập tiếc nuối cả đời. Hắn gọi tới Lâm Khải, đem sách trịnh trọng giao phó. Cái kia biết, nói chung đều biết. Còn lại, chứa ở cái này trong đầu, hắn dùng ngón tay chỉ một chút chính mình huyệt thái dương, chỗ nào đã không còn linh quang, sợ là mang không đi, những thứ này, lưu cho ngươi, lưu cho hậu thế. Không cần tin hết, nhưng cầu có chỗ dẫn dắt. Lâm Khải quý tiếp sách, lệ quang ẩn hiện. Không cần bí thương. Lâm Phong nhìn ngoài cửa sổ đông tuyết bay tán loạn, ánh mắt tiến tĩnh, ta cả đời này, từ dị thế mà đến, tại man hoang trung điểm nhiên tinh hỏa, thấy nó thành liệu nguyên chi thế, dựng lên tòa thành này, lưu lại cái này quốc, bồi dưỡng ngươi dạng này người thừa kế. Đã không tiếc. Ngày sau sách sử làm sao viết ta không thèm để ý, ta chỉ nguyện, hạ tên, hạ chi hỏa, năng lực chuyển tiếp xuống dưới, chiếu sáng càng nhiều người, đi càng xa đường. Thanh âm của hắn dần dần thấp, giống như hao hết cuối cùng khí lực. Sau 3 ngày, một cái bình tĩnh sáng sớm, sơ đại hạ vương Lâm Phong, tại trong lúc ngủ mơ bình yên qua đời, khuôn mặt bình tĩnh, như là ngủ say. Quanh năm 80 tuổi, hạ thành khóc tang, tuyết trắng bao trùm thành chỉ một mảnh đồ trắng. Mấy tháng sau, sử quan căn cứ đại lượng hồ sơ, kia bộ trầm trọng dư tận tập cùng với cử trên thành ở dưới cộng đồng hồi ức, tại hạ thư bản kỳ trong, là sơ đại hạ vương thời đại, rơi xuống cuối cùng, cũng là rất ngưng trọng một bút, xây nguyên 40 năm đồng, vương bằng. Vương tử thiên ngoại lâm thế, tại hỗn độn man hoang trong độc kinh ngọn đuốc, tụ tản mạn khắp nơi là thị tộc, hóa băng tuyết là đất màu mỡ. Lập thành bang đã định cư, sáng tạo chữ viết lấy tái đạo, định luật pháp lấy minh tự, giáo canh chiến lấy tự cường. 40 năm dài gió dầm mưa, khai văn minh tiền lệ, điện bản thế trì cơ nghiệp. Hắn ân trạch bị chúng sinh, hắn công siêu viễn cổ này. Thần dân hồi tưởng, không riêng lấy vương hào tôn chi. Cảm hắn bắt đầu nhân luân, giáo hóa vạn dân, đức phối thiên địa, công tại tộc duệ, cho nên thượng tôn hào viết, văn tổ nhân hoàng. Từ đó, hạ có thiên hạ, Nhân hoàng có tự, văn minh chi mạch, kéo dài không dứt, nhân đạo chi quang, vĩnh viễn chiếu rọi hồng hoang. Sử bút là định, một thời đại chung kết. Hoàn tất, Vung Hoa cảm tạ các vị có thể học tới nơi này, quyển sách này viết chắc chắn mệnh. Chính như ta trước đó nói qua như thế, trước đây cũng không có nghĩ tới có nhiều người như vậy nhìn xem, không có cẩn thận cấu tứ lại cương. Nhưng chỉnh thể cũng không sai biệt lắm, quyển sách này sớm định ra chính là mấy chục vạn chữ, viết nhiều, phía sau dễ biến bị, quyển sách này nhạc dạo từ trước đến giờ đều không phải là chinh chiến, tranh bá, mà là mở, sáng tạo. Có độc giả phản ứng nói tiểu thuyết phong cách biến hóa lớn, ừm. Kỳ thực bị cá nhân trạng thái ảnh hưởng đi, gần đây bể bộn nhiều việc, không có nhiều ý nghĩ như vậy run cơ trí. Kỳ thực đã sớm nghĩ không biết, vẫn không qua nổi, bất quá suy nghĩ một chút, không thể cô phụ nhiều như vậy vẫn đang đổi càng độc giả, viết cái kết cục đi. Quyển sách tiếp theo nghĩ viết viết cái khác loại hình, sẽ cẩn thận chuẩn bị đại cương để cương chi tiết, chẳng qua thời gian nha. Tùy duyên rồi. Như vậy, chư vị, hữu duyên thư thành còn gặp lại.